Chương 339, chín đạo long âm, vạn cổ thiên kiêu ngạo. Ngươi thua. Chương 339, chín đạo long âm, vạn cổ thiên kiêu ngạo. Ngươi thua. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Tử Thông Nhai đỉnh nháy mắt sôi trào. Ngươi thua, cần tại Cửu Long Chí Tôn bi phía trước, quỳ xuống 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người bị cá cược Hà Khắc trình độ choáng váng, quả thực không thể tin vào tài của mình. Chơi lớn như vậy, cái này trừng phạt, quả thực so chết còn khó chịu hơn a. Ta tiên, nếu thật như vậy, việc này chắc chắn truyền khắp tiên giới, trở thành một đời đều không thể tẩy trừ vết nhơ. Từ nay về sau tại trên con đường tu hành cũng lại không ngẩng đầu được lên. Cái này không chỉ là thắng thua vấn đề, đây là đạo tâm triệt để mà sát, Lôi Đế Tử đây là muốn triệt để hủy Lục Huyền Tông a. Chơi, chính xác quá lớn, đây là không chết không thôi của a. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều bị cái này tàn khốc cá cược chấn nhiếp. Các ngươi đoán, Lục Huyền Tông sẽ đáp ứng không? Khẳng định không có khả năng đáp ứng a. Cái này rõ ràng là cái bẫy dập. Ngọc Trần Tử Phật Tử Kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng mới 8.999 trượng, kém một trượng đến 9.000. Lôi Vô Cực đã dám nhắc tới ra dạng này cá cược, tất nhiên là có cực lớn nắm chắc, thậm chí hắn khả năng che giấu thực lực, có lực lượng trùng kích cái kia chín đạo long ngâm vạn cổ thiên tiêu ngạo chi cảnh. Chín đạo long ngâm a, đây chính là trong truyền thuyết vạn cổ thiên tiêu ngạo. Lục Huyền Thông tuy là thực lực cường hãn, có thể đánh bại Thác Bạt Vô Tình, chứng minh hắn có chí tôn tiên kiêu người kế tục, nhưng chí tôn tiên kiêu cùng vạn cổ thiên tiêu ngạo ở giữa, nhìn như cách xa một bước, thực ra là danh trời. Hắn cuối cùng vẫn là kém một chút. Trong lòng Lục Huyền Thông cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại dâng lên một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt đảo qua Tiêu Căng Lôi Vô Cực, ngữ khí bình thản nói, "Ta có đôi khi thật tò mò, các người đám người này, có phải hay không trong đầu chỉ còn giữ lại thông qua nhục nhã người khác, mới có thể thu được đến điểm này đáng thương lại thảm thương quái cảm." Hắn thực tế không nghĩ ra, mình cùng cái này Lôi Vô Cực vốn không quen biết, không oán không kỷ, đối phương vì sao muốn sử tâm tích lự bố trí như vậy ác độc cùng? Chẳng lẽ chỉ là làm cái kia hư vô mở mịt thanh danh? Hoặc là, trước mắt vị này cái gọi là đệ tử, trong lòng liền là một cái dùng người khác thống khổ làm vui, thuật túy, ngu xuẩn. Lôi Vô Cực bị Lục Huyền Thông lời nói này đâm đến sắc mặt trầm xuống, hắn cương chế nộ khí, tiếp tục dùng sắc bén lời nói khiêu khích nói, bớt nói nhiều lời. Dám, vẫn là không dám? Chuyện một câu nói, nếu là không dám, hiện tại liền cụp đôi xéo đi, cái này Tử Thông Nhai, cái này Cửu Long Chí Tôn Bi, không phải loại người như ngươi hèn nhát nên ở địa phương. Hắn đã tính trước, tự tin Lục Huyền Thông tuyệt đối sẽ bị cái này khủng bố tiền đặt cược dọa lùi. Đến lúc đó, hắn không đánh mà thắng binh, như cũng có thể đạp Lục Huyền Thông cùng sơ sinh thánh tông thanh danh, tuyên dương chính mình như thế, thậm chí mượn cái này tình thế, trong lòng mọi người siêu việt Ngọc Trần Tử, lên đỉnh giới vực cấp thứ hai. Hắn đã sớm kìm nén một hơi, dựa vào cái gì Ngọc Trần Tử có thể xếp thứ hai, mà hắn chỉ có thể khuất tại thứ ba. Nhưng mà, vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu chính là, đối mặt cái này tất thua đánh cược, Lục Huyền Thông cũng không có lộ ra trong dự đoán kinh hoàng hoặc lùi bước. Chỉ là dùng tùy ý ngữ khí, nhàn nhạt phun ra ba chữ, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Một giây sau, toàn bộ Tử Thông Nhai đỉnh lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, lập tức bộc phát ra so trước đó càng thêm kịch liệt chấn kinh làn sóng. Tất cả thiên tiêu, vô luận lập trường như thế nào, giờ phút này đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt nhìn, nội tâm chấn động. Hắn đã đáp ứng. Hắn thật đáp ứng. Điên rồi sao? Biết rõ là hố lửa, còn tới nhảy vào. Hắn chẳng lẽ không biết chín đạo long ngâm ý vị như thế nào ư? Đây chính là vạn cổ thiên tiêu ngạo. Xong. Lần này Lục Huyền Thông triệt để xong. 3 ngày 3 đêm bị gối chí tôn bia phía trước, cái này so giết hắn còn tàn nhẫn. Là vò đã mẹ không sợ rơi, vẫn là. Hắn thật có chúng ta không biết át chủ bài. Lôi Vô Cực chính mình cũng sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một chút rõ ràng kinh ngạc. Hắn chính xác không ngờ tới Lục Huyền Thông sẽ đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Bất quá, kia này kinh ngạc rất nhanh liền bị cuồng hỉ thay thế. Vô luận như thế nào, kết quả cũng sẽ không cải biến. Hắn tuyệt không có khả năng bại. Tốt. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lôi Vô Cực sợ Lục Huyền Thông đổi ý, lập tức cao giọng quyết định kế ước, trong thanh âm không đè nén được hưng phấn. Đã như vậy, liền từ Lôi Mô bắt đầu trước, để ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính lệch trời khác biệt. Hắn sớm đã không kịp chờ đợi, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Cửu Long Chí Tôn Bi phía trước. Đám người chung quanh giống như là thủy triều lui về phía sau, trở lại một mảnh to lớn đất trống, mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy Lôi Vô Cực tại bia rừng đứng lại, khuôn mặt trang nghiêm. Hắn chậm chậm hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Cái này hút một cái, thế tất đem xung quanh phương viên hơn 10 dặm lôi đỉnh linh khí nháy mắt dành thời gian. Ầm ầm. Trên trời cao, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen giăng đầy, vô tận lôi vân theo 4 phương 8 hướng hội tụ đến, quay cuồng phun trào, từng đạo to như tay em bé màu bạc điện xả tại trong tầng mây gào thét. Toàn bộ Tử Thông Nhai đều bị một cỗ tinh chất hủy diệt lôi đình ý chí bao phủ, không khí biến đến nóng bỏng, tu vi hơi yếu người thậm chí cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng, thần hồn run rẩy. Một giây sau, ầm. Vô số đạo bóng ánh lóa mắt lôi đình ánh sáng, như là nhận lấy đế vương triệu hoán, từ cựu thiên rủ xuống, điên cuồng chăm chú vào Lôi Vô Cực thể nội. Trong khoảnh khắc, Lôi Vô Cực thân thể biến thành một cái động không đáy, tham lam thôn phệ lấy cái này mênh mông lôi đình chi lực. Quanh thân ánh chớp nháy mắt tăng gọn, theo phía trước màu bạc hóa thành càng khủng bố hơn màu tím đen. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, ba đạo tản ra huy hoàng đế uy vầng sáng màu vàng nóng, như là ba lượt thu nhỏ thái dương, đột nhiên hiện hiện. Quang hoàn xoay chậm chậm, đạo vận do trời sinh, chói lọi lóa mắt, đem nó phụ trợ đến như là lôi thần hàng thế. Ba đạo đế cấp huyết mạch quang hoàn, hơn nữa nhìn nó ngưng thực trình độ cùng đạo vận, phẩm cấp tuyệt đối đều là thượng đẳng. Thiên Tiêu La thất thanh, trong giọng nói tràn ngập chấn động. cái này còn chỉ là đoạn mở đầu. Lôi Vô Cực đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi của hắn đã biến thành hai đoàn nhảy màu tím lôi cầu. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, thể nội bàng bạc đế huyết cùng thôn vẹn mà đến thiên địa lôi uy điên cuồng phun trào, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở quyền phải của hắn bên trên. Cửu Tiêu, Tịch Diệt Lôi Đế Quyền. Theo lấy rít lên một tiếng, quyền phải mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, hung hãn đánh ra. Đây không phải một đạo lôi đỉnh, mà là chín đạo. Chín đạo màu sắc khác nhau, phân biệt tận chứa phá diệt, thẩm phán, tạo hóa, hủy diệt chờ khác biệt pháp tắc ý cảnh khủng bố lôi long, từ hắn quyền phong gào thét mà ra. Bọn chúng quấn quýt nhau, xé rách hư không, những nơi đi qua, không gian sụp đổ. Cái này vô thượng bản mệnh thần thông vừa ra, liền một bên Ngọc Trần Tử đều sắc mặt nghiêm trọng, thấp niệm đụng một tiếng Phật hiệu. Oanh! Chín đạo tịch diệt lôi long, hung hăng đụng vào trên Cửu Long Chí Tôn Bi. Thân địa kịch chấn. Sau một khắc, một đạo lôi đỉnh pháp tắc ngưng kết mà thành quang trụ màu tím, từ đáy bia gầm thét phóng lên tận trời. Nó thế mạnh, viễn siêu phía trước Ngọc Trần Tử. Cổ sáng dùng không thể ngăn cản chi thế, nháy mắt đột phá ngàn trượng, 5000 trượng, 8000 trượng. Tốc độ cơ hồ không có chút nào chậm chạp. Tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ, nó xông phá đạo kia tượng trưng cho vô thượng bình quang 9000 trượng mà cửa. Vạn cổ thiên kiêu ngạo. Đạt thành. Cổ sáng cuối cùng tại đạt tới 9.200 trượng kinh người độ cao sau, mới chậm rãi đỉnh trệ xuống tới. Cùng lúc đó, ngao hống. Hống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo. Sơ sơ chín đạo tiếng long ngâm, một đạo so một đạo vang vang, một đạo so một đạo chấn động, như là chín vị thái cổ lôi long đồng thời thức tỉnh, phát ra tuyên bố thế giới gào thét. Tiếng long ngâm ẩn chứa vô tận uy nghiêm, xuyên thấu tử thông ngay cấm chế, vang vọng xung quanh bát đại tinh vực, hướng hạo hãn thiên giới tuyên cáo lại một vị vạn cổ thiên kiêu ngạo sinh ra. Tới cái này, Lôi Vô Cực thành công lên đỉnh vạn cổ thiên kiêu ngạo chi cảnh, trở thành tiếp sau Tô Khanh Nhi phía sau, vị thứ hai tại giới vực cấp liền đánh ra chín đạo long ngâm tuyệt thế yêu nghiệt. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người lâm vào thật sâu trong rung động, nhìn cái kia 9.200 trượng lôi đỉnh của sáng, nghe lấy bên tai vẫn như cũ vang vọng chín đạo long ngâm, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Giờ khắc này, tại trong lòng tất cả mọi người, trận này cá cược thắng bại đã lại không lo lắng. 9000 trượng, chín đạo long ngâm, đây là đủ để ghi vào sử sách thành tích. Là Lục Huyền Thông vô luận như thế nào, vĩnh viễn không cách nào với tới khủng bố độ cao. Lôi Vô Cực chậm chậm thu quyền, quanh thân ánh chớp dần dần nội liễm, thế nhưng trùng thiên ý chí bộc phát bành trướng. Lục Thánh Tử, nhìn thấy không? Đây cũng là người ta ở giữa không thể vượt qua khoảng cách. Ta nhìn, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nữa xuất thủ tự rước lấy nhục, hiện tại liền trực tiếp quỳ xuống thực hiện cá cược, còn có thể tránh khỏi một phen dạy vò linh lực thời gian. Ngươi, thua. Chương 340, con ta có đại đế chi tư. Thánh Tông tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thánh Tử. Chương 340, con ta có đại đế chi tư. Thánh Tông tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thánh Tử. Cùng lúc đó, Lôi Vô Cực tại Tử Thông Nhai đánh ra chín đạo long ngâm, du ngoạn vạn cổ thiên kiêu ngạo hàng ngũ tin tức, bằng tốc độ kinh người truyền khắp Hạo Hãn thiên giới các ngóc ngách. Tin tức này quá mức sức bùng nổ. Cửu Long Chí Tôn Bi tán thành, bản thân liền là uy tín biểu tượng, huống chi là tượng trưng cho trí cao tiềm lực chín đạo long ngâm. Mỗi đại đỉnh cấp thánh địa, cổ lão tông môn, ẩn thế đế tộc tổ chức tình báo đều ngay đầu tiên thu đến đầu này có tính chấn động tin tức, đưa tới không nhỏ hành động. Nhất là Lôi Đình đế tộc, giờ phút này càng là cả tộc vui mừng, hãnh diện cuồng hỉ. Lôi Đình đế tộc hoạch tâm trong đại điện, đương đại đế chủ, một vị quanh thân quấn quanh lấy hủy diệt lôi đình, khí tức như là tình không mênh mông tồn tại. Giờ phút này cũng lại duy trì không được ngày thường uy nghiêm, cười đến không ngậm miệng được. Tốt, tốt, tốt. Ha 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 ha. Thiên hữu ta Lôi tộc, Vô Cực con ta, quả thật có đại đế chi tư. Không, là đế chủ chi tư. Thậm chí càng cao. Trong mắt hắn lóe ra tự hào hào quang. Đây chính là bị Cửu Long Chí Tôn Bi công nhận chín đạo long ngâm a. Là ván đã đóng thuyền vạn cổ thiên kiêu ngạo. Phóng nhãn hiện nay toàn bộ thiên giới thế hệ tuổi trẻ, loại trừ Vạn Pháp Thiên Tông vị tiên trí cao tồn tại sư muội, Tô Khanh Nhi, còn có ai có thể làm được? Loại trừ nhi tử hắn Lôi Vô Cực, lại không bên thứ ba. Phần này vinh quang, có thể nói độc đoán vạn cổ. Đủ để cho Lôi Đình đế tộc tại tương lai vài vạn năm bên trong uy danh đại trấn, hấp dẫn càng nhiều ngày hơn mới đến ném, thu được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Về phần Lôi Vô Cực cùng cái kia sơ sinh Thánh Tông Thánh Tử Lục Huyền Thông cá cược, Lôi Đình đế chủ thậm chí ngay cả muốn đều lười đi muốn. Kết quả còn phải nói gì nữa sao? Căn bản chính là hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng sự tình. Coi như cái kia sơ sinh Thánh Tông thực lực mạnh mẽ, đứng hàng thứ 5 là thực chí danh quy, thế nhưng càng nhiều là tông môn chỉnh thể nội tình cùng đỉnh tiêm cường giả lực lượng, cùng một cái thánh nhân cảnh thánh tử cá nhân tiên phú có quan hệ gì? Liên bài danh thứ 4 Lôi Âm tự Phật tử Ngọc Trần tử, cũng mới đánh ra 8 đạo long âm, kém cái kia một đường liền là lật trời. Cái kia Lục Huyền Thông, chẳng lẽ tiên phú còn có thể vượt qua dốc lòng tu Phật, căn cơ vững chắc Ngọc Trần tử sao? Quả thực là chuyện cười lớn. Lôi Đình đế chủ chế nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Về phần hắn đánh bại cái thác bạn vô tình kia, tại bản đế chủ nhãn bên trong, vốn là cái bất thành khí phế vật. Đánh bại một cái phế vật, lại có thể chứng minh cái gì? Phản phất như còn là để ấn chứng hắn lời nói này tính quyền uy, ngay tại tin tức truyền ra sau đó không lâu, cái kia Tử Tiêu Liên Minh khí vận ti ban bố giới vực cấp thiên kiêu bảng, lần nữa phát sinh biến động. Lôi Vô Cực danh tự, bất ngờ theo lúc đầu tên thứ 3, cường thế siêu việt Ngọc Trần Tử, lên đỉnh tên thứ 2. Gần với bị kia thần bí mà Tô Khanh Nhi cường đại. Một bảng đơn này thời gian thực đổi mới, càng đem Lôi Vô Cực danh vọng đẩy hướng đỉnh phong, cũng làm cho hắn cùng Lục Huyền Thông trận kia cá cược, hấp dẫn càng nhiều, càng rộng khắp hơn ánh mắt. Trong lúc nhất thời, vô số nghe tin tức thiên kiêu, thế lực khắp nơi thám tử, thậm chí là một ít bế quan đã lâu lao quái vật, đều nhộn nhịp những người, thông qua đủ loại phương thức chạy tới Tử Thông Ngai. Bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến trận này sẽ bị ghi vào thiên giới thế hệ tuổi trẻ lịch sử sự kiện. Cùng lúc đó, trong Sơ Sinh Thánh Tông, tràn ngập một cỗ ngưng trọng không khí. Trong tông môn các đệ tử, tuy là đối thánh tử Lục Huyền Thông có gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, nhưng chín đạo long ngâm vạn cổ thiên kiêu ngạo những từ ngữ này mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Tin tức truyền về lúc, toàn bộ tông môn cũng vì đó yên tĩnh chốc lát, lập tức đủ loại lo lắng, tiếng nghị luận liền tại trong âm thầm lan tràn ra. Thánh tử hắn, thật có thể được không? Lôi vô cực thế nhưng đánh ra chín đạo long ngâm a. Vạn cổ thiên kiêu ngạo, cái kia cá cược quá ác, vạn nhất. Thánh chủ Bách Vô Kỵ tại tin tức xác nhận sau trước tiền, liền đích thân triệu tập tông môn cấp bậc cao nhất hội nghị khẩn cấp. Tham dự hội nghị đều không ngoại lệ, đều là trưởng sinh phái hoạch tâm nhất dòng chính lực lượng, bao gồm Hàn trưởng lão, Hoàng Hạc trưởng lão, Hoa Vô Lâu trở đối Lục Huyền Thông tuyệt đối trung thành cao tầng. Nghị sự đại điện bên trong, không khí trang nghiêm. Bách Vô Kỵ ngồi thẳng chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một chút không dễ dàng phát giác sầu lo. Hắn nhìn bốn phía mọi người tại đây, chậm chậm mở miệng, âm thanh phá vỡ yên lặng, chắc hẳn thánh tử tiến về Tử Thông Ngai, cùng Lôi Vô Cực lập xuống cá cược sự tình, các vị đều đã biết được. Việc này quan hệ trọng đại, quan hệ đến thánh tử danh dự cá nhân, càng quan hệ đến ta Sơ Sinh Thánh Tông chỉnh thể danh vọng. Các vị thấy thế nào? Dưới đài lâm vào một mảnh yên lặng. Hàn trưởng lão, Hoàng Hạc trưởng lão đám người đều là cao mày, sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đều đang nhanh chóng tiêu hóa lấy tin tức đột nhiên xuất hiện này, cùng nó sau lưng khả năng mang tới phản ứng dây chuyền. Cái kia quỷ bia ba ngày cá cược, như là một tảng đá lớn đè ở trái tim của mỗi người. Bọn hắn đều rõ ràng, Lục Huyền Thông tính cách cứng cỏi, đạo tâm củng cố, nhưng to lớn như vậy đục nhã cùng đả kích, hắn thật có thể chịu được ư? Cái này có thể hay không trở thành hắn vô địch trên đạo tâm một vết nứt? Thật lâu, Bách Vô Kỵ mở miệng lần nữa, Lôi Vô Cực đánh ra chín đạo long âm, chính xác kinh người. Nhưng bản thánh chủ tin tưởng Lục Huyền Thông, tin tưởng chúng ta lựa chọn thánh tử, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Tiềm lực của hắn, hoặc hứa viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Nhưng mà dạng này cổ vũ sĩ khí lời nói, cũng không chọn vẹn xua tán trong lòng mọi người mù mịt. Mấy vị trưởng lão trầm mặc như trước lấy, lông mày chưa từng giãn ra. Không phải bọn hắn đối Lục Huyền Thông không có lòng tin, mà là đối thủ biểu hiện quá mức khủng khiếp. Lôi Vô Cực, đó là thật sự người mang ba đạo đế cấp huyết mạch, nắm giữ Lôi đỉnh đế tộc hoàn chỉnh truyền thừa cùng bản mệnh thần thông tuyệt đỉnh thiên tiêu, thành danh đã lâu, chiến tích chói lọi, là đạt vô số đồng bối thi cốt trèo lên cao vị. Hắn đánh ra chín đạo long ngầm, mặc dù là người chấn kinh, nhưng nghĩ lại phía dưới, hình như cũng hợp tình hợp lý, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mà thánh tử Lục Huyền Thông, tuy là đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng luôn cảm giác tại nội tình cùng trên mặt nội tiên phú bày ra bên trên, hình như còn kém một chút như vậy hòa hợp. Loại cảm giác này rất mơ hồ, lại để những cái này lão luyện thành thục các trưởng lão trong lòng khó có thể bình an. Lúc này, một vị tư lịch rất sâu trưởng lão nhịn không được mở miệng, đưa ra một cái đối lập bảo thủ đề nghị: "Thánh chủ, Lôi Vô Cực khí thế chính thịnh, chí đạo long ngâm uy lực chấn nhiếp nhân tâm. Thánh tử tuy mạnh, nhưng vấn này, phần thắng xa vời. Cá cược quan hệ trọng đại, một khi là bại, hậu quả khó mà lường được. Bằng không, chúng ta phải trang hiện tại lập tức đưa tin, cưỡng ép gọi thánh tử trở về. Tuy là cử động lần này sẽ có hại tông môn mặt mũi, sẽ bị ngoại giới lên án chúng ta sợ chiến, bao che khuyết điểm, nhưng dù sao cũng hơn thánh tử trước mọi người chịu nhục, đạo tâm bị tổn thương muốn tốt ta. Cái này là bất đắc dĩ bảo toàn kế sách." Bách Vô Kỵ nghe vậy, chậm chậm lại kiên định lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, "Không thể. Thánh tử tâm tính, các ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao? Hắn đã trước mọi người đáp ứng cá cược, liền tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, không đánh mà lui. Cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn, giờ phút này cưỡng ép gọi hắn trở về, mới là chân chính hủy hắn đạo tâm." Hắn hít sâu một hơi, âm thanh chém đinh chặt sắt, "Việc đã đến nước này, chúng ta Sơ Sinh Thánh Tông có thể làm, cũng là duy nhất phải làm, liền là vô điều kiện ủng hộ hắn, tín nhiệm hắn. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều phải đứng ở thánh tử bên này, cùng hắn cùng gánh chịu. Tin tưởng hắn, nhất định có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích." Một bên Hoa Vô Lâu lập tức gật đầu phụ họa, hắn đối Lục Huyền Thông sùng bái gần như cùng nhiệt, "Thánh chủ nói rất có lý. Thiếu chủ nhà ta, từ bé nhỏ bên trong vùng dậy, trải qua nguy nan, cùng cảnh bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ chân chính. Ta tin tưởng, trận chiến này, thiếu chủ tất thắng." Bất quá, Bách Vô Kỵ do dự chốc lát, vẫn là làm ra một cái ổn thỏa an bài. Hắn than nhẹ một tiếng, đối Hàn trưởng lão phân phó nói, "Hàn trưởng lão, vẫn là làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến Tử Thông Ngai, không cần can thiệp thánh tử làm việc, chỉ cần ẩn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu thật có vấn nhất, nhất thiết phải bảo đảm thánh tử an nguy, không thể sai sót." "Tuân mệnh." Hàn trưởng lão nghiêm nghị linh mệnh, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, biến mất tại trong đại điện. Tử Thông Ngai đỉnh, lúc này không khí đã nhảy lên tới cao chiều nhất. Phía trước còn chỉ có hơn 100 vị thiên kiêu vây xem, theo lấy tin tức điên cuồng quyết tán, giờ phút này trên đỉnh núi đã là người người nôn áo, lít nha lít nhít, số lượng đột phá 500 đông đúc. Hơn nữa còn có càng nhiều lưu quang chính giữa theo bốn phương tám hướng không ngừng chạy đến. Kẻ đến sau liều mạng hướng về phía trước chen, muốn chiếm cứ một cái tốt hơn quan chiến vị trí. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại giữa sân đạo kia thanh bảo thân ảnh bên trên, Lục Huyền Thông. Chờ mong, chất vấn, thương hại, nhìn có chút hả hê. Đủ loại tâm tình xen lẫn tại mỗi một đạo trong ánh mắt. Giữa cả thiên địa, chỉ còn dư lại cái kia cựu Long Chí Tôn Bi, cùng địa phía trước gần quyết định vận mệnh thân ảnh. Lôi Vô Cực quanh tay, trên mặt mang theo năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. "Lục Thánh Tử, tới phiên ngươi." Chương 341, thua. Đạo thứ tư đế cấp huyết mạch, mở. Chương 341, thua. Đạo thứ tư đế cấp huyết mạch, mở. Theo lấy thời gian chuyển rời, hội tụ đến tử thông nhai nhân số càng ngày càng nhiều, đen nghịt một mảnh, ồn ào tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung đỉnh núi. Kẻ đến sau làm thấy rõ giữa sân tình hình, thậm chí không tiếc vận dụng thân pháp trôi nổi tại không trung, đem mảnh khu vực này vây đến con kiến chui không lọt. Trong đám người, ồn ào, thúc giục, tiếng rêu cợt bên tai không dứt. Lên a, Lục Thánh Tử, còn chờ cái gì đây? Là ngựa chết hay là lửa chết tổng đến kéo ra tới luyện luyện? Đừng sợ đi, cùng lắm thì liền là quỷ ba ngày, hai mắt nhắm lại vừa mở liền đi qua. Hắc hắc, đỏ thâm cũng là đỏ, nói không chắc ngươi cái quỷ này, so ngươi hiện tại còn nổi danh hơn đây. Đúng đấy, lề mà lề mề, sẽ không phải là bị lôi đế tử chín đạo long ngâm sợ choáng văng a? Liên xuất thủ dũng khí đều không có. Sơ sinh thánh tông mặt mũi, hôm nay đều hệ tại ngươi một người trong tay, cũng đừng làm cho đại gia quá thất vọng a. Lục Huyền Thông ánh mắt chậm chậm đảo qua xung quanh những cái này muôn hình muôn vẻ khuôn mặt, nhìn xem trên mặt bọn hắn cái kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hưng phấn, không che giấu chút nào khinh miệt, cùng ẩn giấu ở chờ mong phía dưới ác ý, cười khổ một tiếng. Hắn vốn chỉ là muốn lặng yên tới đây hoàn thành hệ thống đánh dấu, cầm tới ban thưởng sau liền lặng lẽ rời đi, không dính vào bất luận cái gì nhân quả. Vì sao? Chỉ là muốn đơn giản một điểm, liền như vậy khó đây. Cái này hỗn loạn thế gian, hình như luôn có vô cùng vô tận sự cố sẽ tự động tìm tới cửa. Bất quá, đã việc đã đến nước này, chính cũng không thể tránh, vậy liền không tiếp tục cần giấu. Hôm nay, hắn liền muốn tại cái này tử thông ngay, tại cái này cựu lòng trí tôn bi phía trước, ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, triệt để triển lộ phong mang. Hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực, nghiền nát tất cả chất vấn cùng khiêu khích, để những người này xem cho rõ, cái gì mới thật sự là vô thượng trí tôn. Theo sau, Lục Huyền Thông không tiếp tục để ý xung quanh huyên náo, mở ra bước chân, hướng về cái kia đứng sừng sững cựu lòng trí tôn bi đi đến. Nhưng mà, hắn vừa đi ra mấy bước, một đạo quấn quanh lấy ánh chớp thân ảnh liền lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Trên mặt lôi vô cực lộ ra người thắng quan sát kẻ thất bại đủ cười, giả mù sa mưa quên lơn, Lục Thánh Tử, cần gì chứ? Giáng chống đỡ xuống dưới, sẽ chỉ để chính mình càng khó xử. Thua ở ta lôi vô cực, thua ở một vị vạn cổ thiên kiêu ngạo, không thể bình thường hơn được, không có gì thật là mất mặt. Hiện tại nhận thua, có lẽ còn có thể bảo lưu cuối cùng một chút quang minh. Lục Huyền Thông dừng bước lại, ngẩng đầu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có cặp kia thâm thúy trọng đồng bên trong, lướt qua một chút lạnh giá hào quang. Lan. Một chữ, rơi vào lôi vô cực trong tai, lại để quanh thân hắn ánh chớp không tự chủ được trì trệ, nội tâm sinh ra một chút rung động. Cái này, làm sao có khả năng? Nhất định là ảo giác. La tiểu tử này phô trương thanh thế. Lôi vô cực nhanh chóng đè xuống tia này khó chịu, cưỡng ép chấn định lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, nghiêng người nhường đường ra, đè thấp âm thanh nói, "Tốt, rất tốt. Ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào, đợi một chút kết quả đi ra, ta nhìn ngươi như thế nào quỷ gối cái này chí tôn bia phía trước, vì ngươi hôm nay cuồng vọng sám hối." Lục Huyền Thông không nhìn hắn nữa, đi thẳng tới Cửu Long chí tôn bi dừng đứng lại. Giờ khắc này, toàn trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phía trước tất cả ồn ào, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Cho bẹn vượt qua 500 tên thiên tiêu, cùng càng nhiều ẩn dấu ở chỗ tối ánh mắt, tất cả đều gắt gao tập trung vào đạo kia thanh bảo thân ảnh, nín thở, liền không dám thở mạnh một cái. Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Lục Huyền Thông tại bia phía trước yên tĩnh đứng thẳng ba hơi, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Chợt, hắn động lên. Không có rực rỡ xúc thế, không có kinh thiên động địa điểm báo, hắn chỉ là đơn giản nâng lên quyền phải. Trên nắm tay, lực chi đạo vận đang lưu chuyển. Tiếp đó, một quyền vung ra. Oanh! Quyền phong những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, phản phất bị một quyền này cứ thế mà đánh xuyên qua. Nắm đấm mang theo thẳng tiến không lùi ý chí, mạnh mẽ rơi vào cựu lòng chí tôn bi trên mặt bia. Bù bù, thân bia kịch chấn. Một giây sau, một đạo cổ sáng màu vàng từ đáy bia gầm thét phóng lên tận trời. Nó thế như hồng, sắc không thể đỡ. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, cổ sáng liền hung hãn đột phá 4000 trượng. Tốc độ nhanh chóng, làm người liễu lưới. Nhưng mà, cái này, vẻn vẹn chỉ là khai vị thức ăn. Lục Huyền Thông ánh mắt ngưng lại, thể nội tiềm ẩn lực lượng bắt đầu chân chính thức tỉnh, gào thét. Trong hai con mắt của hắn, trọng đồng hiện hiện. Mắt trái diễn hóa khai thiên tích địa, mắt phải phản chiếu tạo hóa sinh diệt, một cỗ xem thấu hư ảo, chấp trưởng bản nguyên vô thượng đồng lực ra chỉ bản thân. Nơi ngực của hắn, chí tôn cốt chiếu sáng rạng rỡ. Huy hoàng đế uy giống như là thủy triều tràn ngập ra, chấn áp chư thiên vạn giới vô thượng vĩ lực cầm vang bạo phát. Một cỗ bất tử bất diệt vĩnh hằng đạo vận từ hắn huyết mạch chỗ sâu chảy xuôi mà ra, giao phó hắn siêu việt cực hạn độ bền. Ngay sau đó, ba đạo đế cấp huyết mạch quang hoàn từ phía sau hắn ầm vang dâng lên, hòa lẫn. Bàng bạc đế huyết lực lượng như là ba đầu thức tỉnh thái cổ cự long, ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét, đem khí thế của hắn đẩy hướng cái thứ nhất cao điểm. Ầm ầm, cái kia nguyên bản tình thế hơi trì hoãn cổ sáng màu vàng, như là bị rót vào cuồng bạo nhiên liệu, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Dùng thế tồi khô là hủ, hung hãn xông phá 5000 trượng, 6000 trượng thành lũy, cuối cùng vững vàng như ngừng lại, 6.500 trượng. Tuyệt thế thiên tiêu. Toàn trường vang lên một mảnh trầm thấp kinh hô. Nhưng mà, còn không chờ cái này tiếng kinh hô rơi xuống, Lục Huyền Thông đã thúc dục lực lượng mạnh hơn. Hống. Một tiếng tới từ thái cổ hồng hoang long ngâm từ trong cơ thể hắn vang lên. Vận chuyển thái hư cổ long kinh quanh thân khí huyết sôi trào, mơ hồ có một đầu uy nghiêm cổ long hư ảnh quay quanh nó thân. Tinh thuần vô cùng long chi lực quán thông toàn thân, cuối cùng hóa thành một câu ngang ngược bá đạo dòng thác, toàn bộ quán chú đến chí tôn bia bên trong. Bù bù, cổ sáng lần nữa tăng gọn. Như là tránh thoát gông xiềng của long, hung hãn xông phá 7000 trượng giới hạn, cuối cùng đạt tới 7800 trượng. Khoảng cách chí tôn thiên kiêu 8000 trượng mà cửa, chỉ kém 200 trượng. Nhưng cái này, ý nguyên không phải điểm cuối cùng. Lục Huyền Thông mở ra bàn tay, xích, xanh, tím tam sắc khác biệt pháp tắc bản nguyên thánh hỏa, hắn đem cái này dung hợp ba loại thánh hỏa bản nguyên chi lực hỏa cầu, đột nhiên ấn về phía vừa mới ra quyền mặt bia vị trí, trong miệng phát ra một tiếng long trời lở đất hét to, bạo. Bành. Tam sắc hỏa diễm nháy mắt nổ tung, hóa thành hủy diệt chiều dâng, đem cái kia một mảnh nhỏ mặt bia triệt để thôn vệ. Tại cỗ này cuồng bạo lực lượng điên cuồng trùng kích vào, cái kia nguyên bản đỉnh trệ tại 7800 trượng của sáng, đột nhiên hướng lên khẽ đẩy. 8.100 trượng, 8.500 trượng, 8.900 trượng. Cuối cùng, cột sáng tại vô số đạo rung động đến chết lặng ánh mắt nhìn kỹ, vọt tới 8.999 trượng. Dừng lại. Cùng lúc trước Phật tử Ngọc Trần tử thành tích, giống như lúc, không sai chút nào. T. Toàn trường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người bị cái này liên tiếp bạo phát choáng váng. 8.999 trượng. Chí tôn thiên tiêu. Chân chính chí tôn thiên tiêu. Hắn dĩ nhiên thật làm đến. Cùng Ngọc Trần tử Phật tử ngang hàng. Ba đạo đế cấp huyết mạch. Trọng đồng, chí tôn cốt, còn có cái kia khủng bố tam sắc thánh hỏa. Hắn nội tình, dĩ nhiên hùng hậu tới cái này. Phía trước là chúng ta xem thường hắn. Hắn tuyệt đối có tư cách đứng hàng giới vực bảng hàng đầu. Tuy là thành tích kinh người, nhưng mọi người nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy cái này hình như cũng phù hợp phía trước Lục Huyền Thông cho thấy cảnh giới thiên phú. Cuối cùng người mang nhiều như vậy tuyệt thế thiên phú, nếu là liền 8000 trượng đều không đạt được, đó mới là kỳ quặc quái gở. Lôi Vô Cực nhìn xem cái kia dừng lại tại 8.999 trượng của sáng, nháy mắt lòng xuống, khóe miệng nhịn không được cười nhạo nói, "Hừ." Quả là thế. Nếu như đây chính là Lục Huyền Thông toàn bộ át chủ bài, nghĩ như vậy siêu việt chính mình 9.200 trượng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Người si nói mộng. 9.000 trượng, liền là một đạo lệch trời. Là phân chia chí tôn thiên tiêu cùng bạn cổ thiên tiêu ngạo tuyệt đối giới hạn. Hắn Lục Huyền Thông, cuối cùng vẫn là kém cái này một bước mấu chốt nhất. Một bước này, liền là khác nhau một trời một vực. Xung quanh các thiên tiêu cũng theo rung động ban đầu bên trong lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đại bộ phận mang theo tiếng mới. Nhìn tới, Lục Huyền Thông cũng dừng bước tại cái này. 8.999 trượng, đã là cực hạn. Đáng tiếc a, còn thiếu như thế một trượng. Kỳ thực thành tích này đã phi thường nghịch tiên, chỉ là hắn vận khí không được, hết lần này tới lần khác gặp được đánh ra chín đạo long ngâm lôi vô cực. Thiên phú là đủ rồi, nhưng cái này tâm tính vẫn là kém một chút hỏa hầu, nhất định muốn lập xuống loại kia cá cược. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ hắn cả đời đều muốn sống ở dưới bóng mờ của lôi vô cực. Càng nhiều trong ánh mắt thì là nhìn có chút hả hê, chờ lấy nhìn cái kia quỷ bia ba ngày cá cược như thế nào thực hiện. Lôi vô cực đắc chí vừa lòng, bước nhanh đến phía trước, chỉ vào bóng lưng Lục Huyền Thông, phát ra thoải mái tràn trề cười to. Trong thanh âm tràn ngập lục nhã khoái ý, Lục Huyền Thông, ngươi thua, phế vật liền là phế vật, hà tất làm những cái này vô vị dãy rủa, tăng thêm trò cười. Hiện tại thực hiện ngươi cá cược, nếu là ngươi chịu quỷ xuống tới, thật tốt cầu khẩn bản đế tử, nói không chắc ta tâm tình vừa tốt, lòng từ bi, để ngươi ít quỷ một ngày như vậy. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi Lục Huyền Thông phản ứng, chờ đợi hắn khuất nhục quỳ xuống, chờ đợi cuộc nháo kịch này kết thúc. Nhưng mà ở vào tất cả tầm mắt tiêu điểm Lục Huyền Thông, đối với sau lưng khiêu khích mắt biết thay ngơ, hà tất như vậy, đội vã kết luận đây. Đã các ngươi như vậy khát vọng chứng kiến tuyệt vọng, như thế, hôm nay liền để các ngươi cố gắng nhìn một chút, như thế nào chân chính. Chỉ thấy Lục Huyền Thông chậm chậm mở miệng, giang hai cánh tay, phát ra rít lên một tiếng. Vô địch. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, đạo thứ tư hồng ánh lóe mắt, tản ra chấn áp chư thiên, khiến bạn đạo thần phục khí tức đế cấp huyết mạch quang hoàn, như là huy hoàng đại nhật, từ sau lưng của hắn, đồng nhiên dâng lên. Đạo thứ tư đế cấp huyết mạch, mở. Chương 342, đế cấp huyết mạch thời gian chi chủ. Dừng lại thời gian. Chương 342, đế cấp huyết mạch thời gian chi chủ. Dừng lại thời gian. Cho đến tận này, Lục Huyền Thông còn có một cái lớn nhất át chủ bài chưa từng vận dụng. Đó chính là đạo thứ tư đế cấp huyết mạch. Nắm giữ đạo thứ tư đế cấp huyết mạch là khái niệm gì? Tại cái này quần quận bao la, tu sĩ đếm bằng ước vạn tính thiên giới, phóng nhãn toàn bộ thế hệ tuổi trẻ, có khả năng thức tỉnh bốn đạo đế cấp huyết mạch giả, phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Số lượng vừa đúng liền là cái kia treo cao tại trên trời cao, tượng trưng cho đương thế tối cường tiềm lực kỷ nguyên cấp thiên kiêu bảng 10 hàng đầu. Bao gồm vị kia được khen là chí cao vô thượng, độc đoán bạn cổ Tô Trần tại bên trong. Bọn hắn nguyên cớ có thể sừng sững tại ước vạn người đỉnh, nó hạch tâm nhất căn cơ một trong, liền là cái này viễn siêu thường nhân bốn đạo đế cấp huyết mạch. Mà tại giới vực cấp giai đoạn này, cho dù là thiên phú người mạnh nhất, như Tô Khanh Nhi, Lôi Vô Cực, Ngọc Trần Tử các loại, trước mắt đã biết cực hạn, cũng chỉ là tam đế huyết mạch. Tam đế cùng tứ đế ở giữa, nhìn như chỉ kém một đạo, thực ra nó khoảng cách giống như danh trời, là tiềm lực cùng cấp độ sinh mệnh căn bản tính khác biệt. Đồng thời, đế cấp huyết mạch bản thân cũng tồn tại phẩm cấp chia cao thấp. Bình thường đế huyết đã là vạn người không được một, nhưng tại trên đó còn có trong truyền thuyết do thiên địa pháp tắc bản nguyên dựng dục mà thành, tiên phẩm đế cấp huyết mạch. Căn cứ cổ lão truyền văn, trong thiên địa chỉ sinh ra qua 10 loại tiên phẩm đế cấp huyết mạch, bọn chúng phân biệt chấp trưởng lấy cấu thành thế giới nào đó trí cao pháp tắc, tỉ như thời gian không gian siêu việt hủy diệt âm dương trường sinh. Các loại, mỗi một loại tiên phẩm đế huyết đều có được khó bề tưởng tượng, gần như quy tắc nghịch thiên năng lực. Mà Lục Huyền Thông cái này ẩn tàng sâu nhất, xem như cuối cùng lá bài tẩy đạo thứ tư đế cấp huyết mạch, chính là cái kia thập đại tiên phẩm đế huyết bên trong, thần bí nhất, chí cao vô thượng nhất, thời gian chi chủ thức tỉnh cái này huyết mạch sau, có thể phát động nó chuyên môn huyết mạch thần thông. Dùng Lục Huyền Thông trước mắt tu vi cùng đối huyết mạch độ thuần thục, có khả năng tạm dừng dùng bản thân làm trung tâm, phương viên 50 km trong phạm vi hết thể thời gian lưu động, kéo dài sơ sơ 6 tức. Tại cái này bị tạm dừng 6 tức bên trong, trong phạm vi bất cứ sinh vật nào, vô luận tu vi cao thấp, chịu lục huyền thông thực lực bản thân hạn chế, đều muốn bị triệt để đông kết, vô pháp di chuyển, mất đi hết thể nhận biết cùng tư duy. Đợi đến thời gian khôi phục lưu động, đối với bọn hắn mà nói, tựa như trừng mắt nhìn, căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào. 6 tức thời gian, tại đỉnh tiêm cường giả trong quyết đấu, đủ để phát động mấy chục lần đòn công kích chí mạng, đủ để xoay chuyển chiến cuộc, đã đủ lịch chuyển sinh tử. Mà cái này còn chỉ là thời gian chi chủ huyết mạch sơ cấp ứng dụng. Nếu là tương lai lục huyền thông tu vi tăng lên, đối lực khống chế của huyết mạch càng sâu, không chỉ có thể khuyết trương phạm vi, kéo dài tạm dừng thời gian, thậm chí có khả năng làm đến cục bộ thời gian gia tốc, thời gian chậm chạp. Thử nghĩ, tại địch nhân không có chút nào phát giác dưới tình huống, lặng yên gia tốc nó sinh mệnh tiến trình, khiến nó trong khoảng thời gian ngắn đi đến một đời thọ nguyên khô kiệt. Đây quả thực là giết người trong mô hình, có thể nói thế gian kinh khủng nhất cấm kỵ chi lực. Giờ phút này, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lục Huyền Thông đã át chủ bài ra hết, thành tích dừng lại tại 8.999 trượng, gần nên đón khuất nhục bại trận thời khắc, Lục Huyền Thông thể nội cái kia yên lặng thời gian chi chủ huyết mạch ầm vang phát động. Một cỗ vô hình không chất, lại vượt lên trên vạn vật thời gian pháp tắc ba động, dùng hắn làm trung tâm, như là thủy ngân quần quần trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ phương viên 50 km mỗi một cái xó xỉnh. Bù bù, một loại khó nói lên lời ngưng trệ cảm giác, tràn ngập mảnh không gian này. Trong chốc lát, gió ngừng, trôi nổi tại không trung bụi trần, dừng lại. Xa xa quần quận Vân Hải, ngưng kết thành bất động hỏa quyển. Xung quanh cái kia hơn 500 tên tiên kiêu trên mặt khiêu khích biểu tình, mở ra miệng, trong mắt nhìn có chút hạ hê hào quang, tất cả đều triệt để cứng đờ. Thậm chí ngay cả trong cơ thể của bọn hắn lao nhanh linh lực, lưu chuyển thần hồn ý niệm, đều vào giờ khắc này lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Hết thảy tất cả, toàn bộ sinh linh động tác, tư duy, thậm chí hạt vi mô vận động, toàn bộ đình trệ. Không chỉ là sinh linh, liền cái kia đứng sừng sững bạc cổ, ẩn chứa vô thượng pháp tắc cửu long chí tôn bi, nó thân bia chạy xuôi đạo vận ánh sáng, cũng xuất hiện trong nháy mắt mơ hồ cùng bạc mèo. Hình như cũng nhận cố này siêu thoát bên ngoài quy tắc lực lượng ảnh hưởng, ngắn ngủi mất phương hướng thời gian giới hạn. Toàn bộ thế giới biến thành một bức tuyệt đối bất động, quỷ dị lập thể hòa quyền. Chỉ có Lục Huyền Thông, là mảnh này ngưng kết thời không bên trong, duy nhất có khả năng tự do hành động thần. Ánh mắt của hắn lạnh giá, không chút do dự. Tại cái này quý giá, đánh cắp mà đến 6 tức thời gian bên trong, hắn động lên. Vâng, 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 vâng. Thân hình hắn như điện, vây quanh cửu long chí tôn bi hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Trên song quyền, tam sát thánh hỏa cháy hừng hực, dung hợp bàng bạc thánh lực, trọng đồng chi lực, chí tôn có uy, tứ đế huyết mạch khả năng, như là cuồng phong bạo vũ, điên cuồng chút xuống tại thân bia bên trên. Mỗi một quyền đều ẩn chứa khai sơn liệt hải, đốt sạch bát hoang khủng bố lực lượng. Quyền ảnh dày đặc đến nối thành một mảnh, phản phất có trăm ngàn cái lục huyền thông tại đồng thời phát động công kích. Thứ nhất tức, 9981 quyền. Quyền ấn thật sâu lạc ấn tại mặt bia, lực lượng bắt đầu điên cuồng tích lũy. Thứ hai tức, 250 quyền. Thân bia phát ra trầm thấp ong ong, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Thứ ba tức, 360 quyền. Tam sát hỏa diễm cơ hồ đem mặt bia nung đỏ, tính chất hủy diệt năng lượng tại trong đó áp xúc. Đệ tứ tức, 500 quyền. Lực lượng chống chất, dẫn động bia bên trong ngủ say long hồn, mơ hồ có long ảnh tại bia bên trong rẽ rủa muốn ra. Thứ năm tức, 720 quyền. Tốc độ công kích đạt tới cực hạn, không gian đều tại quyền phong phía dưới vỡ vụn. Thứ sáu tức, 1080 quyền. Cuối cùng, Lục Huyền Thông hội tụ trước năm tức tất cả công kích tích lũy tràn đầy năng lượng, cùng bản thân đỉnh phong ý chí, đánh ra chí cường một kích. Một kích này, hung hăng đánh vào mặt bia hải tâm. 6 tức thời gian đến. Vụ. Gió tiếp tục thổi, mây tiếp tục tung bay, bụi trần tiếp tục bay lượn. Tất cả mọi người tư duy, nhận biết, động tác đều khôi phục bình thường, nối tiếp đến hoàn mỹ không một tí vết, không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Bọn hắn thậm chí không biết rõ chính mình vừa mới mất đi 6 tức thời gian. Khiêu khích thanh âm, chiêu hàng thanh âm, tiếng nghị luận vẫn tại tiếp tục, phản phất chưa bao giờ gián đoạn. Lục Huyền Thông đã thua, cuối cùng không sánh bằng Lôi Đế Tử. Trên mặt Lôi Vô Cực mang theo bố thí ngạo mạn, tiếp tục nói, đừng uổng phí sức lực, thành thành thật thật quỳ xuống nhận. Nhưng mà còn chưa có nói xong, ầm ầm long khủng bố đến không cách nào hình dung một màn, không có dấu hiệu nào, đống nhiên phủ xuống. Chỉ thấy cái kia cựu long chí tôn bi tích xúc không cách nào tưởng tượng năng lượng, tại lúc này triệt để bạo phát. Đạo kia nguyên bản lưu lại tại 8.999 trượng cột sáng màu vàng, dùng một loại ngang ngược đến lật đổ tất cả người nhận thức tư thế, thoải mái mà xông phá 9.000 trượng thành lũy. Cái này còn không xong, cột sáng xông phá 9.000 trượng sau, nó thế chẳng những không có mảy may chậm chạp, ngược lại dùng một loại làm người chố mắt ngoác mồm điên cuồng tốc độ, tiếp tục hướng bên trên điên cuồng trèo lên. 9.100 trượng, 9.300 trượng, 9.500 trượng. Vượt qua, nháy mắt siêu việt Lôi Vô Cực 9.200 trượng, 9.700 trượng, 9.800 trượng. Lần nữa siêu việt, hung hãn siêu việt trước mắt giới vực cấp ghi chép bảo trì người, Tô Khanh Nhi 9.750 trượng. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, tư duy triệt để đình trệ. Bọn hắn há hốc mồm, trừng trong mắt, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt cảnh tượng. Làm sao có khả năng? Liền Tô Khanh Nhi đều bị siêu việt. Cái này Lục Huyền Thông, hắn đến cùng là quái vật gì? Nhưng mà, cột sáng kia vẫn không có dừng lại ý tứ. 9.900 trượng, 9.950 trượng, 9.999 trượng. Đạt tới cựu Long Chí Tôn Bi trên lý luận có khả năng biểu hiện cực hạn. Nhưng, cô kia bàng bạc lực lượng hình như vẫn chưa hoàn toàn phát tiết. Tại vô số đạo ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, cột sáng kia dĩ nhiên xông phá vạn trượng cực hạn các độ. Đạt tới một cái trước đó chưa từng có. 1001 trượng. Cuối cùng, cô sáng mới phảng phất hao hết tất cả động năng, chậm chậm đỉnh trệ xuống tới. Cũng không phải là nó vô pháp lại cao, mà là nhận lấy Cửu Long Chí Tôn Bi bản thân pháp tắc hạn chế, nó biểu hiện độ cao có trên đó giới hạn. Bằng không, dùng Lục Huyền Thông cái kia 6 tức 1080 quyền tích lũy khủng bố lực lượng, xông phá 108888 trượng, cũng không phải việc khó. Cuối cùng, tiếng long ngâm, cao nhất cũng chỉ có thể gào thét 9 tiếng. Ngay sau đó, ngao hống. Hống. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 8 đạo, 9 đạo. Sơ sơ 9 đạo tiếng long ngâm, như là 9 vị thái cổ tổ long đồng thời thức tỉnh, phát ra tuyên bố tân hoàng sinh ra gào thét. Cái này tiếng long ngâm so phía trước lôi vô cực càng vang vang, càng rộng lớn, chấn động nhân tâm. Tiếng gầm quét sạch thiên địa, chấn đến toàn bộ Tử Thông Nhai đều đang run rẩy. 9 tiếng đã tới, dựa theo lẽ thường, dị tượng nên kết thúc. Trong thiên địa lâm vào yên tĩnh, nhưng mà, một giây sau, cái kia bay quanh tại thân bia bên trên 9 đầu điêu khắc thần long, bọn chúng đầu rồng, lại lúc này, cùng nhau chuyển hướng giữa sân Lục Huyền Thông. Theo sau, 9 cái miệng rồng đồng thời mở ra, phát ra một tiếng trước đó chưa từng có. Mang. Tiếng này long ngâm, không còn chỉ là âm thanh, ẩn chứa khai thiên tích địa cổ lao ý chí cùng vô thượng uy nghiêm. Nó âm thanh cuồn cuộn, nháy mắt truyền khắp cả tòa Tử Thông Nhai, chuyển hướng vô tận hư không, thậm chí kinh động đến Hạo Hãn thiên giới mỗi một cái xó xỉnh. Vô luận thân ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ sinh linh vào giờ khắc này đều nghe được một tiếng tới từ thái cổ hồng hoang long âm. Làm cái này cuối cùng một tiếng, cuối cùng tan đi trong trời đất thời gian. Toàn bộ Tử Thông Nhai đỉnh lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người tập trung tại giữa sân đạo kia thanh bảo thân ảnh bên trên, Lục Huyền Thông. Chương 343, siêu việt vạn cổ thiên kiêu ngạo. 1 vạn trượng 10 đạo long âm. Chương 343, siêu việt vạn cổ thiên kiêu ngạo. 1 vạn trượng 10 đạo long âm. Vạn pháp thiên tông, thanh du ngao hổ. Tô Trần vẫn như cũ tính tọa thả câu, dáng người siêu nhiên, cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Làm đợt thứ nhất 9 đạo long ngâm 3 động vượt qua hư không vô tận truyền đến lúc, hắn hơi hơi ngước mắt, thần niệm hơi động liền cảm giác được cái kia quen thuộc lôi đỉnh pháp tắc khí tức. Là lôi đỉnh đế tộc tiểu gia hỏa kia a. 9 đạo long ngâm, ngược lại cũng tính toán không phụ nó huyết mạch. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí bình thường, cũng không quá mức để ý, vẫn như cũ chuyên chú vào chính mình cần câu cùng đạo cảnh cảm ngộ. Lôi vô cực thiên phú, tại hắn trong dự liệu. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần gần lần nữa trầm tĩnh xuống dưới thời điểm, đợt thứ hai càng tràn đầy, ẩn chứa nào đó khiến hắn đều cảm thấy một chút xa lạ trí cao pháp tắc ý cảnh 9 đạo long âm theo sát mà tới. Lần này, Tô Trần cái kia không hề lay động tâm cảnh, cuối cùng nổi lên một chút gợn sóng. Trong tiếng long âm này ẩn chứa áp đảo bình thường đế huyết bên trên ý chí, để hắn đều cảm nhận được một chút lòng còn sợ hãi. Ồ, lại vẫn có người. Trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Ngay sau đó, cái kia một tiếng siêu việt thiên đạo cực hạn, ẩn chứa khai thiên tích địa, đạo thứ 10 long âm, hung hăng nổ vang tại đạo tâm của hắn chỗ sâu. Bù bù. Tô Trần cầm gậy tay mấy không thể xét khẽ run lên, mặt hồ cũng bởi vậy đẩy ra một vòng nhỏ bé gợn sóng. Trên mặt của hắn, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Làm sao có khả năng? Cố khí tức này, cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là đã biết bất luận một vị nào, chẳng lẽ? Một cái mơ hồ, lại để hắn đạo tâm cũng vì đó hơi rung ý niệm, lặng yên hiện lên. Thương Long Thánh Địa, Tổ Long Điện bên trong. Giờ phút này, đồng dạng bởi vì cái kia chấn động thiên địa 10 đạo long ngâm mà đưa tới sóng to gió lớn. Tiếng long ngâm bên trong ẩn chứa uy hoàng long uy, thậm chí dẫn động thánh địa chỗ sâu một ít cổ lão long hồn cộng minh khét đều. Thương Long Thánh Chủ, thân mang thanh long hoàng bảo, khí tức như vực sâu biển lớn nam tử trung niên, chắp tay dựng ở đỉnh điện. Hắn cơ hồ là trước tiên, liền dựa vào thánh địa bí pháp cùng lớn đại giới thôi diễn, mơ hồ bắt được dẫn động cái này từ ngàn xưa dị tượng người giật dây. Làm cái kia Lục Huyền Thông 3 chữ cùng nó cùng sơ sinh thánh tông liên hệ hiện lên ở hắn tâm thần bên trong lúc, vị thánh chủ này sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt, con người bỗng nhiên thu hẹp. Dĩ nhiên, là hắn. Sơ sinh thánh tông thánh tử, Lục Huyền Thông. Nên chết. Bản thánh chủ phía trước liền mơ hồ có loại bất an dự cảm. Hắn hồi tưởng lại ngày gần đây liên quan tới sơ sinh thánh tông đủ loại tình báo, thần bí bùng dậy, cường thế bước lên thánh địa thứ 5, bây giờ nó thánh tử lại đánh ra cái này chưa bao giờ nghe 10 đạo long âm. Tiêm lực này, tình thế này, thực tế quá kinh khủng. Người này chưa trừ diệt, sợ thành hòa lớn. Thương Long Thánh Chủ ánh mắt biến có thể so âm trầm, sơ sinh thánh tông đã có mơ hồ áp chế ta Thương Long Thánh địa đầu mối, tuyệt không thể mặc cho nó trưởng thành tiếp. Hắn hơi chút trầm tư, trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ, đã quyết định, nhất định phải nhanh đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước, vô luận trả giá loại nào đại giới. Vô tận núi tuyết chỗ sâu, ngay tại diễn ra người đuổi ta trốn hí mã Bùi Khuynh Nhu cùng Bách Đạo Xuyên, tại cái kia 10 đạo long ngâm vang vọng đất trời nháy mắt, lại không hẹn mà cùng ngừng thân hình. Hai người trôi nổi tại băng phong bên trên, tạm thời quên đi giữa lẫn nhau dây dưa, đều nghiêng tai lắng nghe. Trên mặt tràn ngập cực hạn chấn kinh cùng hiếu kỳ. 10 đạo long âm, tuyên cổ không nghe thấy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bùi Khuynh Nhu trong mỹ mâu dị sắc liên tục. Bách Đạo Xuyên cũng thu hồi bộ kia bất cần đời điên cuồng răng dấp, ánh mắt nghiêm trọng, siêu việt Tô Khanh Nhi, siêu việt Lôi Vô Cực. Thiên giới sắp biến thiên ngư, mà vừa mới truy tung tới cái này, đang chuẩn bị hiện thân tính sổ Tô Khanh Nhi, cũng bị bất thình lình thiên địa dị tượng hấp dẫn. Nàng khống chế lấy u minh tà mâu bạch hổ, trôi nổi tại trên tầng mây, tỉ mỉ cảm ứng đến cái kia tiếng long ngâm bên trong sót lại khí tức. Từ nơi sâu xa, một loại trực giác mãnh liệt xông lên đầu, dẫn động cái này 10 đạo long ngâm người, vô cùng có khả năng liền là sư tôn thôi diễn bên trong, cái kia sẽ đối sư minh Tô Trần tạo thành ý hiếp lớn nhất biến số. Thế là, lập tức quyết đoán, trực tiếp buông tha tìm kiếm Bùi Khuynh Nhu hai người, tay ngọc búa một cái bạch hổ đầu, Tiểu Bạch, đổi đường. Đi Tử Thông Ngai. Ta cũng muốn tận mắt nhìn một chút, rốt cuộc là ai, có như vậy bản lĩnh. Bạch Hổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai cánh chấn động, xé rách gió tuyết, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, hướng về Long Ngâm chuyển đến phương hướng đi vội vã. Lôi Đình Đế tộc, Hạch Tâm đại điện. Phía trước vui mừng khôn xiết sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bị đánh mặt khó chịu nổi giận. Phía trước Lôi Đình Đế chủ còn tha hồ suy nghĩ lấy nhi tử độc đoán bạc cổ, giờ phút này lại như là bị người bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ lên, từng lần một dưới đất thấp hống, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là một cái giới vực bảng bài danh 16 lục huyền thông, một cái bừa bãi vô danh hậu bối tiểu tử, làm sao có khả năng đánh ra 10 đạo long ngâm? Nhất định là Cửu Long Chí Tôn Bi xảy ra vấn đề. Đúng, nhất định là Văn Bia lâu năm thiếu tu sửa, pháp tắc hỗn loạn. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Con của mình, làm sao có khả năng bại? Không được, bản đế chủ yếu lập tức tiến về Tử Tiêu Liên Minh tổng bộ. Nhất định cần để bọn hắn tra rõ việc này, còn vô cực một cái công đạo, cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Vị này đế chủ cũng không ngồi yên được nữa, quanh thân ánh chớp bùng lên, trực tiếp xé rách hư không, mang theo hết lửa giận, hướng về Tử Tiêu Liên Minh tại thiên giới tổng bộ tiến đến. Sơ Sinh Thánh Tông, trên dưới tông môn, giờ phút này cũng là một mảnh xôn xao cùng mở mịt. 10 đạo long ngâm, ta có nghe lầm hay không? Là thánh tử ư? Vẫn là cái Lôi Đế tử kia về sau lại bạo phát? Không biết rõ a, tin tức quá hỗn loạn. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, đã xúc động lại bất an, vô pháp xác định cái này kinh thiên động địa dị tượng rốt cuộc nguồn gốc từ người nào. Chỉ có thánh chủ Bách Vô Kỵ, Hàn trưởng lao chờ số ít cao tầng, dựa vào đối lục huyền thông khí tức quen thuộc cùng tông môn khí vận mơ hồ cảm ứng, mới dám có lệnh bọn hắn tim đập loạn suy đoán. Cái này 10 đạo long ngâm, ẩn chứa trong đó tơ kêu bản nguyên khí tức, chẳng lẽ thật là thánh tử? Một vị trưởng lao âm thanh run rẩy, không dám tin. Loại trừ thánh tử, ai còn có thể sáng tạo như vậy kỳ tích? Hoa Vô Lâu xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thánh chủ Bách Vô Kỵ cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang, hắn đột nhiên đứng lên, quanh thân thánh chủ uy áp tự nhiên bộc lộ, tông môn thủ tục tạm từ Hoàng Hạc trưởng lão người quản lý, bản thánh chủ yếu tự mình đi một chuyến Tử Thông Ngai. Dứt lời, hắn không do dự nữa, trực tiếp tại trong đại điện xé rách mở một đạo củng cố không gian thông đạo, một bước bước vào, thân ảnh nháy mắt biến mất. Hắn nhất định cần tự mình đi xác nhận, đi chứng kiến, đi làm hắn thánh tử, chống lên cái này đủ để chấn động vạn cổ chẳng tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới mưa gió đều vì lục huyền thông cái này lòng trời lở đất 10 đạo long ngâm mà bị quấy nhiễu. Mỗi đại đỉnh cấp thế lực, vô luận mang loại nào suy nghĩ, ánh mắt đều nhìn về phía Tử Thông Nhai vị trí. Ai cũng không biết, vị này hoành không xuất thế sơ sinh thánh tông thánh tử, sẽ cho vốn có thiên giới cách cục, mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, vô luận ngoại giới như thế nào gió nổi mây phun, thời khắc này Tử Thông Nhai đỉnh, lâm vào một loại trước đó chưa từng có cùng nhận bên trong. 10 đạo, là 10 đạo long ngâm, siêu việt vạn cổ ghi chép. Người sáng tạo là Lục Huyền Thông. Hắn là vô địch. Lục Huyền Thông thần sắc hờ hững, ánh mắt rơi vào Lôi Vô Cực trên mình. Tiếp đó, tại hơn 500 tên thiên tiêu, cùng càng nhiều chỗ tối đại năng thần niệm nhìn kỹ, Lục Huyền Thông trầm rãi, đối Lôi Vô Cực, ngoắc ngoắc ngón tay. Âm thanh lạnh lùng nói, "Lan qua đây, quỳ xuống." Chương 344, Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả. Lục Huyền Thông. Chương 344, Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả. Lục Huyền Thông. Toàn bộ Tử Thông Ngai đỉnh, nháy mắt triệt để sôi trào. 10 đạo long ngâm. Đây mới thực là trên ý nghĩa Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả. Nó ý nghĩa đã siêu việt đơn giản thiên phú so sánh, gần như một loại thần tích hiện ra. Càng kinh khủng chính là, vậy cuối cùng cổ sáng độ cao, lại một lần hành động siêu việt Tô Khanh Nhi bảo trì 9.750 trượng ghi chép, đạt tới khủng khiếp 1.001 trượng. Lại khủng bố như vậy. Lục Huyền Thông, thiên phú của hắn lại khủng bố tới cái này. 10 đạo long ngâm, vạn trượng cổ sáng. Đây quả thật là thánh nhân cảnh có khả năng đạt tới độ cao ư? Quả thực như là thần thoại. Tu sĩ chúng ta có thể chứng kiến loại này kỳ tích, đời này không tiếc rồi. Ca ngợi, sợ hai tháng phục. Khó có thể tin tiếng kêu giống như là biển gầm quét sạch toàn trường. Lục Huyền Thông giờ khắc này ở trong mắt mọi người đã không còn là cái bài dành kia 16, đứa không xứng vị thánh tử, mà là một tôn từ bay lên, tương lai nhất định quân lâm thiên giới vô thượng bá chủ. Nhưng mà, tại cực hạn chấn động sau đó, một chút càng bình tĩnh hơn thiên tiêu cũng bắt đầu đưa ra chất vấn. Cuối cùng, một màn này quá mức vi phạm lẽ thường. Không đúng, các vị chẳng lẽ không cảm thấy đến kỳ quái ư? Vừa mới Lục Huyền Thông cổ sáng rõ ràng đã đỉnh trệ tại 8.999 trượng, mắt thấy là phải dừng lại, vì sao sẽ ở trong chốc lát không có dấu hiệu nào đột phá vạn trượng, dẫn động 10 đạo long ngâm? Chính xác quỷ dị. Cái kia đột phá quá trình, tích xúc chúng ta nào đó vô pháp nhận biết lực lượng khổng lồ nháy mắt bạo phát, trọn vẹn không phù hợp lẽ thường uy năng tăng lên quy luật. Chẳng lẽ nói, Lục Huyền Thông trong bóng tối vận dụng nào đó không muốn người biết gian lận thủ đoạn? Hoặc là, cái này sừng sững vạn cổ Cửu Long Chí Tôn Bi, trải qua quá nhiều ngày tiêu ngạo trùng kích, cuối cùng đã tới lâu năm thiếu tu sửa, pháp tắc xuất hiện hỗn loạn thời khắc. Thanh âm nghi ngờ tuy là đối lập mà mạnh, nhưng tại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Nhất là liên tưởng đến Tô Khanh Nhi loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng mới 9.75 công trượng, Lục Huyền Thông dựa vào cái gì có thể một lần hành động đột phá vạn trượng? Ở trong đó nếu nói không có kỳ quặc, chính xác khó mà để tất cả người tin phục. Đối mặt cái này thấu trời phân tạp khen ngợi chất vấn, ở vào trung tâm phong bạo Lục Huyền Thông không quan tâm. Sắc mặt hắn yên lặng, trọng đồng bên trong không có nổi lên một chút gợn sóng. Hắn căn bản khinh thường tại đi giải thích, cũng không cần trước bất kỳ ai chứng minh. ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn kỹ Lôi Vô Cực. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, hắn hướng về Lôi Vô Cực ngoắc ngoắc ngón tay. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cá cược đã lập, thiên địa làm chứng. Lôi đệ tử, còn mời thực hiện lời hứa. Lan qua đây, quỳ xuống. Ta. Lôi Vô Cực sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, trong cổ họng phát ra khô khốc cầm thanh, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. To lớn quất đủ, khó có thể tin thất bại cảm giác, cùng đối với cái kia quỷ bia ba ngày hậu quả sợ hãi, điên cuồng cắn xé lấy đạo tâm của hắn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay nếu thật trước mặt mọi người quỳ xuống, hắn niềm tin vô địch đem triệt để sụp đổ, đạo tâm tất nhiên xuất hiện vô pháp bù đắp vết nứt, từ nay về sau trên con đường tu hành đem tâm ma bất ngờ bộc phát, lại khó có tiến thêm. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngay tại Lôi Vô Cực tâm thần sụp đổ, tiến thoái lưỡng nan thời khắc. Bù bù. Một đạo tản ra vô thượng uy tín khí tức thải sắc hào quang, lần nữa từ cửu thiên phủ xuống, tinh chuẩn bắn ra tại vùng trời tử thông nai, hóa thành một đạo bảng đơn mới màn sáng. Tử Tiêu Liên Minh khí bật đi, khẩn cấp triệu nói, sơ sinh thánh tông thánh tử Lục Huyền Thông, tại tử thông nai cửu long chí tôn bi phía trước, dẫn động 10 đạo long âm, cô sáng vạn trượng, thiên phú khoáng, cổ thức kim, nhân đây công nhiên bày tỏ. Đồng bộ đổi mới giới vực cấp thiên tiêu bảng, Lục Huyền Thông, bài danh tăng lên 13 vị, vấn đỉnh, tên thứ tư. Trên màn sáng, Lục Huyền Thông danh tự bất ngờ xuất hiện tại vị trí thứ tư. Mà nguyên bản tên thứ tư thì hoán lại tới thứ năm. Lôi Vô Cực vẫn như cũ bảo trì tại thứ hai, Tô Khanh Nhi vị trí ổn định một hơi tiêu thăng 13 cái thứ bậc. Cái này đổi mới thiên giới từ trước tới nay giới vực bảng đơn lần tăng lên thứ bậc cao nhất ghi chép. Nhưng mà, tại cái này kinh người tăng lên phía dưới, màn sáng sau cùng xuất hiện một hàng chữ nhỏ chú thích lại đã dẫn phát mới nghị luận, bảng đơn này đánh giá tổng hợp chiến lược, căn cứ bao gồm nhưng không bị hạn chế, thiên phú tiềm lực, bản mệnh thần thông, pháp bảo đế binh, khế ước chiến sủng, đạo tâm ý chí chờ nhiều hạng nhân tố. Người này chú thích, nháy mắt đánh thức mọi người. Thì ra là thế. Ta nói vì sao Lục Thánh Tử đánh ra 10 đạo long âm, lại chỉ xếp tại thứ tư. Tổng hợp chiến lực. Nhìn chính là tổng hợp chiến lực, không chỉ là thiên phú. Tô Khanh Nhi, Giang Vô Thương, Lôi Vô Cực trước đây bà, cái nào không phải nắm giữ cường đại bản mệnh đế binh, thậm chí truyền văn trong tay Tô Khanh Nhi khả năng chấp trưởng lấy kiếm khuyết tiên khí. Bọn hắn chiến sủng cũng không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ thái cổ huyết mạch kinh khủng tồn tại. Trái lại Lục Thánh Tử, nghe nói chỉ có 2 kiện chuẩn đế binh, liền một kiện chân chính bản mệnh đế binh cũng chưa từng tế ra. Hơn nữa, hắn dường như liền một cái khế ước sủng vật đều hay không. Nghị luận hướng gió, lặng yên phát sinh biến hóa. Chậc chậc, thiên phú là người tiên, nhưng thân gia này không khỏi cũng quá một mạc một chút. Đây chính là mới trỗi dậy thánh địa nhược điểm. Chỉ có đỉnh tiêm thiên phú, lại không có cùng phối hợp đỉnh cấp tài nguyên cùng truyền thừa nội tình như. Liên kiện ra dáng bản mệnh đế binh đều không bỏ ra nổi tới. Ngươi nhìn Lôi đế tử, không chỉ thực lực bản thân cường hãn, nghe nói còn khế ước một cái nắm giữ thuần khiết thái cổ thanh loan huyết mạch thần điểu. Cái kia thanh loan thế nhưng phong hệ chí tôn, tốc độ vô song, lông vũ như thần binh, thiên phú thần thông, cựu thiên cương phong càng là có thể xé rách hư không, đốt núi nấu biển. Giống như trận chiến này sủng tương trợ, chiến lực tối thiểu tiêu thăng 3 thành. Những tiếng nghị luận này truyền vào Lôi Vô Cực trong tai, sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc, nguyên bản sụp đổ đạo tâm cũng miễn cưỡng ổn định. Thì ra là thế. Gia hỏa này, bất quá là chỉ có thiên phú nhà giàu mới nổi. Tại chính thức thực lực tổng hợp bên trên, hắn Lôi Vô Cực vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vũ khí, chiến sủng, đây đều là thực lực không thể thiếu một bộ phận. Huống chi, cái kia 10 đạo long âm nổi lên quá mức quỷ dị, là có hay không thực hữu hiệu còn chưa biết được. Vô danh lực lượng lần nữa trở lại Lôi Vô Cực trên mình, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cốt đục, đổi lại một bộ ghê tởm diện mạo, đối Lục Huyền Thông nói, "Lục Huyền Thông, chuyện hôm nay có lẽ có chút khác kỳ quặc. Cửu Long Chí Tôn Bi phải chăng bình thường, còn đợi điều tra chứng. Người ta đều là thiên tiêu, hà tất làm nhất thời đánh nhau vì thể diện, nháo đến tình trạng như thế. Nghe ta một lời khuyên, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hôm nay ngươi nếu chịu lui nhường một bước, đến đây coi như rồi, ngày khác ta Lôi Vô Cực, thậm chí toàn bộ Lôi Đình đế tộc, tất nhận ngươi phần nhân tình này, nhất định có thâm tạng." Chợt, hắn thẳng tắp sống lưng, trong giọng nói xen lẫn một chút bố thí cùng mơ hồ áp bách, "Ta Lôi Vô Cực nhân tình, tại cái này thiên giới, cũng không phải ai cũng với có. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Huyền Thông nghe vậy, nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng không che giấu chút nào niềm ai, nhàn nhạt phun ra 4 chữ, "Chó cũng không cần." Lôi Vô Cực. Trong khoảnh khắc, trên mặt hắn bắp thịt nháy mắt và mèo, cuối cùng một chút ngụy trang yên lặng bị triệt để xé nát. Một cỗ lửa giận ngập trời, xông thẳng đỉnh đầu. "Tốt, tốt, tốt, Lục Huyền Thông, đây là ngươi bức ta, cho thể diện mà không cần." Ánh mắt của hắn vô cùng âm tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, cảnh cáo nói, "Ngươi có phải hay không quên? Thiên tiêu tranh giành, cho tới bây giờ không chỉ là cá nhân tính toán." Dứt lời, Lôi Vô Cực đột nhiên nâng lên tay, dùng sức chụp 3 lần. 3, 3, 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại yên tĩnh đỉnh núi lộ ra đặc biệt bất ngờ. Một giây sau, lịch. Một tiếng du dương xuyên vân tầng thái cổ hồng hoang vỡ minh, từ ngoài 9 tầng mây truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô số đạo cùng bạo gió lốc lớn màu xanh tự nhiên tạo ra, theo 4 phương 8 hướng hướng về tử thông nhai cuốn tới. Gió lốc lớn gào thét, xé rách tầng mây, cuốn lên vạn trượng bụi sóng, nó uy thế sự khủng bố, để rất nhiều lơ lửng giữa không trung tiên tiêu thân hình bất ổn, sợ hãi kêu lấy nộn nhịp tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo hộ thể, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu tình. Cái này, đây là như thế nào uy thế? Hơi thở thật là khủng bố, so vừa mới Lôi đế tử xuất thủ lúc còn muốn đáng sợ. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, chỉ thấy phương xa chân trời, thanh quang hội tụ, một cái thần tuấn vô cùng, dương cánh che khuất bầu trời bóng người to lớn, chậm chậm phá vỡ tầng mây, phủ xuống mà tới. Nó giống như phượng, toàn thân bao trùm lấy như là phỉ thúy óng ánh lưu chuyển màu vàng đen lông vũ, lông đuôi thon dài hoa mỹ, kéo lấy hoa mỹ hào quang. Hai cánh mỗi một lần vỗ, đều dẫn động Chu Thiên Cương Phong đi theo, phản phất nó liền là trong thiên địa này phong chi pháp tắc chúa tể. Cái này chính là Lôi Vô Cực Khế Ước chiến sủng, nắm giữ thuần khiết thái cổ huyết mạch chí tôn thần thú, Thanh Loan thần điểu. Chương 345, Gen đúc cực đế lạ binh. Ngự đế vọng. Hồng Hoang kỳ hung thú. Chương 345, Gen đúc cực đế lạ binh. Ngự đế vọng. Hồng Hoang kỳ hung thú. Lôi Vô Cực chân đạp ngàn trượng thanh loan, dựng ở trong mây, quanh thân phong lôi chi lực vây quanh, cùng tọa hạ thần điểu hòa làm một thể. Hắn nhìn xuống phía dưới Lục Huyền Thông, trên mặt khôi phục loại kia cao cao tại thượng phong dòng, theo sau, cười nhạt một tiếng, âm thanh xuyên tấu qua gạo thét cương phong truyền xuống, mang theo bố thí tức hận. Lục Huyền Thông, bản đế tử niệm tình ngươi tu hành không dễ, thiên phú thượng hạ, đã cho qua ngươi cơ hội. Vì sao? Liền không cố gắng chân quý đây. Chật, lắc đầu, một bộ trẻ con không thể dạy cũng biểu tình, rõ ràng chỉ cần ngươi nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền có thể thu được bản đế tử, thậm chí toàn bộ Lôi Đình đế tộc một phần nhân tình. Phần nhân tình này, là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến thiên đại cơ duyên. Có thể ngươi, hết lần này tới lần khác lựa chọn ngu xuẩn nhất con đường kia. Lục Huyền Thông ngẩng đầu, nhìn tư thế phách lối Lôi Vô Cực, trong đôi mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống mấy phần, cách gần đó một vài ngày Tiêu Ngạo nhịn không được dùng mình một cái. Lôi Vô Cực, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lăn xuống tới, thực hiện cá cược. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Giờ khắc này, hắn là thật động sát tâm. Người này thay đổi thất thường, chẳng biết xấu hổ, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng mà, Lôi Vô Cực chẳng những không có sợ hãi, ngược lại như là nghe được chuyện gì bật cười, giật giật khóe miệng, lộ ra một cái muốn ăn đòn nợ nụ cười trào phúng, ba hơi. Ha ha. Lục Huyền Thông, đừng nói ba hơi, liền là cho ngươi mười hơi. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Hắn vô vô dưới chân thanh loan cái kia như là phỉ thúy óng ánh lông vũ, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Ngươi sợ là còn không biết rõ, bản đế tử cái này thanh loan thần điểu, tối cường cũng không phải là công phạt, mà là nó có một không hai thiên hạ, cực tốc. Hắn ngừng nói, ánh mắt đống nhiên biến đến sắc bén, đột nhiên quát lên, thanh loan, chúng ta đi. Đột nhiên, cái kia ngàn trượng thanh loan sớm đã vận sức chờ phát động, tại đạt được chủ nhân mệnh lệnh nháy mắt, phát ra một tiếng mặc kim liệt thạch du dương lệ minh, quanh thân lượn lờ màu xanh cương phong nháy mắt biến có thể so cùng bạo. Hóa thành vô số đạo cô động vô cùng phong chi pháp tắc thần liệu, đem nó thân thể cao lớn chăm chú bao khỏa. Sau một khắc, tại tất cả người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, thanh loan thần điểu hai cánh đột nhiên chấn động. Hiu, một loại siêu việt thị giác bắt cực hạn, vạn mèo không gian tốc độ kinh khủng bộc phát ra. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia nguyên bản che khuất bầu trời ngàn trượng thanh loan, tính cả nó trên lưng Lôi Vô Cực, lại như cùng thuấn di một loại, tại chỗ lưu lại một cái chậm chậm tiêu tán tàn ảnh, bản thể dùng một loại khiến hư thần cảnh cường giả đều theo không kịp tốc độ, nháy mắt xé rách trường không, biến mất tại cuối chân trời. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí để âm thanh đều đuổi không kịp, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đoạn văn, trong gió phiêu đãng, Lục Huyền Thông. Bản đế tử nói là quỳ lạy ba ngày, nhưng lại không nói. Khi nào thực hiện? Một năm, hai năm, 300 năm sau đó. Đều có thể đi. Ha ha ha. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Âm thanh càng đi càng xa, cuối cùng triệt để tiêu tán. Chỉ để lại toàn bộ tử thông ngai đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Các vị thiên tiêu. Trên mặt tất cả mọi người biểu tình triệt để ngưng kết, kinh ngạc, mờ mịt, cùng một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn khí thế hùng hổ, bày ra muốn quyết nhất tử chiến tư thế Lôi Đình đế tử, đường đường giới vực bảng thứ hai vạn cổ thiên tiêu, dĩ nhiên chạy, hơn nữa còn là dùng loại này không chút nào cố nhăn mặt, mượn chiến sủng cực tốc bỏ trốn mất dạng phương thức. Cái này cùng lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Ta dựa vào cái này Lôi Vô Cực, quả nhiên là một điểm mặt cũng không cần a. Đánh cược thua, dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Đây là cái kia phách lối không ai bị nổi Lôi Đình đế tử ư? Tuy là Lục Huyền Thông cái kia mười đạo long ngâm chính xác còn nghi vấn, nhưng hắn Lôi Vô Cực chính miệng lập xuống cá cược, trước mắt bao người thua liền là thua. Thua không nổi cũng đừng chơi a. Thật là mở con mắt. Nguyên lai hắn khế ước cái này thanh loan thần điểu, chỗ dùng lớn nhất không phải công phạt, mà là dùng tới thời khắc mấu chốt chạy trốn. Thật là vật tận kỳ dụng a. Phi, con bạn cổ tiên kêu đây, một điểm đảm đương đều không có, quả thực là tu sĩ chúng ta xỉ nhục. Lôi Đình đế tộc mặt, hôm nay xem như bị hắn ném đến nhà bà ngoại. Đủ loại khiêu khích, xem thường, khinh thường tiếng nghị luận vang lên, phía trước đối Lôi Vô Cực một chút đồng tình cùng đối hắn thực lực tán thành, giờ phút này tất cả đều biến thành thật sâu xem thường. Liên một mực bảo trì lạnh nhạt ngọc trần tử, nhìn xem Lôi Vô Cực biến mất phương hướng, cũng không nhịn được hơi hơi lắc đầu, thâm niệm tụng một tiếng Phật hiệu, trong mắt lóe lên thất vọng. Lục Huyền Thông cũng sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Hắn vừa mới sát khí đều đã ngưng kết, quanh thân linh lực bành trướng, liền đến tiếp sau chấn áp thủ đoạn đều tại trong đầu thôi diễn mấy lần, liền đợi đến đối phương xuất thủ, tiếp đó dùng Lôi Đỉnh chi thế đem nó chấn áp, bước nó thực hiện cái kia quỷ bia ba ngày cá cược. Hắn trọn vẹn không dự liệu được, đối phương dĩ nhiên chút chạy, hơn nữa chạy đến như vậy dứt khoát, như vậy quả quyết, như vậy không muốn ra mặt. Cái này ra mặt của Lôi Vô Cực bề dày, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhìn xem cái kia sớm đã không hề có thứ gì chân trời, Lục Huyền Thông quanh thân sát ý chậm chậm thu lại, cuối cùng cười khổ một tiếng, lắc đầu, thôi, ngược lại đánh giá thấp ngươi vô sỉ. Lần sau gặp lại, định để ngươi cả gốc lẫn lãi, cùng nhau trả nợ. Đã chính chủ đã chạy, hắn lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa. Đánh dấu đã hoàn thành, Vạn đạo cực thiên đỉnh cũng đã tới tay, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Lục Huyền Thông không tiếp tục để ý, thân hình hơi chao đảo một cái, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sau một nén nhang, khoảng cách Tử Thông Nhai không biết bao nhiêu ngoài và dặm, một mảnh hoang tàn vắng vẻ, chỉ có bên Ngông Vân Hải phiên đằng không biết sơn mạch chỗ sâu. Lục Huyền Thông thân ảnh lặng yên hiện lên, hắn thần thức đảo qua bốn phía, xác nhận tuyệt đối sau khi an toàn, lập tức bắt đầu động thủ. Chợt, hai tay kết ấn như bay, từng đạo huyền ảo trận văn từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, dung nhập xung quanh hư không. Bất quá chốc lát thời gian, 7-8 đạo tản ra khác biệt hào quang, công năng khác nhau đỉnh cấp trận pháp liền bị bố trí tới. Tầng tầng lớp lớp trận pháp ánh sáng xen lẫn lấp lóe, đem mảnh khu vực này chế tạo thành một cái gần như tuyệt đối an toàn tạm thời động phủ. Thẳng đến tất cả trận pháp đều ổn định vận hành, Lục Huyền Thông mới chậm rãi nuối lòng một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Theo sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, tôn này tản ra hồng hoàng khí tức, khắc rõ hỗn độn đạo văn tiên khí, vạn tạo cực thiên đỉnh liền xuất hiện tại trước mặt, trôi nổi tại không, xoay chậm chậm, tản mát ra thôn phệ cùng dung luyện vạn vật vô thượng ý vị. Hôm nay, hắn muốn làm một kiện đại sự. Đã cái kia giới vực cấp bảng đơn khiêu khích hắn không có khế ước cường đại thú, kéo xuống hắn tổng hợp chấm điểm, vậy hắn liền sáng lập một cái trước đó chưa từng có đi ra. Hắn muốn để những lão gia hỏa kia xem thật kỹ một chút, cái gì mới gọi là chân chính khế ước thú. Cùng lúc đó, hắn lấy ra hai dạng đồ vật. Một dạng là tản ra chẳng lành tĩnh mịch tịch diệt hắc hạt, một kiểu khác thì là ngự thần hoàn. Trong tịch diệt hắc hạt, phong ấn một đầu tới từ hồng hoang kỷ nguyên không biết hung thú. Liên hệ thống cũng chưa từng rõ ràng cáo chi nó chủng loại, chỉ biết nó tiềm lực vô hạn, vô cùng nhu bức. Hình như có cảm ứng, tịch diệt hắc hạt bắt đầu kịch liệt địa chấn động. Một cỗ man hoang, thô bạo, tràn ngập hủy diệt dục vọng khí tức khủng bố, cho dù cách lấy đen hộ, cũng mơ hồ phát ra tới, khiến người ta run sợ. Nhìn tới, người bên trong cũng đã trở không nổi muốn đi ra. Lục Huyền Thông ánh mắt sắc bén, tự lẩm bẩm. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, muốn lợi dụng vạn tạo cực thiên đỉnh tôn tiên khí này vô thượng dung luyện lực lượng, đem ngự thần hoàn tiến hành thăng cấp đúc lại, đem nó phẩm chất theo chuẩn đế binh, cứ thế mà tăng lên tới chân chính đế binh cấp độ. Chỉ có đế binh cấp bậc ngự thần hoàn mới có thể có đầy đủ tự tin, triệt để khống chế đầu kia tới từ hồng hoang kỷ nguyên khủng bố hung thú. Tới đi. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Thành bại tại cái này một lần hành động. Hắn không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí đem mai kia xưa cũng ngự thần hoàn đầu nhập vào vạn tạo cực thiên đỉnh bên trong. Bù bù. Vạn đạo cực thiên đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra hóng ánh hỗn độn quang mang, thân đỉnh đạo văn lưu chuyển, nội bộ tạo hóa thần hỏa ầm vang dấy lên. Lục Huyền Thông hai tay bấm niệm pháp quyết, đem bảng bạc thánh lực cùng thần niệm điên cuồng truyền vào trong đỉnh, dẫn dắt đến lực lượng tiên khí, bắt đầu cái này nghịch thiên một bước, mở luyện. Chương 346, Tô Khanh Nhi đi theo. Tiến giai, cực đạo đế binh. 1. Chương 346, Tô Khanh Nhi đi theo. Tiến giai, cực đạo đế binh. 1. Thử thông ngay. Khoảng cách Lục Huyền Thông rời đi, không đủ thời gian nửa nén hương. Trên đỉnh núi, mọi người còn đắm chìm tại 10 đạo long ngâm chấn động, lôi vô cực chật vật chạy trốn nháo kịch bên trong, nghị luận ầm ĩ đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý, kèm theo một tiếng tức giận gào thét, một bóng người xinh đẹp như là cựu thiên huyền nữ, cuốn theo lấy làm người hít thở không thông uy áp, đột nhiên phủ xuống tại giữa sân. Người đến chính là Tô Khanh Nhi. Nàng dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, da như mỡ đông, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thanh lãnh cùng ngạo nghễ. Vừa dứt, cặp kia trong suốt đôi mắt liền nhanh chóng đảo qua toàn trường, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Thần niệm cường đại lướt qua mỗi người thân thể, để không ít tiên tiêu cảm thấy một trận hoảng sợ. Ai là Lục Huyền Thông? Thanh âm Tô Khanh Nhi thanh thúy, đánh vỡ đỉnh núi huyên áo, đứng ra. Nàng cũng muốn tận mắt nhìn một chút, cái này có thể dẫn động 10 đạo long ngầm, thậm chí khả năng đối sư huynh Tô Trần cấu thành uy hiếp ra hỏa, rốt cuộc là thần thánh phương nào, sinh như thế nào ba đầu sáu tay. Tại số trận trăm tên tiên tiêu, bị bất thình lình chất vấn cùng người đến trên mình cái tia sâu không lường được khí tức chấn nhiếp, nháy mắt rơi vào trầm mặc. Sau một lát, mới có người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhận ra vị này khách không mời thân phận, nhịn không được la thất thanh, nàng tựa như là Tô Khanh Nhi. Cái gì? Đoạn Pháp Thiên Tông nhị sư tỷ? Giới vực cấp thiên tiêu bảng không thể tranh cãi người thứ nhất, Tô Khanh Nhi. Ta thiên. Dĩ nhiên là nàng. Nàng thế nào sẽ đến nơi này? Tốt. Thật đẹp nữ tử. Thế gian lại có hoàn mỹ như vậy người, muốn thiên phú có thiên phú, muốn dung mạo có dung mạo, khí chất còn như vậy siêu nhiên. Xứng đáng là lực gáp cùng thế hệ tồn tại, chỉ là phần này khí chàng, liền để người tâm sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, ca ngợi không ngừng bên hai, ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này tuyệt đại thiên kiêu trên mình. Tô Khanh Nhi đối với chung quanh tân bốc, tập mãi thành thói quen, thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ lộ ra cao cao tại thượng lãnh đạo. Lục Huyền Thông, đến cùng là ai? Ngoan ngoãn chính mình đứng ra, không muốn để bản tiểu thư đích thân xuất thủ, đem ngươi theo trong đám người bắt tới. Đúng lúc này, tại chỗ không xa nhắm mắt ngồi xếp bằng, còn tại dư vị phía trước quan chiến đạt được ngọc trần tử, chậm chậm mở mắt ra. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập, khuôn mặt bình thản, đối Tô Khanh Nhi khẽ bước cằm, âm thanh ôn nhuận mở miệng nói, A Di Đà Phật. Tô Khanh Nhi cô đường, không cần tìm. Lục Huyền Thông thí chủ, tại nửa nén hương phía trước đã rời đi, giờ phút này cũng không ở chỗ này. Tô Khanh Nhi nghe vậy, tú mi lập tức chăm chú nhíu lên, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc cùng không vui. Không có ở đây. Gia hỏa này, chẳng lẽ sớm cảm giác được ta sẽ đến, cho nên nhanh đi. Chạy đến cũng thật là nhanh. Trong lòng nàng ý niệm bay lột, chỉ cảm thấy đến một quyền đánh vào chỗ trống, có chút khó chịu. Nhưng người đã rời đi, nàng lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa. Hừ, coi như hắn bận may. Tô Khanh Nhi hừ nhẹ một tiếng, cũng lười đến lại thêm nói, thân hình thoáng qua, liền hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt biến mất tại chỗ. Lưu lại đỉnh núi một đám thiên kiêu, đưa mắt nhìn nhau, một mặt một bức. Tô Khanh Nhi, nàng vì sao sẽ chủ động tìm đến Lục Huyền Thông? Giữa bọn hắn chẳng lẽ có cái gì cùng liên hệ? Nhìn tư thế kia, không giống như là tìm đến phiền toái, nhưng cũng không giống là bằng hữu, cũng như là đặc biệt tới xem một chút hắn. Chẳng lẽ là thầm mến Lục Huyền Thông, bị hắn mười đạo long ngâm hấp dẫn, có não người đại động mở, chớ đoán mò, mười phần không thích hợp. Dùng Tô Khanh Nhi thân phận cùng tầm mắt, làm sao có khả năng tùy tiện động tâm? Huống chi nàng cùng Tô Trần sư huynh. Nói đến, Lục Huyền Thông hôm nay hiện ra thiên phú, chính xác kinh thế hai tụ. Nếu không phải vũ khí cùng chiến sủng kéo chân sau, đơn thuần tiềm lực, hắn e rằng thật có năng lực vấn đỉnh giới vực cấp thứ nhất bảo tọa. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đối Lục Huyền Thông lòng hiếu kỳ không giảm còn tăng. Thử Thông Nhai cách đó không xa trong tầng mây, không gian hơi hơi ba động, Thánh chủ Bách Vô Kỵ thân ảnh lặng yên hiện lên. Sớm đã phụng mệnh tại cái này bảo vệ Hàn trưởng lão lập tức hiện thân, cùng tính hành lễ. Thánh chủ, tình huống như thế nào? Bách Vô Kỵ ánh mắt quét về phía dưới Tử Thông Nhai, trầm giọng hỏi. Hàn trưởng lão lập tức đem phía trước phát sinh hết thảy tường tận báo cáo một lần. Có thể xác định, đánh ra 10 đạo long âm, chính xác là thánh tử không thể nghi ngờ. Việc này đã ở tại nơi trốn có thiên kiêu chứng kiến xuống ngồi vững, bây giờ e rằng đã truyền khắp hơn phân nửa thiên giới. Trong giọng nói Hàn trưởng lão xúc động, cũng có một tia lo âu. Chỉ là, thánh tử rốt cuộc là như thế nào làm được, mọi người suy đoán độ nhịp, còn vô định luận. Trong nháy mắt kia theo 8.999 trượng đột phá tới vạn trượng cảnh tượng, thực sự quá mức quỷ dị. Bách Vô Kỵ yên lặng nghe lấy, ánh mắt thâm thúy. Hắn đứng chắc tay, chậm rãi nói, Huyền Thông Thiên Phú, e rằng so với chúng ta nhìn thấy, còn nếu không đơn giản. Hàn trưởng lão rất tán thành gật đầu, suy đoán nói, thánh chủ minh giám. Lão hủ cũng cho rằng, thánh tử chắc chắn còn có chúng ta không biết kinh thiên át chủ bài. Chỉ dựa vào trên mặt nổi ba đạo đế cấp huyết mạch, tuyệt đối không thể đạt tới vạn trượng độ cao, dẫn động 10 đạo long âm. Cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ. Bách Vô Kỵ yên lặng chốc lát, trong mắt lóe lên một chút quyết định, trịnh trọng phân phó nói, đã thánh tử lựa chọn ẩn tàng bộ phận này thực lực, tự có đạo lý của hắn. Chúng ta cần toàn lực phối hợp, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần suy đoán. Hôm nay đỉnh núi phát sinh hết thảy, đối ngoại chỉ tuyên bố thánh tử thiên phú dị bẩm là đủ. Liên quan tới cái kia đột phá tỉ mỉ, nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử trưởng lao truy đến cùng làm luận, người vi phạm, dùng phản tông luận xử. Vâng, lao hủ minh bạch. Trong lòng Hàn trưởng lao run lên, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, tinh không xa xôi một chỗ dãy núi vô danh trận pháp hạch tâm. Thời gian, tại Lục Huyền Thông hết sức chăm chú luyện chế bên trong, lặng yên trôi qua 3 ngày 3 đêm. Trong trận pháp, Lục Huyền Thông ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, luân phiên cường độ cao khống chế, tinh thần cảm nhận được một trận trước đó chưa từng có mệt mỏi. Muốn rèn đúc ra một kiện chân chính đế binh, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hắn chậm chậm phun ra một cái trọc khí, cảm thụ được thể nội gần như khô cạn linh lực, trong lòng cảm khái. 3 ngày 3 đêm này, hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ, đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào đối vạn tạo cực thiên đỉnh khống chế cùng đối ngự thần hoàn thăng cấp bên trong. Mỗi một phần hỏa hầu nắm chắc, mỗi một đạo trận văn dung nhập, đều hao phí hắn to lớn tâm lực. Nhưng chỉ cần có thể thành công, như thế hết thảy trả giá đều là đáng giá. Làm lần này tiến giai, Lục Huyền Thông cơ hồ móc rông của cải của nhà mình, không chỉ đem trên mình dự trữ tuyệt đại bộ phận có khả năng dùng cho luyện khí đỉnh cấp thiên tài địa bảo tiêu hao sạch sẽ, càng đem trong chữ vật không gian trồng chất như núi, tổng lượng đến gần 100 tỷ linh thạch, như là không muốn tiền nhảy vào vạn tạo cực thiên đỉnh bên trong, xem như nguồn năng lượng suối, toàn bộ bốc cháy hầu như không còn. 100 tỷ linh thạch. Chương 346, Tô Khanh Nhi đi theo. Tiến giai, cực đạo đế binh. 2, chương 346, Tô Khanh Nhi đi theo. Tiến giai, cực đạo đế binh. 2, đây là một cái kinh khủng bực nào khái niệm. Đây cơ hồ tương đương với như sơ sinh thánh tông khổng lồ như vậy thánh địa, sơ sơ 5 năm không gián đoạn khai thác linh khoáng tổng sản lượng, là một bút đủ để cho rất nhiều đại đế cũng vì đó đỏ mắt kinh thiên tài phú. Như vậy lượng lớn tài nguyên đầu nhập, nếu không phải nắm giữ vạn tạo cực thiên đỉnh loại này có thể hiệu suất cao chuyển hóa năng lượng tiên khí, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phổ thông luyện khí sư cho dù đạt được phối phương, cũng căn bản dùng không nổi xa xỉ như vậy tiêu hao. Lục Huyền Thông giờ phút này, có thể nói là nghèo đến đinh đương vàng, cơ hồ về tới trước giải phóng. Bất quá, trong mắt hắn không có chút nào đau lòng, chỉ có vô cùng chờ mong. Hết thảy cũng là vì mục tiêu cuối cùng nhất. Đúng lúc này, trong đỉnh cái kia sôi trào 3 ngày 3 đêm hỗn độn hỏa diễm, cuối cùng bắt đầu dần dần lắng lại. Thân đỉnh bên trên, vô số huyền ảo đạo văn như là sống lại một loại lưu truyền không ngừng, tản mát ra từng trận đại đạo luân âm thanh. Xích, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đủ loại chói lọi thải sắc dị tượng bắt đầu quanh quẩn thân đỉnh, lúc thì hóa thành long phượng chỉnh tượng, lúc thì diễn biến thành tinh thần sinh diệt, lúc thì như là hỗn độn sơ khai. Đủ loại mỹ lệ kỳ cảnh, đem tòa này tạm thời động phủ chiếu đến như là thiên cảnh. Đây là đế binh sắp xuất thế, dẫn động tiên địa pháp tác cộng minh dị tượng. Lục Huyền Thông mừng rỡ, cưỡng chế thân thể mỏi mệt, hai tay lần nữa bấm pháp quyết, tiến hành cuối cùng kết thúc làm việc. Cuối cùng, tại tất cả dị tượng đạt đến đỉnh phong phía sau, kèm theo một đạo chiếu khắp luân hồi kim quang từ bên trong đỉnh phóng lên tận trời. Thương. Một tiếng ẩn chứa vô thượng giam cầm du dương vang lên, vang vọng tại trận pháp trong không gian. Kim quang chậm chậm nội liễm, cuối cùng triệt để thu lại. Vạn đạo cực thiên đỉnh nắp đỉnh tự động mở ra, một đạo tản ra nhu hòa mà uy nghiêm hào quang vòng tròn, chậm chậm từ bên trong đỉnh trôi nổi mà ra, yên tĩnh trôi nổi tại Lục Huyền Thông trước mặt. Mai này vòng tròn tạo hình xưa cũng đại khí, toàn thân hiện ra một loại màu vàng sậm, trên đó khắc rõ so trước đó phức tạp huyền ảo vô số lần đại đạo thần văn, mơ hồ có long ảnh phượng dáng dấp tại trong đó xoay quanh bay lượn. nó tản ra huy áp, bất ngờ đã đạt đến cực đế đạo binh cấp độ. Tên của nó cũng vì lần này thoát thai hoán cốt thuế biến mà thay đổi, Ngự Đế Vòng, cực đế đạo binh. Nhìn trước mắt viên mãn không tì vết đạo vận Ngự Đế Vòng, trong lòng Lục Huyền Thông không kềm nổi dâng lên một chút cảm khái. Hắn không nghĩ tới, chính tay rèn đúc ra kiện thứ nhất cực đế đạo binh, dĩ nhiên cũng không phải là công phạt hoặc phòng ngự khí, mà là như vậy đặc thù một kiện khế ước loại thú hình pháp bảo. Mai này Ngự Đế Vòng nó công hiệu nghịch thiên, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, đủ để được xưng tụng là thiên giới duy nhất một kiện như vậy đặc biệt cực đế đạo binh. Hạch tâm của nó năng lực, liền là có thể cưỡng ép khế ước gần như không có khả năng bị thuần phục hồng hoang kỳ hung thú. Cuối cùng là khái niệm gì? Phải biết, phóng nhãn to như vậy thiên giới, thậm chí nó bức xạ thống trị xuống ngoại vực, tổng cộng 18,600 phương giới vực, đã biết tồn tại hồng hoang kỳ hung thú chủng loại, cũng bất quá 56 loại tả hữu, thực tế số lượng khả năng tồn tại nhỏ bé ra vào. Mà mỗi một cái hồng hoang kỳ hung thú bộ tộc, bởi vì nó huyết mạch cực đoan hiếm có cùng sinh sôi cực độ khó khăn, số lượng đều cực kỳ thưa thớt, nhiều nhất bất quá 3 đến 5 chỉ tồn thế. Chuyện này ý nghĩa là, đem có giới vực, tất cả chủng loại hồng hoang kỳ hung thú cộng lại, nó tổng số lượng, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 250 chỉ. Bọn chúng là đúng nghĩa hóa thạch sống, là hành tẩu thái cổ truyền kỳ. Mà muốn cho những này trời sinh liền đứng ở huyết mạch đỉnh điểm bá chủ cam tâm tình nguyện thần phục, điều kiện hà khắc đến làm người tuyệt vọng. Bọn chúng trong lòng khắc rõ không khuất phục cùng tiêu ngạo, thà rằng ngọc nát, không làm nói lành. Cho dù là đế tôn cảnh vô thượng tồn tại, muốn khế ước một cái vẫn ở tại ấu niên cấp hồng hoang hung thú, chỉ cần hung thú kia nội tâm còn có một chút kháng cự, nó liền sẽ vận dụng hết thể thiên phú thần thông dãy rủa, thậm chí không tiếc tự bạo huyết mạch bản nguyên, chôn vùi thần hồn, cũng sẽ không thấp kém cao ngạo đầu. Bởi vậy, đừng nhìn thiên giới ngoài sáng trong tối đại đế số lượng không ít, nhưng chân chính có khả năng thành công khế ước đến hồng hoang kỳ hung thú xem như đồng bạn, tính toán đâu ra đấy, nhiều nhất cũng bất quá hơn 10 vị. Mỗi một vị đều là cơ duyên, thực lực, tay đoàn khuyết một không thể nhân vật tuyệt thế. Hồng hoang kỳ hung thú thực lực phân chia, cùng nhân tộc tu sĩ cảnh giới đại khái đối ứng, ấu niên cấp, đối ứng nhân tộc đại đế cảnh thanh niên cấp, đối ứng nhân tộc đế chủ cảnh trưởng thành cấp, đối ứng nhân tộc đế quân cảnh lão tổ cấp, đối ứng nhân tộc đế tôn cảnh vũ trụ cấp, đối ứng nhân tộc chí cao vô thượng thần đế cảnh. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng sinh ra liền nắm giữ có thể so nhân tộc đại đế khủng bố thực lực. Đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ mới có thể đến cảnh giới chí cao. Có cái này Ngự Đế Vòng, ta liền nắm giữ cưỡng chế khế ước hồng hoang kỳ hung thú tư cách. Trong mắt Lục Huyền Thông bộc phát ra tinh quang, trong lòng hào hùng bạt trượng. Hắn lại không có mảy may do dự, lấy ra tịch diện hắc hạt. Đen hộp xuất hiện trong ngay mắt, không gian chung quanh đều biến đến tối tăm, một câu nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang thô bạo, hỗn loạn khí tức mơ hồ phát ra tới, làm người sợ hãi. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, cố gắng bình phục kích động tâm tình. Dù hắn trải qua mưa gió, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Đây chính là hồng hoang cấp hung thú a. Trong hộp phong ấn, rốt cuộc lại là như thế nào tồn tại? Là chấp trưởng liệt diễm chú hiếm, là khống chế lôi đỉnh bình yêu, vẫn là xe rách hư không thiên ô. Vô số trong truyền thuyết hung thú danh tự tại trong đầu hắn hiện lên. Mặc kệ, liều, thành bại, tại cái này một lần hành động. Lục Huyền Thông ánh mắt mãnh liệt, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Hắn bây giờ tu vi đã đến thánh nhân đỉnh phong, dựa vào nhiều át chủ bài, đã có thể ngắn ngủi bộc phát ra hư thần cảnh sơ kỳ uy năng, đủ để lay động cái này tịch diệt hắc hạp tầng cuối cùng giáng cầm. Hắn chập ngón tay như kiếm, thể nội bàng bạc thánh lực hỗn hợp có trọng đồng chi lực, chí tôn cốt uy, tứ đế huyết mạch, toàn bộ hội tụ ở đầu ngón tay. Một cú cầm tụ chư thiên, trấn áp vạn đạo khủng bố chỉ ý ầm vang bạo phát. Đại hoang, thủ thiên chỉ, một chỉ rơi xuống, vô cùng tinh chuẩn điểm vào tịch diệt hắc hạp hạch tâm đạo kia trên pháp tắc xích. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn băng lên, mất đi cuối cùng một đạo chói buộc, tịch diệt hắc hạp mặt ngoài răng đầy phù văn nháy mắt tản đạo, băng diệt, hộp thể bản thân cũng tại một tiếng vang trầm bên trong, đông nhiên hóa thành một biển. Nhưng mà, hộp phá toái phía sau, bên trong đúng là không hề có thứ gì. Lục Huyền Thông sửng sốt một chút, con người hơi co lại. Người đây, hung thú đây. Ngay tại hắn tâm thần vi phân trong chớp mắt này, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy, nháy mắt đi sâu linh hồn của hắn. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Cố khí tức này đã vượt rất xa bình thường đại đế cường giả. Chương 347, Hồng Hoang Kỳ Hung Thú Cốt Bằng. Khế ước, lực lượng. Chương 347, Hồng Hoang Kỳ Hung Thú Cốt Bằng. Khế ước, lực lượng. Thậm chí để trong cơ thể hắn bốn đạo đế huyết đều cảm nhận được áp lực. Lục Huyền Thông đột nhiên ngẩng đầu, lần theo cái kia khí tức khủng bố ngọn nguồn nhìn tới, hắn cuối cùng nhìn thấy, tại cái kia pha toái đen hộp phía trên trong hư vô, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tôn to lớn tồn tại. Nó cũng không phải là dựng ở mặt đất, mà là du ở hư không cùng hiện thực kẽ hở, nó thân thể khổng lồ như là một mảnh di chuyển hắc ám đại lục, sâu không thấy đáy, trông không đến cuối cùng. Xung quanh tầng mây tại nó so sánh xuống, nhỏ bé đến như là bụi trần. Thỉnh thoảng theo cái kia quần quần trong sương mù hỗn độn, lộ ra một cái như là u ám thâm viên to lớn đôi mắt, lạnh lùng quan sát phía dưới. Nó hình, nó thần. Trong đầu Lục Huyền Thông, nháy mắt nhảy ra một cái chỉ tồn tại ở thái cổ trong thần thoại danh tự, để trái tim của hắn đều cơ hồ ngừng đập. Ta dựa vào, con mẹ nó, dĩ nhiên là Côn Bằng. Lục Huyền Thông triệt để chấn kinh, đầu óc trống rỗng. Cái đồ chơi này, dù cho tại Hồng Hoang Kỳ Hung Thú cái kia có thể xưng biến thái trong bộ tộc, cũng là ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, gần như vô địch tồn tại. Truyền thuyết nó là phong thủy chi tổ, có thể hóa bằng trao liệm cửu thiên, nó cánh như đám mây che trời, có thể hóa côn chìm lặn bắc minh, nó thân không biết mấy ngàn dặm đây. Nó huyết mạch thần thông thôn vệ thiên địa càng là danh xưng không có gì không ớt, không có gì không thay đổi. Nó không có cố định tấn cấp điều kiện, duy nhất trưởng thành con đường liền là ăn. chỉ cần thôn phệ có thể số lượng lớn đủ nhiều, đầy đủ cao cấp, nó liền có thể gần như không hạn chế trưởng thành, tiến hóa. Ngay tại Lục Huyền Thông chấn động thất thần thời khắc, cái kia tới lui tại trong hư không Côn Bằng, hình như đem ánh mắt khóa chặt hắn. Đối với cái này đánh vỡ lồng giam, khí tức nhỏ yếu lại mang theo nào đó lực hấp dẫn sinh linh, nó vậy đơn giản tư duy bên trong chỉ có một cái ý niệm, nuốt hắn. Không có bất kỳ báo hiệu, một cỗ chôn vùi thế giới khủng bố lực hút từ trường kia chậm chậm mở ra, như thâm viên hấp động trong miệng lớn buộc phát ra. Không gian bật mèo, tia sáng chôn vùi, Lục Huyền Thông chỉ cảm thấy đến quanh thân pháp tắc đều bị giảo loạn, thân thể không bị khống chế muốn bị kéo hướng trường kia miệng lớn. Không tốt. Lục Huyền Thông đem toàn bộ thần niệm cùng thánh lực điên cuồng dốc vào vừa mới luyện chế thành công ngự đế vòng. Đại đạo vô cực, ngự thống và linh, dùng vòng làm dẫn, khế ước làm bằng, thần hồn làm hóa, huyết mạch làm bó. Sắc. Trong miệng hắn cấp tốc niệm động huyền ảo tối nghĩa khế ước chú văn, ngự đế vòng buộc phát ra bóng ánh lóa mắt thần quang màu vàng sậm. Vô số đại đạo thần văn như là sống lại xích, coi thường không gian khoảng cách, nháy mắt vượt qua hư không, trực tiếp quấn quanh hướng Côn Bằng cái kia khổng lồ thân thể, càng có một đạo hạch tâm nhất pháp tắc cấn ký, trực tiếp là cấn hướng Côn Bằng trái tim bản nguyên vị trí. Bù bù. Côn Bằng phát ra một tiếng chấn nộ gào thét, quanh thân hỗn độn chi khí cuộn, tính toán dãy rủa, kháng cự. Cái kia khủng bố thôn vệ chi lực biến đến càng cuồng bạo. Nhưng mà, ngự đế vòng xem như đặc biệt nhằm vào hồng hoang hung thú cực đế đại binh, nó khế ước pháp tắc bá đạo vô cùng, trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản nguyên. Màu vàng sẩm thần văn thật sâu khảm vào Côn Bằng huyết mạch cùng trong thần hồn, cưỡng ép tạo dựng đến một đạo dùng Lục Huyền Thông làm chủ, không thể trái nghịch chủ tớ khế ước. Phàm khế ước đã thành, từ nay về sau, Côn Bằng nhất định cần vô điều kiện nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, sinh tử đều tại Lục Huyền Thông một ý niệm. Kịch liệt dãy rủa kéo dài ước chừng 10 hơi, cuối cùng, Côn Bằng cái kia khổng lồ thân thể chậm chậm ngưng bặm mèo, khủng bố thôn phệ chi lực cũng tiêu tán thành vô hình. Trong con mắt lớn, thô bạo cùng hỗn loạn dần dần rút đi, thay vào đó là một loại mờ mịt, theo sau biến thành ỷ lại ý niệm kết nối, truyền lại đến trong tinh thần của Lục Huyền Thông. Khế ước hoàn thành. Sau một khắc, cái kia che khuất bầu trời to lớn Côn Bằng, quanh thân ánh sáng lưu chuyển, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái ước trường dài hơn một trượng ngắn, toàn thân lưu chuyển lên u ám hỗn độn quang trạch, giống như cá voi nhưng lại mang theo vây cánh hư ảnh tiểu gia hỏa khéo léo tới lui đến bên cạnh Lục Huyền Thông, dùng nó cái kia nhắn bóng lạnh bước đầu, thân mật cọ sát cánh tay Lục Huyền Thông, phát ra như là như trẻ con ố ố thanh âm, tựa hồ tại tìm kiếm ấm áp. Lục Huyền Thông nhìn trước mắt trước đây sau tương phản to lớn cự thú, trên mặt lộ ra vừa ý nụ cười. Hắn tỉ mỉ cảm ứng một thoáng khế ước phản hồi tin tức. Dựa theo huyết mạch cường độ phán đoán, cái này Côn Bằng có lẽ đang đứng ở ấu niên cấp trạng thái đỉnh phong, thực lực có thể so nhân tộc đại đế biến mãn. Chỉ cần để nó tùy tiện ăn một chút phẩm chất cao năng lượng hoặc thiên tài địa bảo, liền có thể tùy tiện đột phá đến thanh niên cấp nắm giữ địch nổi đế chủ cảnh khủng bố thực lực. Chi tiết, Lục Huyền Thông sờ lên chính mình so mặt còn sạch sẽ túi trữ vật, bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiện tại là kẻ nghèo hèn, căn bản nuôi không nổi tôn này đại vị vương, cho nên hắn làm ra một cái quyết định, nuôi thả. Ngoan, Lục Huyền Thông vô vô Côn Bằng thu nhỏ sau đầu. Chủ nhân cho ngươi lấy cái danh tự, sau đó ngươi liền gọi. Thế đàn. Thế nào? Tiếp địa khí, dễ nuôi. Côn Bằng tựa hồ nghe hiểu, to lớn đầu lập tức đong đưa như đánh trống trầu đồng dạng, ánh mắt kháng nghị. Lục Huyền Thông coi thường nó kháng nghị, thỏa mãn gật gật đầu, ân, nhìn tới ngươi rất hài lòng. Hảo, danh tự liền vui vẻ như vậy quyết định. Đặt tên quá trình, tương đối qua loa. Thế đàn à, Lục Huyền Thông thâm tía phân phó nói, ngươi nhìn, ngươi bị đóng 6.000 năm, khẳng định buồn bực pha a. Cũng nên đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, chính mình tìm một chút ăn. Nhớ kỹ, đừng chọn ăn, nhưng cũng muốn chú ý an toàn, chớ trêu chọc những cái kia rõ ràng đánh không được lao quái vật. Côn Bằng thiết đạn cái hiểu cái không, nhưng khế ước ràng buộc để nó minh bạch chủ nhân ý tứ. Nó vòng quanh Lục Huyền Thông lưu luyến không rời chuyển vài vòng, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, to lớn bản thể hư ảnh tại sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hóa thành một đạo u ám lưu quang, xé mở không gian, nháy mắt biến mất tại thiên giới trong vô tận tinh vực, bắt đầu nó tự lực cánh sinh con đường trưởng thành. Tới cái này, Lục Huyền Thông mới chân chính lưới lỏng một hơi, như chút được gánh nặng. Bây giờ hắn cũng là nắm giữ đỉnh cấp hồng hoang hung thú xem như lá bài tẩy thiên tiêu. Có thiết đạn trương này ẩn giấu ở chỗ tối bên bài, tương lai hành tẩu thiên giới, vô luận là tìm kiếm bí cảnh, vẫn là ứng đối cường địch, hắn đều nhiều hơn mấy phần lôi kéo khắp nơi lực lượng. Tâm tình thật tốt hắn, đang chuẩn bị thu thập trận pháp, rời khỏi mảnh này tạm thời đạo phủ. Đúng lúc này, trong ngực một mực yên lặng đặc thù truyền tấn ngọc phủ, đột nhiên nóng rực lên, đồng thời chấn động kịch liệt. Lục Huyền Thông biến sắc, lập tức đem nó lấy ra. Trên ngọc phủ hiện ra một nhóm từ thần niệm ngưng tụ xinh đẹp nét chữ, chính là tới từ hắn vị kia thần bí sư tôn, Dạ Hồng Loan. Đồ Nhi, mau tới. Vi sư đã tìm hiểu đến định hồn tinh tụy tin tức Lục Huyền Thông. Chương 348, Bối Đức cảm giác. Gọi một tiếng tướng công tới nghe một chút chương 348, Bối Đức cảm giác. Gọi một tiếng tướng công tới nghe một chút thần hỏa đế tộc. Xem như uy chấn tiên giới, thực lực gần với Lôi đỉnh đế tộc thứ hai đại đế tộc, nó nội tình sâu không lường được, trong tộc không chỉ có nhiều vị đại đế tọa trấn, truyền văn thậm chí còn có một vị bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn đế quân cấp lão tổ tông tồn tại, đủ để cho bất kỳ thế lực nào kiêng kỵ ba phần. Hôm nay, chính là thần hỏa đế tộc răng đèn kết hoa, tân khách tập hợp ngày đại hỷ. Trong tộc địa, khắp nơi phi hồng quải thải, tiên lạc trận trận, điểm lành xuất hiện, vô số khí tức cường đại xuyên qua lui tới, đều là tới từ các phương đỉnh tiêm thế lực đại biểu, tới trước chúc mừng. Trận này thông gia nhân vật chính là thần hỏa đế tộc thiếu tộc trưởng, Hỏa Quân, cùng Công Tôn gia tộc đại tiểu thư, Công Tôn Tiên Tiến. Trận này hôn nhân, không chỉ là hai người trẻ tuổi kết hợp, càng là hai đại đế tộc thế lực chặt chẽ liên minh. Song phương đem tại hôm nay ký kết cùng đối chiến hiệp ước, tuyên bố từ nay về sau, bất kỳ bên nào như gặp đại nạn, một phương khác nhất định cần vô điều kiện toàn lực trợ giúp. Đây chính là ngày càng suy thoái Công Tôn gia tộc chỗ nhu cầu mục tiêu lớn nhất, treo lên thần hỏa đế tộc khỏa này đại thụ che trời, mượn cái này trọng trấn uy danh. Tại cao tầng Công Tôn gia tộc nhìn tới, có thể đem nữ nhi gả cho thần hỏa đế tộc thiếu tộc trưởng, là trăm lợi mà không có một hại đại hảo sự. Về phần nữ nhi điểm này bé nhỏ không đáng kể cá nhân nguyện vọng, cũng không biết theo cái góc nào xuất hiện, từng cùng nữ nhi từng có một chút tình cảm phế vật tiểu tử, cũng xứng ham muốn đế tộc nhà đại tiểu thư. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trọng thể hôn lễ nghi thức tại trang trọng mà xa hoa bầu không khí bên trong thuận lợi tiến hành, không có bất kỳ người nào dám ở dưới loại trường hợp này chế tạo ngăn cản. Các phương quý khách dâng lên hạ lễ, nói lấy tân bút lời xã giao, chứng kiến lấy hai đại đế tộc kết minh. Nhưng mà, xem như tân nương Công Tôn Tiên Tiến, cứ việc thân mang phượng quan hà bí, dung nhan tuyệt mỹ, thế nhưng dưới khăn đoan khuôn mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào ý mừng. Cứ việc nàng 100 cái không nguyện ý, nhưng nàng chỉ là một cái nho nhỏ thánh nhân trung kỳ tu sĩ, tại gia tộc ý chí cùng thần hỏa đế tộc quái vật khổng lồ trước mặt, phản kháng của nàng như là kiến càng lay cây, bé nhỏ không đáng kể. Mà Tân Lang Hỏa Quân, một thân đỏ thấm hỉ bào, khuôn mặt tính toán mà đến anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiêu căng cùng dâm tà chi khí. Hắn tu vi đã đến hư thần sơ kỳ, tại cái này trẻ tuổi một đời bên trong chính xác có thể nói người nổi bật, giờ phút này càng là đắc chí vừa lòng, thưởng thụ lấy vạn chúng chú mục vinh quang. Dường ra nghi thức cuối cùng kết thúc, tân khách đều vui mừng. Người mới bị đưa vào bố trí tỉ mỉ động phòng bên trong, nến đỏ đông đưa, tỏa ra cả phòng vui mừng. Cửa phòng mới bị đóng lại, Công Tôn Tiến Tiến liền đột nhiên lui lại mấy bước, giật xuống trên đầu khăn đoan, lộ ra trương kia hoa lê mang khuôn mặt, đối bước tới gần Hỏa Quân nghiêm nghị nói, đừng đụng ta. Ta coi như là chết, cũng sẽ không để ngươi đụng phải ta một đầu ngón tay. Hỏa Quân nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại như là nghe được cái gì thú vị chuyện cười, dừng bước lại, khinh miệt nói, Công Tôn Tiến Tiến, đến lúc này, ngươi còn cùng bản thiếu gia quân tại nơi này trang thành cao gì? Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Như không phải nhìn chúng ngươi người mang điểm này thể chất đặc thù, đối bản thiếu quân tu luyện phần tiên quyết hơi có ích lợi, chỉ bằng ngươi cũng xứng vào ta thần hỏa đế tộc đại môn. Bản thiếu gia quân há có thể để ý loại người như ngươi nữ nhân. A, bản thiếu gia quân hôm nay liền đem chuyện xấu nói trước. Ngươi vĩnh viễn không phải là ta người con gái thân yêu nhất, chờ bản thiếu gia quân tương lai du ngoạn đế vị, chấp trưởng quyền hành, liền muốn hưởng hết thiên hạ này tuyệt sắc, sở hữu ngàn vạn mỹ nhân vào ngực. Ngươi bất quá là một cái dùng tới phụ trợ tu luyện, duy trì lưỡng tộc quan hệ khôi lỗi thôi. Hắn chế nhạo một tiếng, nhục nhã nói, một cái chỉ là khôi lỗi, có tư cách gì tại bản thiếu gia quân trước mặt giả thanh cao? Lúc này hắn hình như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ngươi sẽ không còn tại nhớ kỹ cái kia không biết sống chết phế vật a, gọi Lục cái gì ạ? Hả, Lục Thừa Càn đúng không? Loại trừ có mấy phần không đáng tiền tiên phú, hắn còn có cái gì? Không còn gì khác, nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Bản thiếu gia quân chỉ cần động động ngón tay, thậm chí không cần đích thân xuất thủ, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này liền là ta cùng hắn ở giữa khác nhau một trời một vực khoảng cách. Công Tôn Tiến Tiến thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, nghe được Lục Thừa Càn danh tự, nội tâm đột nhiên đau đớn, theo sau ngẩng đầu, âm thanh mang theo run rẩy chất vấn, thần hỏa thiếu quân, ngươi đến cùng đem Thừa Càn thế nào? Hắn có phải hay không đã? Hỏa Quân đắc ý cười lạnh một tiếng, chậm chậm nói, ngươi đoán đây. Bất quá tại loại địa phương kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn Tiến Tiến nghe vậy, cấp bách truy vấn, ý tứ gì? Ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Hắn đến cùng đi nơi nào? Hỏa Quân nhìn xem nàng lo lắng dáng dấp, trên mặt nụ cười bị ổi càng tăng lên, hắn xoa xoa đôi bàn tay, tới gần một bước, nói cho ngươi đi, cũng không phải không thể. Bất quá ngươi có phải hay không có lẽ trước có chút biểu thị? Tới, trước gọi một tiếng tướng công tới nghe một chút. Ngươi. Công Tôn Tiến Tiến khí đến toàn thân phát run, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Một loại mãnh liệt bối đức cảm giác tràn vào trong lòng. Nàng thực sự muốn biết Lục Thừa Càn tung tích, đó là chống đỡ nàng sống tiếp tín niệm. Nhưng nếu như giờ phút này hướng ác ma này khuất phục, hô lên tiếng kia tướng công có phải hay không liền mang ý nghĩa? Nàng phản bội cùng Thừa Càn ở giữa phần kia thuần túy cảm tình. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ. Hỏa Quân trêu tức nói, bằng không, ngươi đời này cũng đừng nghĩ biết tên phế vật kia tung tích. 3, 2. Ngay tại hắn chữ nhất gần thốt ra nháy mắt, Công Tôn Tiến Tiến đột nhiên nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, nàng dùng hết lực khí toàn thân, vô cùng xấu hổ giận dữ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ kia, lẫn nhau. Công thanh âm yếu ớt, thần hỏa thiếu quân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra ra vẻ mừng như điên, vỗ tay cười to, em hai, thật là dễ nghe, bản thiếu gia quân liền thích nghe cái này. Hắn đắc chí vừa lòng, ngược lại cũng tin thủ chấp thuận, dùng bố thi ngữ khí nói, đã nương tử thông minh như thế, vậy bổn thiếu quân sẽ nói cho ngươi biết, tên phế vật kia Lục Thừa Càn, hiện tại đi. Đã bị bản thiếu gia quân phái người mời đến một cái địa phương tốt, Đế Tàng Thâm Viên. Đế Tàng Thâm Viên bốn chữ vừa ra, trên mặt Công Tôn Thiến Thiến huyết sắc nháy mắt tởi đến không còn một mảnh, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn sủi lơ dưới đất. Đế Tàng Thâm Viên, đây chính là thiên giới nổi tiếng tuyệt địa, tử vực. Truyền thuyết chính là thượng cổ thần ma chiến trường một góc rơi xuống biến hóa, trong đó không gian hỗn loạn, pháp tắc tan vỡ, tràn ngập đủ loại quỷ dị nguyên rủa, bất diệt oán niệm cùng đủ để xé nát đại đế nhục thân vết nứt không gian. Càng đáng sợ chính là, trong đó còn du đãng một chút từ thái cổ còn sống sót không biết kinh khủng tồn tại. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu dựa vào tu vi cao thâm đại đế cường giả xông vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng đều có đi không về, liền một chút thần hồn ấn ký đều không thể chạy ra. đó là ngay cả đế chủ cấp tồn tại đều tùy tiện không nguyện chen chân sinh mệnh cấm khu. Thế nào? Làm sao có khả năng, ngươi lại đem hắn? Công Tôn Thiến Thiến tự lẩm bẩm, ánh mắt mất đi hào quang, linh hồn đều bị rút đi, bị ném vào đế tàng thâm nguyên, cơ hồ ngang với tuyên bố tử hình. Nhìn xem Công Tôn Thiến Thiến bộ kia thất hồn lạc phách răng rắc, Hỏa Quân trong lòng dâng lên một cô biến thái khoái ý, hắn từng bước một hướng sủi lơ dưới đất Công Tôn Thiến Thiến tới gần, liếm môi một cái, trong mắt lóe ra dâm tà hào quang. Nương tử, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ngày tốt cảnh đẹp, há có thể cô phụ. Tới đi, để vi phu thật tốt yêu thương ngươi. Cùng lúc đó, vị vô tận tinh mịch, hỗn loạn bao phủ đế tàng thâm nguyên. Một đạo quần áo lam lũ, toàn thân nhuốm máu, khí tức vẻ vải tới cực điểm thân ảnh, chính giữa chống một cái dạng nước cốt trượng, một bước một lão đạo tiến lên. Hắn liền là Lục Thừa Cản. Đã từng có lẽ cũng là hăng hái thiếu niên lang, giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi. Trên mặt phủ đầy máu đen cùng vết thương, mắt trái hình như từng bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ. Một cánh tay mất tự nhiên vặn vẹo lên, hiển nhiên đã gãy xương. Quanh thân linh lực cơ hồ khô kiệt, chỉ có một cô ý chí bất khuất còn đang chống đỡ hắn không có đổ xuống. Thiên Thiến, chờ ta. Nhất định phải, chờ ta trở lại. Ta đáp ứng qua. Muốn mang ngươi. Rời khỏi. Đáng tiếc, ý chí cuối cùng vô pháp thay thế thương thế. Dứt lời, hắn đột nhiên một trận kịch liệt ho khan, máu tươi phun ra ngoài. Lục Thừa Càn vô lực quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Vì sao? Lão Thiên, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Âm thanh tại tĩnh mịch thâm viên giáp danh vang vọng, lộ ra nhỏ bé như vậy. Hắn đã mất đi hết thảy, liền sinh mệnh cũng gần đi đến cuối cùng. Ý thức bắt đầu mơ hồ, hắc ám giống như là thủy triều theo bốn phương tám hướng vào tới, muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại hắn gần triệt để trầm luân vu vĩnh vĩnh cửu hắc ám phía trước trong tích tắc, một đạo quỷ dị, âm thanh mờ mịt, đống nhiên vang lên. Thiếu niên, ngươi khát vọng lực lượng ư? Chương 349, định hồn tinh thủy. Sư đồ gặp nhau. Còn lại 2 năm. Chương 349, định hồn tinh thủy. Sư đồ gặp nhau. Còn lại 2 năm. Từ lúc Lôi Vô Cực tại trước mắt bao người, khống chế Thanh Loan Thần Điệu diễn ra vừa ra tinh chiến lược di chuyển phía sau, hắn tiện nhân ở giữa bước hơi một loại, rút về Lôi Đỉnh Đế tộc hạch tâm nội địa, đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, thực ra là không còn dám tùy tiện lộ diện. Trong lòng Lôi Vô Cực so với ai khác đều rõ ràng, chính mình dạng này lưu manh hành vi mang đến hậu quả. Cái gì vạn cổ thiên kiêu, cái gì đế tử uy nghiêm, tại ngày đó phía sau, đều trở thành thiên giới lớn nhất trò cười một trong. Thanh danh của hắn xem như triệt để hủy. Bây giờ ngoại giới nhắc lên Lôi Vô Cực, đầu tiên nghĩ đến e rằng không còn là cái kia chín đạo long ngầm, mà là hắn cái kia quả quyết chạy trốn tư thế oai hùng. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn nào khác. Lẽ nào thật sự để hắn quỳ gối Cửu Long Chí Tôn bi trước 3 ngày 3 đêm? Cái kia không chỉ là mặt mũi mất hết vấn đề, càng là sẽ trực tiếp dẫn đến hắn đạo tâm sụp đổ, con đường tu hành đoạn tuyệt. Cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Hai hại lẫn nhau quyền lấy nói, hắn thà rằng gánh vác cái này lưu manh tiếng xấu, chí ít còn có thể bảo trụ tu vi đạo tâm, đại giới so ra mà nói ngược lại nhỏ một chút. Nhưng mà, trốn ở chính mình trong tu luyện mất thất, nghe lấy ngoại giới mơ hồ truyền đến tin đồn, trong lòng Lôi Vô Cực bất tức cùng nộ hỏa cơ hồ muốn đem hắn thiêu đốt. Nên chết, nên chết, nên chết. Lục Huyền Thông, đều là bởi vì ngươi, lão tử nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn, gấp trăm lần, ngàn lần đại giới. Hắn hai mắt xích hồng, trong đầu điên cuồng suy tư đủ loại trả thù kế hoạch. Cùng lúc đó, ngay tại Lôi Vô Cực bế quan cung ra, Lôi Đỉnh Đế tộc cũng chuyện như vậy mà có vẻ hơi địa thấp, một vị trọng lượng cấp thần bí đại nhân vật, lặng yên tới chơi Lôi Đỉnh Đế tộc. Người tới chính là Thương Long Thánh Địa đương đại thánh chủ. Lôi Đỉnh Đế chủ không dám thất lễ, đích thân ra nên đón. Dù sao đối phương là chấp trưởng thứ 3 thánh địa cự phách, địa vị tôn sùng, cùng Lôi Đỉnh Đế tộc loại này đệ nhất đế tộc so sánh, cũng gần như chỉ ở nội tình cùng đỉnh tiêm về mặt chiến lược hơi có khoảng cách, chỉnh thể địa vị có thể nói không kém bao nhiêu. Rộng lớn tiếp khách trong đại điện, chủ khách ngồi xuống. Không biết Thương Long Thánh chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lôi Đỉnh Đế chủ đè xuống phiền muộn trong lòng, trên mặt gạt ra một chút khách sáo đủ cười. Thương Long Thánh chủ thì là một bộ ôn hòa nho nhã răng rắc, mỉm cười, chắp tay đáp lễ, Lôi Đỉnh Đế chủ khách khí. Là bản tôn mạo muội tới trước mấy giây, đế tộc sự vụ bận rộn, có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ gặp nhau, đã là vinh hạnh. Hai người lẫn nhau hàn huyên tâng bút một phen, nói chút liên quan tới thiên giới cách cục, thế lực cân bằng các loại lời xã giao, không khí nhìn như hòa hợp. Qua thời gian một chén trà, Lôi Đỉnh Đế chủ dần dần có chút không kiên nhẫn, hắn biết rõ những thánh địa này chi chủ đều là không lợi không dậy sớm nhân vật, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thương Long Thánh chủ, người ta đều là người biết chuyện, thời gian quý giá, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, thánh chủ lần này đích thân tới trước, chắc là có chuyện quan trọng tương lượng. Không ngại nói thẳng, đường đường thánh chủ đích thân bái phỏng, tuyệt không phải chỉ là vì nói chuyện phiếm. Thương Long Thánh chủ nghe vậy, trên mặt ôn hòa nụ cười thu lại mấy phần, hắn do dự chốc lát, ánh mắt cùng Lôi Đỉnh Đế chủ đối diện, chậm chậm phun ra ba chữ, Lục Huyền Thông. Lời này vừa nói ra, Lôi Đỉnh Đế chủ sắc mặt nháy mắt nghiêm trọng, trong ánh mắt lộ ra một chút cảnh giác, không vui. Hắn cho là đối phương là tới chế giễu, hoặc là đến dò xét hư thực. Thương Long Thánh chủ, Lôi Đỉnh Đế chủ âm thanh lạnh mấy phần, mang theo vẻ tức giận, ngươi nếu là đặc biệt tới nhìn con ta chuyện cười, vậy liền mời trở về đi. Ta Lôi Đỉnh Đế tộc, không chào đón loại này khách tới. Dứt lời, hắn làm bộ liền muốn phất tay áo tiễn khách, thử lạnh một tiếng, không che giấu chút nào bất mãn của mình. Khoảng thời gian này, có liên quan với Lôi Vô Cực tại Tử Thông Nhai Quang Huy sự tích sớm đã truyền khắp thiên giới mỗi một cái xó xỉnh, thành vô số người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Vì thế, Lôi Đỉnh Đế tộc trên dưới đều cảm thấy trên mặt tối tăm, thậm chí áp dụng bế quan tỏa cảng sách lược, tận lực giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc, liền là muốn chờ trận này phong ba tự nhiên lắng lại. Cuối cùng, người ký ức là có hạn, luôn có mới điểm nóng sẽ bao trùm cũ. Thương Long Thánh Chủ thấy thế, vội vã khoát tay giải thích nói, Lôi Đình Đế Chủ, chớ tức giận, không thể nói lung tung được. Bản tôn tuyệt không phải ý này. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, thực không dám giấu giếm, liên quan tới cái kia Lục Huyền Thông, bản tôn cũng biết một hai. Người này, quả thật có chút tà môn, vùng dậy tốc độ quỷ dị, nội tình khó mà phỏng đoán. Tử Thông ngay sự tình, nghĩ kỹ lại, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là đế tử tội, có lẽ là tiểu tử kia trong bóng tối xử cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Lời này xem như cho Lôi Đình Đế Chủ một cái hạ bậc thang, cũng sơ sơ lắng lại hắn một chút nộ hỏa. Lôi Đình Đế Chủ lần nữa ngồi, trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ, ồ, lời này ý gì? Cái kia Thương Long Thánh Chủ mục đích của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Hắn nhạy bén phát giác được, Thương Long Thánh Chủ trong lời nói đối cái kia Lục Huyền Thông hình như cũng không có hảo cảm, thậm chí mơ hồ mang theo một chút địch ý. Nếu thật sự là như thế, cái kia cũng có thể thật tốt trò chuyện chút. Địch nhân của địch nhân, liền là ẩn tại bằng hữu. Thương Long Thánh Chủ gặp không khí hòa hoãn, vung tay lên, bày ra một đạo ngăn cách tra xét kết giới, bảo đảm tiếp xuống nói chuyện sẽ không bị người thứ ba biết được. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh đè thấp, trầm giọng nói, Lôi Đình Đế Chủ, đừng nóng nổi. Bản tôn tiếp xuống muốn nói lời nói, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chúng ta đều có cùng chung mục tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều theo trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy đối Lục Huyền Thông cái tên này kiêng kỵ, chán ghét cùng một chút, muốn trừ cho thống khoái ngoan lệ. Yên lặng chốc lát, hai người không hẹn mà cùng, khóe miệng chậm chậm khơi gợi lên một vòng ý vị thâm trường. Cười lạnh, kiệt kiệt kiệt. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền là nửa tháng sau. Lục Huyền Thông dựa theo sư tôn Dạ Hồng Loan tại trong ngọc giản lưu lại tinh vực tọa độ, trải qua mấy lần khoảng cách xa truyền tống, cuối cùng đến một mảnh tên là Bách Hoa tinh vực kỳ dị chi địa. Vừa mới bước vào mảnh tinh vực này, Lục Huyền Thông liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Trong hư không, vô số to to nhỏ nhỏ, từ đủ loại kỳ dị dây leo cùng linh hoa sen lẫn mà thành lơ lửng hoa đảo tinh la kỳ bố. Phóng tầm mắt nhìn tới, muôn hồng nghìn tía, bách hoa cạnh tranh hạ, tạo thành một bộ lộng lẫy thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Nhưng mà, Lục Huyền Thông hoàn mỹ quá nhiều thưởng thức cảnh đẹp này. Trong lòng hắn lo lắng, chỉ có sư tôn truyền đến tin tức kia, đã có định hồn tinh tụy manh mối. Vô luận tin tức này là thật hay giả, dù cho chỉ có một phần bạn hy vọng, hắn cũng nhất định cần đích thân tới trước xác nhận. Khoảng cách cùng lao hầu kia ước định 10 năm kỳ hạn, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 năm. Nếu là lại tìm không đến định hồn tinh tụy, Nguyên Phù Giao thần hồn sẽ không còn đoàn tụ khả năng, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cái kia yêu tha thiết hắn nữ tử. Kết quả này, là Lục Huyền Thông tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cho nên, mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa, vẫn là đầm rồng hang hổ, mặc kệ cần trả giá như thế nào giá cả to lớn, hắn cũng phải thu được định hồn tinh tụy. Hít sâu một hơi, Lục Huyền Thông đè xuống trong lòng không yên. Hắn nhìn quanh bốn phía, thần niệm tỉ mỉ đảo qua, xác nhận nơi đây liền là trong ngọc giản miêu tả khu vực trung tâm. Theo sau, sửa sang lại một thoáng áo bào, mặt hướng trong tinh vực khổng lồ nhất hoa đảo, cung kính mở miệng nói, đệ tử Lục Huyền Thông, cầu kiến sư tôn. Chương 350, Lục Ly. 13 tuổi hư thần đại tu sĩ. Nữ nhi so trang như bức. Chương 350, Lục Ly. 13 tuổi hư thần đại tu sĩ. Nữ nhi so trang như bức. Đại Càn Hoàng Triều. Từ 8 năm trước trận kia lật út quốc vận kinh thiên đại chiến phía sau, tại Sơ Sinh Thánh Tông che chở cho, cùng Nguyệt Hàm Yên chăm lo quản lý, đã phơi phới mới sinh cơ. Có Sơ Sinh Thánh Tông tòa này uy chấn thiên giới quái vật khổng lồ xem như vững chắc chỗ dựa, nguyên bản đối đại càn nhìn chằm chằm tinh vực phụ cận, các phương hoàng triều thậm chí một chút đế tộc thế lực đều nhộn nhịp thu lại nhanh bớt, không còn dám tùy tiện khiêu khích. Cuối cùng, ai cũng không muốn bước lên lệ tộc, kỳ tộc, chu tộc chờ thế lực góp chân. Bởi vậy, cái này 8 năm đến nay, đại càn hoàng triều thu được một đoạn đối lập và bình an ổn thời kỳ phát triển. Triều đình trên dưới đồng lòng, nghỉ ngơi lấy lại sức, cổ vũ cải chiến, tuyển chọn nhân tài, quốc lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng lên. Tuy là khoảng cách Nguyệt Phù Giao tại vị lúc đỉnh phong thời kỳ cường thịnh, vẫn có một cự ly không nhỏ, nhưng toàn bộ quốc gia hiện ra mạnh mẽ hướng lên tình thế, rõ như ban ngày. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần Sơ Sinh Thánh Tông không ngã, như thế Đại Càn Hoàng Triều liền đem vĩnh tồn tại thế. Mà Đại Càn Hoàng Triều ổn định cùng phồn vinh, cũng có thể làm Sơ Sinh Thánh Tông cung cấp ổn định tài nguyên cung cấp cùng nhân tài vận chuyển. Giữa hai bên đã tạo thành một loại đôi bên cùng có lợi, vui buồn có nhau chặt chẽ liên minh quan hệ. Hoàng cung chỗ sâu, trong Ngự Hoa Viên, đương nhiệm nữ đế Nguyệt Hàm Yên, thân mang một bộ thêu lên kim phượng bay lượn đồ án hoa lệ đế bảo, chính giữa dựa vào lan can mà đứng. 8 năm thời gian, tuấn tú tuyệt mỹ trên mặt, tăng thêm mấy phần thành thục cùng uy nghi. Nàng dáng người uyển chuyển, khí chất ung dung hoa quý, hai đầu lông mày đã có đế vương uy nghiêm, lại mơ hồ lộ ra thành thục nữ tử đặc biệt phong vận, tựa như một mai tản ra mê người hương thơm mật đảo, rung động lòng người. Tại hoàng thất tài nguyên nghiêng, bản thân bất phàm thiên phú huyết mạch, Nguyệt Hàm Yên tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đặt chân hư thần hậu kỳ, có thể nói một phương cường giả. Ánh mắt của nàng ôn nhu rơi vào hoa viên trên đất trống, đạo kia đang luyện kiếm nhỏ nhắn trên thân ảnh. Đó là một cái ước chừng 13 tuổi thiếu nữ, chính là Lục Ly. Bây giờ Lục Ly đã rút đi phần lớn ngây thơ, bắt đầu hiện lộ ra thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Dáng người nhẹ nhàng như yến, vũ động ở giữa kiếm quang lấp lóe. Dung nhan kế thừa cha mẹ song phương ưu điểm, mi mục như hoa, da thịt trắng như tuyết, mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng đã có thể nhìn thấy tương lai nghiêng nước nghiêng thành bóng. Chỉ là khí chất của nàng, nắm giữ một cỗ bẩm sinh thanh lãnh. Nguyệt Hàm Yên nhìn xem Lục Ly, trong mắt tràn ngập chịu mến. 8 năm qua, nàng đã sớm đem Lục Ly coi như mình ra, chút xuống toàn bộ tâm huyết cùng yêu mến, dốc lòng dạy dỗ, nhìn xem nàng một chút lớn lên, tu hành. Trong lòng nàng, Lục Ly chính là nàng con gái ruột. Nếu là tỷ tỷ trở về, nhìn thấy Ly Nhi trổ mã đến bộ dáng như vậy, tu vi cũng xuất sắc như thế, không biết nên có nhiều vui mừng. Trong lòng Nguyệt Hàm yên yên lặng cảm khái, một chút tưởng niệm lướt qua trong lòng. Chợt, Lặng Yên quay người, rời đi Ngự Hoa Viên, không nguyện làm phiền Lục Ly tu luyện. Còn thừa lại 2 năm, Nguyệt Hàm Yên nhìn về phía chân trời xa xôi, ánh mắt kiên định, "Tỷ phu, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể tìm được để tỷ tỷ trọng sinh trở về biện pháp." Nàng chờ mong lấy một ngày kia, chờ mong lấy một nhà 4 người chân chính đoàn tụ cảnh tượng. Trong Ngự Hoa Viên, chỉ còn dư lại Lục Ly một người, vẫn tại chuyên chú diễn luyện lấy kiếm pháp. Nhưng mà, ngay tại Nguyệt Hàm Yên sau khi rời đi không lâu, Lục Ly múa kiếm động tác đông nhiên có chút dừng lại. Hình như lòng có cảm giác, một loại huyền diệu khó hiểu hiểu ra xông lên đầu, khí tức quanh người bắt đầu không bị khống chế kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, tại không có bất kỳ báo hiệu dưới tình huống, bù bù, một cỗ cường đại khí thế từ nàng nhỏ nhắn trong thân thể ầm vang bạo phát, thiên địa linh khí điên cuồng hướng nàng hội tụ. Nàng dĩ nhiên trực tiếp đột phá, không phải tiểu cảnh giới tăng lên, mà là đại cảnh giới vượt qua. Theo phía trước vận kiếp cảnh hậu kỳ, một bước bước vào đệ bát cảnh, thánh nhân sơ kỳ, 13 tuổi thánh nhân. Tin tức này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ thiên giới. Đây là chưa bao giờ nghe tốc độ tu luyện, có thể nói người tiên. Nhưng mà, cái này đột phá kinh người, hình như vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Ngay tại Lục Ly cảnh giới củng cố tại thánh nhân sơ kỳ nháy mắt, phía sau nàng chỗ cổ dưới da thịt, một cái ngày bình thường trọn vẹn ẩn nấp, hiện ra tam hoa tụ đỉnh hình thái dấu ấn bí ẩn, đột nhiên toát ra vô cùng quang mang chói mắt. Một cỗ tràn đầy đến khó dùng tưởng tượng, phản phất sớm đã dự trữ tại trong đó vô tận tuế nguyệt quần quần năng lượng, liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào toàn thân của Lục Ly, kinh mạch đan điền. Tại cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố năng lượng quan chú, Lục Ly cảnh giới bắt đầu dùng một loại làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ, liên tục tăng lên. Thánh nhân trung kỳ, thánh nhân hậu kỳ, thánh nhân đỉnh phong. Cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh đang nói, dễ như trở bàn tay vượt qua tu sĩ tầm thường cần hao phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ công mới có thể đột phá cửa ải. Cuối cùng, khí tức lại lần nữa tăng vọt, hung hãn xông phá đạo kia tượng trưng cho biến chất thành lũy, đệ cửu cảnh, hư thần sơ kỳ. Theo thánh nhân sơ kỳ đến hư thần sơ kỳ, cái này đủ để cho vô số thiên tài hao hết cả đời tâm huyết khoảng cách, Lục Ly chỉ dùng ngắn ngủi 12 tức. Làm cảnh giới của nàng triệt để củng cố tại hư thần sơ kỳ nháy mắt, phía sau nàng cái kia tam hoa tụ đỉnh ấn ký, hào quang dần dần nội liễm, nhưng cũng không biến mất, ngược lại bắn ra ra từng bức mơ hồ, ẩn chứa vô tận tin tức quang ảnh chẳng cảnh, như là đèn kéo quân, cưỡng ép tấn khắc vào trong đầu của nàng chỗ sâu. Đùi phủ đi qua mảnh vỡ ký ức, ầm vang hiện lên. Lục Ly có chút mở mị khuôn mặt, nháy mắt biến đến ngốc trệ, lập tức, một loại cùng tuổi tác không hợp nặng nghề, lộ ra lãnh đạm thần sắc, chậm chậm thay thế phía trước thánh lãnh. Cái kia nguyên bản như là hắc rượu thạch tinh khiết lại lờ mờ đôi mắt, giờ phút này cũng thay đổi đến sắc bén phong mang, dường như có thể xuyên thủng nhân tâm, nhìn thấu hư ảo. Giờ này khắc này Lục Ly, khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng không còn như là cái kia trầm mặc ít nói, có chút quái gở thiếu nữ, ngược lại cho người một loại suy nghĩ điên đảo, làm người nhìn không thấu cảm giác. Thật lâu, Lục Ly chậm chậm cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình cỗ này thân thể, nhẹ nhàng phun ra một cái đọng lại không biết bao nhiêu năm tháng trọc khí, phát ra một tiếng cùng nàng bề ngoài tuổi tác không tương xứng, cảm khái than nhẹ, thật là không dễ dàng a. Yên lặng thời gian khá dài như vậy, lần này ta cuối cùng nghĩ tới. Nói xong, nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng chỗ cổ cái kia tồn tại tam hoa tụ đỉnh ấn ký, ánh mắt phức tạp, tiếp tục nói, không nghĩ tới, lần này luân hồi yên lặng, dĩ nhiên dùng thời gian lâu như vậy mới có thể thức tỉnh. May mắn, ấn ký này trưởng thành đến vị trí vẫn tính ẩn nấp, dáng dấp cũng không quá rõ ràng, bằng không, sợ là đã sớm gây nên một ít tồn tại chú ý. Nàng cười nhạt một tiếng, hơi hơi hoạt động một chút động tác, tỉ mỉ quan sát lấy cỗ này hoàn toàn mới, trẻ tuổi thân thể, thơm phí đôi mắt hơi hơi phát sáng, ha ha, ai có thể nghĩ tới, bây giờ gánh chịu lấy ta, dĩ nhiên là dạng này một cái. 13 tuổi tiểu nữ hài thể xác. Bất quá, bộ này tân sinh túi ra, căn cơ đánh đến cũng không tệ, dáng dấp cũng dung mạo xinh đẹp. Trong đầu của nàng một cách tự nhiên hiện ra liên quan tới cô thân thể này kiếp này mảnh vỡ ký ức, chết đi mẫu thân Nguyệt Phù Giao, bận rộn phụ thân Lục Huyền Thông. Có một cái chết đi mẹ, còn có một chuyện lục cha. Thân phận này bối cảnh, ngược lại có chút ý tứ. Nàng thấp giọng tự nói, rơi vào trầm tư. Không biết rõ, mấy người bọn hắn bây giờ lại tán lạc ở nơi nào? Phải chăng cũng đã thức tỉnh? Ngay tại nàng ý niệm chuyển động thời khắc, sau lưng tam hoa tụ đỉnh ấn ký, hình như cùng nàng sinh ra cấp độ càng sâu cộng minh, lần nữa hơi sáng lên, tản mát ra có thể xuyên thấu vô tận thời không thành lũy kỳ dị ba động. Cơ hồ là trong cùng một lúc, xa tại không biết bao nhiêu tinh vực bên ngoài vạn pháp thiên tông, thanh du ngao hồ bờ, một mực tính tọa thả câu đại sư Minh Tô Trần, nó chỗ mi tâm một cái cùng Lục Ly sau cổ cơ hồ giống nhau như lúc tam hoa tụ đỉnh ấn ký, cũng là đống nhiên nóng rực, hơi hơi lóe lên một cái. Tô Trần lãnh đạm trên mặt, lần đầu tiên lộ ra chấn động. Đống nhiên mở mắt ra, kinh hô một tiếng, cuối cùng nghĩ tới. Chương 351, tam hoa tụ đỉnh. 4 vị đồng minh. Sư tôn tinh thần phân liệt. Chương 351, tam hoa tụ đỉnh. 4 vị đồng minh. Sư tôn tinh thần phân liệt. Tô Trần cảm thụ được chỗ mi tâm cái kia tam hoa tụ đỉnh ấn ký truyền đến sóng cộng hưởng động, trong lòng treo mấy chục năm cự thạch, cuối cùng rơi xuống. Đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một chút thoải mái. Tại cái này trong hơn 10 năm, như cái kia gánh chịu lấy vị cuối cùng đồng minh người chân linh thiếu nữ thể xác lại trễ trễ không có động tĩnh, Tô Trần thậm chí đều muốn bắt đầu hoài nghi, nàng phải chăng đã tại vô số lần luân hồi chuyển thế bên trong, bởi vì đủ loại bất ngờ chết yểu, chân linh tàn mát, cũng không còn cách nào quy vị. Như bọn hắn loại này dùng đặc thù bí pháp luân hồi, gánh chịu lấy tiên đạo sứ mệnh tồn tại, tại chính thức thức tỉnh phía trước là vô cùng yếu ớt. Luân hồi quá trình tràn ngập sự không chắc chắn, tân sinh thể xác khả năng bởi vì tư chất, hoàn cảnh, báo thủ, bệnh tật trở vô số loại nguyên nhân quá sớm chết yểu, dẫn đến chân linh không thể không lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tìm kiếm mới vật dẫn. Cái quá trình này bản thân liền là một loại to lớn hao tổn. Chỉ có làm gánh chịu bọn hắn thể xác đột phá tới thánh nhân cảnh lúc, mới có thể sơ bộ phát động ẩn dấu ở bản nguyên linh hồn chỗ sâu tam hoa tụ đỉnh ấn ký, dẫn động trong đó phong tồn, thuộc về kiếp trước tràn đầy lực lượng phản hồi bản thân, từ đó một lần hành động xông phá gông cùng xiềng xích, trực tiếp bước vào hư thần cảnh. Cũng chỉ có đạt tới hư thần cảnh, nắm giữ đối lập củng cố thần hồn cùng thân thể mạnh mẽ, mới có thể miễn cưỡng gánh chịu đến cái kia quần quật như yên hải trí nhớ kiếp trước cùng lực lượng là gấn. Nếu là cảnh giới không đủ, cưỡng ép thức tỉnh ký ức, yếu ớt linh hồn cùng nhục thân sẽ tại nháy mắt bị cái kia khổng lồ tin tức lưu phá tan, trong khoảnh khắc sụp đổ, hình thần câu diện. Bây giờ, bốn vị đồng minh cuối cùng toàn bộ thể tụ. Tô Trần chậm chậm nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia trong cõi u minh tới từ bốn cái phương hướng khác nhau nhân quả liên biến, một loại bánh răng cuối cùng toàn bộ vào chỗ vận mệnh xông lên đầu. Hắn do dự chốc lát, lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong con ngươi đã rút đi tất cả cảm khái, chỉ còn giữ lại thiêu cháy tất cả nóng rực hào quang. Kế hoạch dừng lại quá lâu, cuối cùng có thể tiếp tục bắt đầu. Trong đầu hắn hiện ra vô số năm trước, bởi vì thiếu mấu chốt một người mà bị ép nửa đường kết thúc vô cùng. Cái kia chưa hoàn thành thiên chương, để bọn hắn những cái này đi trước người thức tỉnh chờ đợi quá lâu quá lâu. Hiện tại, bốn người tề tụ, có thể dẫn động thiên địa hợp nhất, vạn vật cộng sinh kết quả, bù đắp cuối cùng một khối ghép hình. Nhưng mà, cảm giác cấp bách cũng theo đó mà tới. Bất quá, nhất định cần tăng thêm tốc độ. Tô Trần lông mày cau lại. Bọn hắn những cái này trước tỉnh người, làm chờ đợi cái này vị cuối cùng đồng bạn, đã vô ích mấy chục năm thời gian. Cái này thiếu thốn thời gian, nhất định cần tại sau này trong kế hoạch toàn lực bù đắp lại, bằng không khả năng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng nhất. Không do dự nữa, Tô Trần chậm chậm nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Trên đầu ngón tay chạm đến pháp tắc bản nguyên huyền ảo đạo vận đang lưu chuyển. Hắn đôi trước người hư không, nhẹ nhàng điểm ra. Theo lấy đầu ngón tay hắn huy động, linh khí chung quanh nhận lấy vô hình dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ, chồng chất, ngưng thực. Cuối cùng, hóa thành ba cái sinh động như thật thiên chỉ hạt. Bọn chúng hơi hơi rung động cánh, phát ra thần bí quần sáng. Tô Trần tâm niệm vừa động, đem cần truyền lại tin tức, dùng thần niệm khắc họa phương thức, đi vào cái này ba cái pháp tắc thiên chỉ hạt hạch tâm. Đi a. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Ba cái thiên chỉ hạt phảng phất nghe hiểu mệnh lệnh, đồng thời bố cánh, hóa thành ba đạo mắt thường khó mà bắt lưu quang, nháy mắt xé rách hư không, hướng về ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng bay đi. Bọn chúng lần theo cái kia chỉ có đồng nguyên ấn ký mới có thể cảm giác được, tam hoa tụ đỉnh khí tức mà đi. Đây chính là bốn người bọn họ ở giữa đặc hữu liên hệ bí pháp. Pháp tác này thiên chỉ hạt, chỉ có người mang tam hoa tụ đỉnh bản nguyên ấn ký người mới có khả năng trông thấy nó tồn tại, cũng có năng lực đem nó mở ra, chọn đọc trong đó tin tức. Trừ đó ra, cho dù là đế chủ, đế quân đích thân đến, cũng không cách nào phát giác cùng chặn lại. Cho tới bây giờ, Tô Trần cũng bèn bèn chỉ biết là trong đó một vị đồng minh người thân phận chân thật. Về phần hai vị khác, bao gồm vừa mới thức tỉnh vị này, hắn đều chỉ biết nó tồn tại, có thể đại khái cảm ứng phương vị, nhưng cũng không rõ ràng bọn hắn một thế này cụ thể thân phận. Hắn thần niệm xuôi theo thiên chỉ hạc bay ra phương hướng hơi hơi kéo dài, tỉ mỉ cảm ứng đến cái kia mới nhất thức tỉnh ấn ký ngọn nguồn. Cái hướng kia, tựa hồ là Đại Can Hoàng Triều. Trên mặt Tô Trần lộ ra một chút nghiêm trọng. Hắn nhớ tới cái kia tại Tử Thông Nhai dẫn động 10 đạo long minh, tên là Lục Huyền Thông thanh niên, hình như cũng cùng nơi đây có chỗ liên quan. Ở trong đó nhân quả, hình như so dự đoán càng phải phức tạp một chút. Bọn hắn bốn vị này đồng minh người, hai bên ở giữa lẫn nhau không biết rõ đối phương một thế này thân phận chân thật, trình độ lớn nhất mà bảo chứng an toàn, tránh cho bị ẩn tại địch nhân một mẹ hốt gọn. Nhưng bọn hắn có được cùng chung mục tiêu, đồng thời biết rõ, nhất định cần chung sức hợp tác, thiếu một thứ cũng không được. Ngàn năm ẩn nút, vạn năm chờ đợi. Tô Trần nhìn về vô tận thương cung, ánh mắt dường như xuyên thấu vạn cổ thời không, thấp giọng ngâm tụng, ngàn năm luân hồi, tiên con đường, người là thịt cá, ta là dao thớt. Một buổi sáng nhìn đấu, đốn ngộ phi thăng. Cho dù thân tử đạo tiêu, chân linh vĩnh viễn đọa lạc vào, cũng cửu tử dứt khoát. Bách hoa tinh vực, hoa đảo. Một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, chính giữa khoanh chân ngồi tại một mảnh từ vô số linh hoa bệnh mà thành trên bồ đoàn. Nàng chính là Lục Huyền Thông sư tôn, Dạ Hồng Loan. Chỉ là, tình trạng của nàng cực kỳ dị thường. Sắc mặt tái nhợt, không gặp mảy may huyết sắc, thân thể mềm mại không bị khống chế khẽ run. Cái kia đôi môi đỏ thắm cũng vì quá mức tiêu hao mà khô nứt thất sắc. Chỉ thấy, nàng hai tay kết ấn, quanh thân bàng bạc hư thần cảnh linh lực bị cưỡng ép rút ra, áp xúc, tại trước ngực nàng chậm chậm ngưng kết. Theo lấy linh lực không ngừng thu phát cùng rèn luyện, một mai ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân óng ánh long lanh, nội bộ như có chất lỏng ánh sáng tại chậm chậm chảy xuôi tinh thể, ngay tại từng bước thành hình. Đây chính là so với linh thạch chân quý ngàn vạn lần, linh tinh. Linh tinh sinh ra, điều kiện vô cùng hà khắc. Nó cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh thành, mà là cần hư thần cảnh trở lên tu sĩ, chủ động phóng thích bản thân tinh thuần linh lực, đồng thời nhất định cần xen lẫn chính mình một chút bản nguyên chi lực, lại dùng đặc thù pháp môn, hao phí tâm thần luyện chế trọn vẹn 7749 ngày, mới có thể thành công ngưng tụ ra một mai. Linh tinh tác dụng thần diệu phi phàm, không chỉ có thể cực tốc bổ sung tu sĩ tiêu hao linh lực, tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, quan trọng hơn chính là ẩn chứa trong đó cái kia một chút người luyện chế bản nguyên khí tức, còn có thể trợ giúp người sử dụng cảm ngộ cấp độ càng sâu cảnh giới bên nào, đối với đột phá bình cảnh có khó mà lường được giúp ích. Bởi vậy, một mai linh tinh giá trị tương đương với 100 triệu mai cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, cái này còn chỉ là có tiền mà không mua được lý luận giá trị, trong thực tế căn bản không người nguyện ý lấy ra tới giao dịch. Bởi vì, ngưng kết linh tinh quá trình, đối với hư thần cảnh đại năng mà nói, không khác nào từ trên người chính mình cắt thịt. Mỗi một lần ngưng kết đều sẽ hao tổn bản thân bản nguyên. Bản nguyên chính là tu sĩ căn cơ, quan hệ đến lấy tương lai con đường tiềm lực. Nhiều lần hoặc đại lượng hao tổn bản nguyên, nhẹ thì cảnh giới trì trệ không tiến, nặng thì tu vi rơi xuống, thậm chí đoạn tuyệt thăng cấp cảnh giới cao hơn khả năng, không khác nào tự hủy tương lai. Cho nên, trừ phi là đến bạn bất đắc dĩ, hoặc là làm người thân nhất, bằng không tuyệt không có hư thần cảnh tu sĩ nguyện ý trả giá to lớn như vậy đại giới đi ngưng kết linh tinh. Tự nguyện ngưng kết linh tinh người, có thể nói vượng mao lần giác. Dừng lại, nhanh dừng lại cho ta. Dạ Hồng Loan, ngươi có phải hay không điên rồi? Đột nhiên, trên mặt Dạ Hồng Loan ôn nhu nháy mắt biến mất, bị một loại nổi giận thần sắc thay thế, nàng thậm chí gọi thẳng tên của mình, phát ra sắc bén quát lớn. Thanh âm này cùng lúc trước ngữ điệu hoàn toàn khác biệt, tràn ngập lệ khí. Nhưng mà, một giây sau, nét mặt của nàng lại đột nhiên biến đổi, khôi phục ôn nhu, "Không, không nên ngăn cả ta, đây là Đồ Nhi cứu lại hắn thê tử duy nhất hy vọng, chỉ có ngưng tụ ra đủ nhiều linh tinh, mới có khả năng đạt được định hồn tinh tụy. Bằng không, hết thảy liền tới không kịp. Ta bây giờ hết thảy đều là Đồ Nhi cho, chúng tộc khôi phục bình quang, ta chết cũng không hối hận. Chỉ là bản nguyên, lại coi là cái gì?" Nổi giận âm thanh vang lên lần nữa, nạp chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, "Vậy thì như thế nào? Ta là sư tôn của hắn, hắn hiếu kính ta, làm ta trả giá, đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi vì sao muốn như vậy lãng phí chính mình, tự hủy tương lai? Ngươi cũng đã biết, ngươi bản nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, cảnh giới cũng bắt đầu bất ổn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ngươi đời này sẽ vĩnh viễn vô pháp đột phá đại đế. Vô pháp đột phá đại đế, tại cái này hạo hãn thiên giới, cùng những cái kia triều sinh mộ tử sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cam tâm ư?" Thanh âm ôn nhu khóc, lại không thối lui chút nào, "Không, ta sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có một tia hy vọng." Nổi giận cùng ôn nhu, hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình. Tại Dạ Hồng Loan trên mình qua lại hoán đổi, quyết liệt giao phong. Hình như có hai cái độc lập linh hồn tại trong cơ thể nàng tranh đoạt quyền chủ đạo. Tinh thần phân liệt, tả hữu hô bác. Một màn này, lộ ra vô cùng kỳ dị. Mà đúng lúc này, Lục Huyền Thông đặt chân nơi đây, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, âm thanh run rẩy mà hỏi, "Sư tôn, ngài..." Chương 352, "Sư tôn, Đồ Nhi muốn thay ngài bài ưu giải nạn." Chương 352, "Sư tôn, Đồ Nhi muốn thay ngài bài ưu giải nạn." Vừa mới, Lục Huyền Thông ở ngoại vi cung kính cầu kiến, không đến sư tôn đáp lại. Trong lòng hắn lo lắng, liền xuôi theo thuộc về sư tôn đặc biệt khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi sâu cái này hạch tâm hoa đạo. Lại không nghĩ, mới đến chỗ này ưu tĩnh chỗ ở bên ngoài, liền vừa đúng mắt thấy cái kia khiến hắn tâm thần rung động quỷ dị một màn. Sư tôn trạng thái rõ ràng có chút không đúng. Tình hình kia quả thực tựa như là tinh thần phân liệt một loại, hai cái hoàn toàn khác biệt ý thức tại cùng một cái trong thân thể quyết liệt tranh đoạt quyền chủ đạo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, theo các nàng thỉnh thoảng tranh cãi bên trong, Lục Huyền Thông mơ hồ nghe được hình như cùng chính mình có quan hệ, cái này khiến trong lòng hắn càng bất an. Chỉ là nội dung cụ thể, vì khoảng cách cùng sư tôn tận lực để thấp âm thanh, cũng không có thể nghe rõ ràng. Mắt thấy sư tôn khí tức quanh người bất ổn, sắc mặt tái nhợt, trước ngực mai kia ngay tại ngừng tụ linh tinh càng là tản ra rút ra bản nguyên chẳng lành hào quang, Lục Huyền Thông cũng lại kìm nén không được, bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi, "Sư tôn, ngài đây là đang làm gì?" Đột nhiên xuất hiện âm thanh, Dạ Hồng Loan đột nhiên sững sờ, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt Lục Huyền Thông, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Đồ Nhi, hắn thế nào lại đột nhiên tới? Ta vừa mới dáng vẻ đó, có phải hay không hù đến hắn?" Một chuỗi ý niệm nháy mắt hiện lên. Nàng cơ hồ là theo bản năng, đột nhiên vung lên tay ngọc, một đạo từ thuần túy linh lực ngưng kết mà thành màu hồng màn cửa vụ một tiếng hiện lên, như là bình phong, ngăn tại giữa hai người, ngăn cách Lục Huyền Thông tầm mắt. Màn cửa phía sau, truyền đến một trận nhỏ bé chỉnh lý áo bào, cùng trở lại yên tĩnh hít thở âm thanh. Qua ước chừng mười mấy tức thời gian, cái kia màu hồng màn cửa mới như là huyễn ảnh chậm chậm tiêu tán. Xuất hiện lần nữa tại Lục Huyền Thông Dạ Hồng Loan trước mặt, đã khôi phục ngày bình thường bộ kia mang theo vài phần tà mị lưỡi biếng dáng dấp. Chỉ là nhìn kỹ lại, vẫn như cũ có thể phát hiện nàng hai đầu lông mày mệt mỏi. Lục Huyền Thông đè xuống trong lòng ngàn vạn nghi vấn, cung kính cong mình hành lễ, "Đệ tử Lục Huyền Thông, bái kiến sư tôn." Dạ Hồng Loan khoát tay áo, ngữ khí yên lặng, chỉ bên cạnh ghế đá, "Lại đây ngồi đi. Đã ngươi tới, chắc hẳn trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Không cần câu nệ, hôm nay ngươi muốn biết, vi sư đều sẽ nói cho ngươi." Lục Huyền Thông theo lời, có chút khẩn trương đi lên trước. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhanh chóng đảo qua bốn phía, một gian bố trí đến cực kỳ lịch sự tao nhã ấm áp căn phòng, tràn ngập nữ tử khí tức. Đủ loại bày biện tinh xảo không hiện xa hoa, ngược lại cực kỳ phù hợp. Ân, cực kỳ tiêu chuẩn hoàng hoa đại khuê nữ khuê phòng dáng dấp. Chỉ là, trong không khí tràn ngập cỗ kia nhàn nhạt mùi sữa thơm, không thể không nói, vị thật đủ. Hắn nhanh chóng ổn định lại tâm thần, đem những tạp niệm này bỏ qua, ở đối diện Dạ Hồng Loan trên ghế đá ngồi nghiêm chỉnh. "Sư tôn, thân thể của ngài còn tốt ư?" Vừa mới đệ tử nhìn ngài. Dạ Hồng Loan nghe vậy, dương lên đôi mắt, nhìn về phía thiếu niên, tâm bị nhẹ nhàng xúc động. Không nghĩ tới, hai từ này, câu đầu tiên hỏi đúng là quan tâm ta thân thể. Một cố khó nói lên lời dòng nước cấm lặng yên xẹt qua nội tâm, xua tán đi một chút vì bản nguyên hao tổn mang tới mệt mỏi. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, chính mình những năm này trả giá, thừa nhận thống khổ cùng dày vò, tại đệ tử câu này quan hoài chân thành trước mặt, hết thảy đều là đáng giá. Nàng trầm mặc chốc lát, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. "Kỳ thực, chuyện là như thế này." Dạ Hồng Loan bắt đầu êm tai nói, "Năm đó, Vị sư còn tại hư thần trung kỳ bồi hồi thời điểm, làm tìm kiếm đột phá, từng tu hành qua một môn cực kỳ chênh lệch nhưng cũng cực kỳ cường đại thượng cổ công pháp, Thất Tình Lục Dục Trảm Đạo Trương. Cái này công cần đem bản thân vui, giận, lo lắng, nghĩ, buồn, sợ, kinh thất tình, cùng đối ứng lục dục thần hồn từng cái cô đọng, khống chế, nếu có thể đại thành, Thất Tình Lục Dục viên mãn quý nhất, liền có thể mượn cái này trùng kích đại đạo, một lần hành động đột phá tới hư thần viên mãn đỉnh phong, thậm chí dòm ngó đến một chút chuẩn đế thời cơ. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút tạm đạm. Nhưng mà, trời không phải ý nguyện người. Tại trong quá trình tu luyện, ra cực lớn đường rẽ. Đại biểu sắc dục cái kia một đạo thần hồn, tại thời khắc mấu chốt, không tên biến mất. Tới bây giờ tung tích không rõ. Công pháp phản vệ, con đường phía trước đã đứt. Vị sư bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn đau phế bỏ hơn phân nửa tu vi, đổi tu một môn ngẫu nhiên có được, nhưng cũng là tàn khuyết không đầy đủ tiên pháp Thái Sơn luyện thần tiên dựa vào thử tiên tàn pháp cùng phía trước nội tình, trải qua thiên tân và khổ, chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng là thành công đột phá đến chuẩn đế chi cảnh. Nhưng mà, chính là bởi vì thiếu cái kia cực kỳ trọng yếu sắc dục thần hồn dẫn đến ta tam hồn thất phách không toàn bộ, thần hồn thủy chung ở vào một loại khiếm khuyết trạng thái. Loại này khiếm khuyết, làm cho ta vô pháp ngưng kết hoàn mỹ đế ô, thành tựu đại đế cần thiết hoạch tâm đạo quả, cho nên chậm chạp vô pháp chân chính đột phá, đặt chân đại đế chi cảnh. Lục Huyền Thông nghe tới tâm thần chấn động, nhịn không được hít sâu một hơi, đúng là như vậy. Vậy nếu như vô pháp tìm về cũng dung hợp cái kia thiếu thốn sắc dục thần hồn, sư tôn ngài chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào đột phá đại đế? Gia Hồng Loan vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trên lý luận chính xác như vậy. Lục Huyền Thông lập tức rơi vào trầm tư, cau mày. Sư tôn chờ hắn ân trọng như núi, bây giờ lại vì thần hồn khiếm khuyết mà con đường bị ngăn trở, hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến, nhất định phải nghĩ biện pháp làm sư tôn tìm tới cố kia thiếu thốn sắc dục thần hồn, vô luận gian nan dường nào. Gia Hồng Loan thấy thế, trong lòng đã cảm động lại có chút chua xót. Nàng cương ép gạt ra một chút trấn an nụ cười, ngựa khí thả đến thoải mái, "Tốt, Đồ Nhi, không cần quá vì việc này lo lắng. Vi sư sớm thành thói quen, vô pháp đột phá đại đế, cũng bất quá là tu vi đỉnh trệ mà thôi, so với tu sĩ tầm thường, đã là mạnh hơn quá nhiều. Trước mắt, đối ngươi mà nói, định hồn tinh thủy sự tình càng thêm thần yếu." Nàng xảo diệu rời đi chủ đề, đồng thời cầm lên trong tay mai kia vừa mới ngưng tụ linh tinh, giải thích nói, "Ngươi không phải vẫn muốn biết định hồn tinh thủy manh mối ư? Vi sư bây giờ có thể chuẩn xác nói cho ngươi, nửa tháng sau, từ đế các cử hành thiên giới 10 năm một lần đỉnh cấp trên đấu giá hội, đếm ngược kiện thứ 3 vật đấu giá, chính là ngươi đau khổ tìm kiếm, định hồn tinh thủy." "Cái gì? Đế các đấu giá hội?" Lục Huyền Thông nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập chấn kinh. "Đế các?" Cái tên này đối với hắn mà nói, có thể quá quen thuộc. Ban đầu ở Huyền Hoàng thời kỳ, cái kia trải rộng thiên giới, đối với hắn phát ra treo giải trên trời khiến phía sau màn hấp thụ một trong, chính là cái này thần bí mà cường đại đế các. Gia Hồng Loan nhìn ra khiếp sợ của hắn, thêm một bước giải thích nói, "Không sai, liền là đế các. Cái này thế lực có thể nói thiên giới khổng lồ nhất, thần bí nhất thương nghiệp đế quốc cùng tổ chức tình báo một trong, nó nội tình sâu không lường được, thậm chí có thể cùng đệ nhất thánh địa Vạn Pháp Thiên Tông tại một ít cấp độ bình khởi bình tọa, hắn thực lực cùng lực ảnh hưởng, viễn siêu thứ hai, thứ ba thánh địa. Là chân chính sừng sững tại thiên giới đỉnh phong thế lực bá chủ một trong." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Loại trừ đế các, như Thi Âm Tông loại này hành sự quỷ bí, truyền thừa cổ lao thế lực, cùng một chút ẩn thế không ra cổ lao chủng tộc, cùng tạo thành thiên giới tầng chót nhất cách cục. Đế các ngành nghề đề cập tới cực lớn, tình báo, đấu giá, vận chuyển, thuê, cơ hội không chỗ nào mà không bao lấy. Nó 10 năm một lần đỉnh cấp đấu giá hội, càng là hội tụ chư thiên vạn giới kỳ chân dị bảo, mỗi lần cử hành đều sẽ gây nên toàn bộ thiên giới sóng to gió lớn. Nghe nói, đấu giá hội cuối cùng mấy món áp trục đồ vật, thậm chí đã từng xuất hiện cực đế đạo binh cấp bậc chí bảo." Lục Huyền Thông nghe tới cảm xúc bành trướng, nhịn không được lần nữa hít sâu một hơi. Xứng đáng là đế cát. Thủ bút quả nhiên kinh người. Đã liền cực đế đạo binh đều có thể xuất hiện, như thế lấy ra định hồn tinh tụy loại này tuy là hiếm có, nhưng chủ yếu dùng cho thần hồn phương diện kỳ vật, đúng là tại hợp tình lý. Gia Hồng Loan tiếp tục nói, "Từ giống đế đạo binh cấp độ này bảo vật, sớm đã vô pháp dùng phổ thông linh thạch để cân nhắc giá trị. Trên đấu giá hội, bọn chúng chỉ tiếp thụ dùng linh tinh tiến hành giao dịch. Bình thường, một kiện phổ thông cực đế đạo binh, giá khởi đầu đại khái tại 100 mai linh tinh tài hữu. Mà ngươi muốn định hồn tinh thủy, tuy là chất quý, nhưng dùng thích hợp phạm vi đối lập chật hẹp, căn cứ vi sư tìm hiểu đến nội bộ tin tức cùng ngày trước tương tự bảo vật giá thị trường tính toán, nó cuối cùng giá cả cuối cùng, đại khái tại 25 mai linh tinh trên dưới lưu động." Nói lấy, trên mặt Dạ Hồng Loan lộ ra một chút tự hào, chỉ bên cạnh tản ra trong suốt bảo quang hồng ngọc, "Những năm này, vi sư hao phí tâm huyết, tăng thêm ngày trước một chút tích xúc, ngày đêm càng không ngừng ngưng kết. Bây giờ, đã tiếp cận đủ 78 mai linh tinh." 78 mai. Đây tuyệt đối là một bút đủ để cho rất nhiều đại đế cũng vì đó động dung tài phú kết sủ. Dưới tình huống bình thường, bắt lại cái này định hồn tinh thủy, có thể nói là 10 phần chắc chín. Gia Hồng Loan nhìn xem Lục Huyền Thông, ánh mắt ôn nhu kiên định, chậm chậm nói, "Đồ Nhi, tin tưởng vi sư. Lần này, vô luận như thế nào, sư tôn nhất định sẽ giúp ngươi đem định hồn tinh bắt lại." Chương 353, sư đồ thẳng thắn gặp nhau. "Sư tôn, Đồ Nhi, thật hảo." Chương 353, sư đồ thẳng thắn gặp nhau. "Sư tôn, Đồ Nhi, thật hảo." Lục Huyền Thông ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc rơi vào cái kia chứa đựng lấy linh tinh hộp ngọc bên trên. 78 mai linh tinh. Con số này để hắn hít thở cũng vì đó trì trệ. Ngưng kết một mai linh tinh cần trả giá như thế nào, giá cả to lớn. Đó là hư thần cảnh cường giả cần hao phí 49 ngày khổ công, đồng thời hao tổn bản thân một chút bản nguyên mới có thể đổi lấy kết tinh. "Sư tôn." làm tập hợp cái này 78 mai linh tinh, tại cái này 89 năm, rốt cuộc chịu đựng biết bao nhiêu không muốn người biết cực khổ. Tiêu hao bao nhiêu quan hệ đến con đường căn cơ quý giá bản nguyên. Phải biết, một kiện đủ để xem như thánh địa chấn tông chi bảo cực đế đại binh, tại đế các trên đấu giá hội giá khởi đầu ô, cũng mới 100 mai linh tinh tả hữu. Cho dù trải qua quyết liệt đấu giá, cuối cùng giá sau cùng, bình thường cũng sẽ không vượt qua 200 mai linh tinh. Sư tôn cái này 78 mai linh tinh, cơ hồ ngang với nửa cái cực đế đạo binh giá trị. Đây là một phần đủ để cho bất kỳ thế lực nào cũng vì đó động dung hậu lễ, dung nhập sư tôn tâm huyết, vô pháp dùng giá trị cân nhắc vật phẩm. Một cỗ manh liệt chua xót sông lên đầu, Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tình, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, cam kết, sư tôn, ngài làm đồ đệ mà làm hết thảy, đồ nhi khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Cái này 78 mai linh tinh, sau này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn cho ngài. Dạ Hồng Loan nghe vậy, thư nhẹ một tiếng, tuyệt mỹ trên mặt cố tình bày ra một bộ không vui thần tình, hết lên môi đỏ, mang theo vài phần hờn dỗi ý vị nói, thử. Ngươi cái này ngốc đồ nhi, nói cái gì mê sảng. Ngươi đã gọi ta một tiếng sư tôn, vi sư vì ngươi làm vài việc, không phải thiên kinh địa nghĩa ư. Còn nghĩ đến thiếu không nợ. Nếu là như vậy khách khí, vậy ngươi sau đó. Dứt khoát không cần gọi ta sư tôn. Lời nói nhìn như trách cứ, trong đó là ý thân cận, để trong lòng Lục Huyền Thông dòng nước ấm phun trào. Nhìn xem sư tôn lộ ra một chút ngạo kiểu ý vị răng dấp, cùng nàng ngày bình thường cái kia tà mị lười biếng khí chất tạo thành kỳ diệu tương phản, Lục Huyền Thông không khỏi đến cười nhạt một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới, sư tôn bộ dáng như vậy, ngược lại, thật đáng yêu. Ý nghĩ này mới lên, ánh mắt liền không tự chủ được lần nữa rơi vào trên người Dạ Hồng Loan. Không biết phải chăng là tâm lý tác dụng, hắn tổng cảm thấy sư tôn dung mạo hình như càng ngày càng rung động lòng người, da thịt chân bóng như ngọc, dung mạo tinh xảo như tranh vẽ, khí chất mở mịt bên trong mang theo một chút xinh đẹp, tựa như rơi vào phàm trần tinh linh thiết tử. Đặc biệt là cái kia tại rộng rãi bào phục phía dưới vẫn như cũ khó nén xinh đẹp vũ mị tư thái, cùng áo bày giữa khe thỉnh thoảng nhìn thoáng qua, cặp kia thẳng tắp thon dài, so cực phẩm chỉ trắng còn muốn trắng muốt tinh tế đùi ngọc. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang cắt ngang tiểu diễm suy nghĩ. Lục Huyền Thông lại đưa tay mạnh mẽ cho mình một bàn tay, lực đạo không ít, trên gương mặt nháy mắt hiện ra một cái dấu đỏ. Hô trướng. Mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì xấu xa ý niệm. Đây chính là chờ chính mình nhân trọng như núi sư tôn á ý niệm như vậy, quả thực là đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ ta còn muốn làm cái kia khi sư diệt tổ nghịch đồ, đi cái kia sông sư cử chỉ ư? Không thể. Tuyệt đối không thể có cái này khinh nhẫn suy nghĩ. Lục Huyền Thông ở trong lòng mạnh mẽ phê phán lấy chính mình, trên mặt tràn đầy ảo não. Cái này đột ngột động tác để Dạ Hồng Loan nghi hoặc không thôi, liền vội vàng đứng lên, rỗi ra cái kia phấn nộn trắng nõn, tựa như ngọc mái tay nhỏ, mang theo một chút mát mẹ linh lực, nhẹ nhàng xoa Lục Huyền Thông hơi hơi mặt đỏ thắm gò má, trong mắt tràn đầy đau lòng, ôn nhu trách nói, "Đồ nhi, ngươi đây là đang làm gì? Đang yên đang lành, vì sao muốn như vậy thương tổn tới mình?" Nhanh để vi sư nhìn một chút. Đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm cùng sư tôn trên mình cái kia đặc biệt mùi sữa khí tức, Lục Huyền Thông thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn có chút mất tự nhiên quay đầu, ho nhẹ một tiếng dùng che giấu lung túng, thấp giọng nói, "Không, không có gì, chỉ là Đồ nhi vừa mới trong lòng sinh ra một chút, không nên có ý tưởng hoang đường, lẽ ra nên như vậy chừng trị, dùng chính tâm thần." Dạ Hồng Loan gặp thần sắc hắn quất bách, gương mặt phím hồng, càng là hiếu kỳ, truy vấn, "Ồ, rốt cuộc là cái gì ý niệm, có thể để ta Đồ nhi ngoan như vậy trách móc nặng nề chính mình?" Không ngại nói ra cho vi sư nghe một chút, có lẽ vi sư còn có thể giải thích cho ngươi đây. Khoe miệng nàng chứa được một chút nghiền ngẫm ý cười, hình như cảm thấy Đồ nhi bộ dáng như vậy có chút thú vị. Lục Huyền Thông bị nàng hỏi đến sắc mặt càng đỏ, như là hỏa thiêu, nào dám nói thật. Vội vã kéo ra chủ đề, đem tu suy nghĩ lại chính sự, sư tôn, chúng ta vẫn là thương nghị chính sự quan trọng. Liên quan tới định hồn tinh thủy, chúng ta phải chăng có khả năng vòng qua đấu giá hội, trực tiếp liên hệ đến người bán. Nếu như có thể tự mình giao dịch, chúng ta liền có thể vững vàng bắt lại vật này, cũng tránh khỏi tại trên đấu giá hội khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến giá cả bị lên ảo ảo, hoặc là bị người khác tiệt hồ nguy hiểm. Cuối cùng, bất cứ chuyện gì đều có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất là tại đế các đấu giá hội loại này rồng rắn lẫn lộn, cự đầu tập hợp địa phương. Mà định hồn tinh thủy quan hệ nguyện phù giao có thể hay không phục sinh, khoảng cách 10 năm kỳ hạn chỉ còn lại không tới 2 năm, cái này rất có thể là cơ hội duy nhất của hắn, dù không được nửa điểm sơ suất. Dạ Hồng Loan gặp hắn nói đến chính sự, cũng thu lại nói đùa, do dự chốc lát, do dự nói, đế các đấu giá hội quy củ vô cùng nghiêm ngặt, trên mặt nổi là tuyệt đối không cho phép người mua cùng người bán tại đấu giá phía trước tự mình liên hệ, tất cả giao dịch nhất định cần thông qua đấu giá quá trình hoàn thành, dùng bảo đảm công bằng. Bình thường, chúng ta chỉ có thể ở trên đấu giá hội cùng cái khác người cạnh tranh công khai cấp đoạn. Bất quá, sự do người làm. Đã Đồ nhi ngươi cần, dù cho hy vọng lại xa vời, vi sư cũng chắc chắn hết sức thử nghiệm, vận dụng hết thể khả năng giao thiệp cùng con đường, nhìn một chút có thể hay không tìm tới chỗ đột phá. Trong lòng Lục Huyền Thông cảm động, chân thành nói, đà tạ sư tôn. Dạ Hồng Loan nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nói khẽ, ngốc Đồ nhi, cùng vi sư không cần nói cảm ơn. Kỳ thực, có phải là vì sư cảm ơn ngươi mới phải? Là ngươi xuất hiện, mới để sư tôn nhìn thấy hy vọng sống sót. Trong lời nói ẩn chứa phức tạp tình cảm, hình như cất giấu rất nhiều chưa từng nói đến chuyện cũ. Như không phải gặp phải Lục Huyền Thông, có lẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá chuẩn đế, vĩnh viễn không có dũng khí trở lại cố thổ, nàng chủng tộc cũng sẽ bởi vậy hướng đi diệt vong. Chính là bởi vì có Lục Huyền Thông, nàng vô luận đi đến nơi nào, đều có thể cảm nhận được người ngoài thèm muốn cùng ánh mắt kính sợ, mới có đầy đủ lực lượng cùng bài diện. Dạ Hồng Loan nhìn chăm chú Lục Huyền Thông, trong mắt vui mừng, ngạo kiều nói, thu ngươi làm đồ, đáng nhìn vi sư cả đời này. Chuyện may mắn lớn nhất. Trong lòng Lục Huyền Thông chấn động, dâng lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn nhịn không được lo lắng truy vấn, "Sư tôn, ngài trên mình đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì?" Dạ Hồng Loan lắc đầu, lánh đi nói, "Những chuyện này dính dáng quá nhiều, quan hệ đến một chút cổ lão ân oán. Chờ sau này, chờ vi sư chính mình nghĩ thông suốt, hoặc là thời cơ thích hợp thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết ta. Hiện tại, ngươi yên tâm liền là, vi sư không sao." Lục Huyền Thông gặp nàng không nguyện nói chuyện nhiều, tuy là lòng nghi ngờ chưa tiêu, nhưng cũng biết không thích hợp lại truy vấn, chỉ có thể gật đầu một cái, đem phần này lo lắng chôn giấu đáy lòng. "Đi thôi." Dạ Hồng Loan đứng lên, tay áo vung lên, khôi phục bộ kia thoải mái răng rắc, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đích người." Theo sau, sư đồ hai người không lại trì hoãn, trèo lên Dạ Hồng Loan trước kia tạo hình hoa lệ phi chu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đế các đấu giá hội chỗ tồn tại đi vội vã. Nửa tháng sau, phi chu xuyên qua vô số tinh vực, cuối cùng thuận lợi đến đích đến của chuyến này, tinh quang đế các thành đây là một tòa trôi nổi tại vô tận trong tinh không to lớn thành lớn, toàn thân từ bóng ánh tinh thạch cấu tạo mà thành, vô số trận pháp hấp thu chu thiên tinh thần lực lượng. Trên tường thành khắc rõ to lớn đế các huy hiệu, tản ra vô thượng uy nghiêm. Nơi này liền là đế các kinh doanh vô số năm hạch tâm cứ điểm một trong, cũng là lần này 10 năm một lần đỉnh cấp đấu giá hội cử hành. Căn cứ thông báo, trận này cả thế gian đều chú ý đấu giá hội, đem tại ngày mai chính thức kéo ra màn che. Ngày hôm nay, cả tòa tinh quang đế các thành đã là quần anh hội tụ, mưa gió hội tụ. Tới từ thiên giới môi đại đỉnh tiêm thánh địa, cổ lao đế tộc, ẩn thế tông môn đại biểu, cùng một chút thu đến mời, tới từ những giới khác vực dị tộc cường giả, còn có rất nhiều nổi tiếng mà đến thiên chi tiêu tử, tán tu đại năng, như là cá giết sang sông, thông qua khác biệt phương thức nộn nhịp phủ xuống nơi này. Trong lúc nhất thời, trong thành cường giả khí tức đan sen, đủ loại hoa lệ tỏa giá, thần kỳ chân thú tùy ý có thể thấy được. Trận này nhất định ghi vào sử sách thiên giới 10 năm một lần đỉnh cấp thịnh hội bán đấu giá, chính thức kéo ra màn che. Cho hay, mở màn. Hôm nay, bạo càng làm nền hoàn thành, tiếp xuống gần tiến vào quyển này đại cao trào, phi thường thoải mái, nội dung chuyện đảo ngược kích thích, hy vọng đại gia không muốn nuôi sách, thật muốn lành lạnh, có chút sợ. Cầu mỗi ngày đổi đọc, vũ tinh khen ngợi. Điểm điểm thúc canh. Chương 354, thiên giới thịnh hội. Thần tộc đế tổ, vượt giới chủng tộc, tề tụ một đường. Chương 354, thiên giới thịnh hội. Thần tộc đế tổ, vượt giới chủng tộc, tề tụ một đường. Tinh quang đế các thành, ngày bình thường chính là đế các nội bộ cao tầng trưởng lao cùng với gia quyến cư trú khu vực trung tâm, đề phòng xâm nghiêm, người rảnh rỗi mới vào. Có khả năng tại cái này nắm giữ phủ đệ, đại bộ phận đều là địa vị tôn sùng cựu tinh, thập tinh trưởng lao thân tộc. Cũng chỉ có tại 10 năm một lần đỉnh cấp thịnh hội bán đấu giá trong lúc đó, tòa thành trì này mới có hạn độ đối ngoại mở ra, nên đón tới từ chư thiên vạn giới tôn quý tân khách. Bởi vậy, hôm nay tinh quang đế các thành, đặc biệt phi thường náo nhiệt, rộng lớn đến đủ để tiếp nhận cự thú thông hành trên đường phố, do người như dệt, đủ loại kỳ trang dị phục. Khí tức cường đại tu sĩ chen vai thích cánh. Không trung, hoa lệ phi chu, thần tuấn linh thú tọa kỵ xuyên qua không ngừng, vạch ra từng đạo hoa mỹ lưu quang. Xem như chủ nhà một trong, đồng thời cũng là đế các thập tinh trưởng lao trực hệ hậu đại, Tề Vân Trạch đích thân đứng ở chỗ cửa thành tiếp khách trên đài cao, phụ trách tiếp đãi các phương khách tới. Bản thân hắn nắm giữ thánh nhân trung kỳ tu vi, tại cái này trẻ tuổi một đời bên trong đã thuộc không tầm thường, thêm nữa nó hiển hách bối cảnh, thập tinh trưởng lao cháu ruột, làm cho hắn tại cái này tình quang đế các trong thành, có thể nói số một số hai nhân vật thực quyền, vô luận tới từ phương nào thế lực, bao nhiêu đều muốn cho hắn mấy phần tình mọn. Cuối cùng, một vị đế chủ cảnh cường giả, nó phân lượng đủ để cùng trước ba thánh địa thánh chủ đánh đồng. Xem như loại tồn tại này hậu đại, Tề Vân Trạch địa vị, trình độ nào đó hoàn toàn không kém một chút đế tộc đế tử hoặc thánh địa thánh tử. Dưới sự chủ trì của hắn, mỗi đại ẩn thế gia tộc, cổ lão thần tộc, đế gia cùng tông môn thánh địa đại biểu, nhộn nhịp ngồi hiển lộ rõ ràng thân phận và giá, tại thấu trời hào quang cùng tiên nhạc bên trong, long trọng đăng tràng. Cùng nên Bắc Minh huyền quý nhất tộc trưởng lão Giá Lâm. Thiên cơ các vị đạo hữu, đường xa mà tới, khổ cực. Từ điện thần triều thái tử điện hạ, phong thái càng hơn trước kia. Giao quang thánh địa các tiên tử, mời bên này ngồi vào vị trí. Trên mặt Tề Vân Trạch mang theo như một xuân phong nụ cười, âm thanh trong trẻo, ứng đối vừa vặn. Mà khách nhóm vô luận nội tâm như thế nào ngạo khí, đối mặt vị này đế các địa đầu xà, cũng đều khách khí đáp lễ, cho đủ mặt mũi. Trong đám người, một vị người khoác xanh nhạt cà sa, dáng vẻ trang nghiêm trẻ tuổi hóa thượng càng làm người khác chú ý, chính là Lôi Âm tự Phật tử Ngọc Trần tử. Hắn cùng Tề Vân Trạch hiển nhiên quen biết, hai người chắp tay trước ngực, lẫn nhau làm lễ, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, không khí hòa hợp vui sướng. Trong lời nói không thiếu lẫn nhau thưởng thức cùng khách khí tân bốc. Ngay sau đó, một cô nóng dực khí tức bá đạo tới gần, là đệ nhị đế tộc, thần hỏa đế tộc đội ngũ. Lần này dẫn đội tới trước, chính là vị kia nổi tiếng bên ngoài thần hỏa thiếu quân hỏa quân. Hắn một thân liệt diễm văn bảo, thần tình tiêu căng, mà tại bên cạnh hắn, dập quân từng bước theo sát một vị dung nhan tuyệt mỹ, mặt mũi tràn đầy ưu sầu nữ tử, chính là bị ép thông gia công tôn tiên tiến. Tề Vân Trạch ánh mắt đảo qua, nụ cười trên mặt không thay đổi, đối hỏa quân chắp tay nói, thần hỏa thiếu quân đại giá quang lâm, vẻ vàng cho kẻ hèn này. Chắc hẳn vị này nghiêng nước nghiêng thành tiên tử, liền là tẩu tử a. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt thế, cùng thiếu quân quả nhiên là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Hỏa quân nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, không khách khí chút nào thọ tay, bá đạo ôm công tôn tiến tiến cái kia không đủ một nắm eo thon, đem nó hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang, cười to nói, ha ha ha, Tề lao đệ ánh mắt tốt, chính là nội tử. Bất quá, người Tề Vân Trạch cũng là tuấn tú lịch sự, phong lưu phong khoáng, tin tưởng sau này chắc chắn tìm đến thuộc về chính mình như ý gia nhân. Tề Vân Trạch mỉm cười, lần nữa chắp tay, nhận thần hỏa thiếu quân cắt luôn. Hỏa quân đắc chí vừa lòng, lại là một trận cười to. Mà trong ngực hắn Công Tôn Thiên Thiến, cảm thụ được bên hông cái kia như là kiểm sắt cánh tay cùng xung quanh quăng tới khác nhau ánh mắt, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng dãy rủa, lại ngay cả một chút phản kháng khí lực đều cầm lên không nổi. Hôm nay trình diện người, không có chỗ nào mà không phải là thiên giới trong thế hệ tuổi trẻ thanh danh hiển hách nhân vật thiên tài, phóng tầm mắt nhìn tới, người mang tam đế huyết mạch giả lại nhiều vô số kể. Những tiên tri tiêu tử này, tương lai không thể nghi ngờ đều muốn là chống đỡ thiên giới cách cục trụ cột bước vàng. Bất quá, như bị kia treo cao tại kỷ nguyên bảng đầu bảng, như là thần thoại Tô Trần, cùng cùng hắn nổi danh Bùi Khuynh Du, Bách Đạo Xuyên trở đứng đầu nhất yêu nghiệt, hơn phân nửa là chướng mắt loại này thế tục đấu giá hội, cho nên cơ bản không có khả năng hiện thân nơi này. Nhưng mà, tiếp xuống đăng chẳng người, lại để tại trận cơ hồ tất cả nhân tộc đế tử, các thánh tử, đều là toàn thân run lên, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra cảnh giác cùng vẻ ngưng trọng. Tới, cũng không phải là nhân tộc, mà là tới từ thiên giới bên ngoài tam đại vực ngoại đỉnh cấp chủng tộc. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một đám quanh thân quanh quần lấy nhu hòa của sáng, phản phất cùng xung quanh thiên địa tự nhiên hòa làm một thể sinh linh. Bọn hắn dung mạo tuấn tú tinh xảo, thính hai dài, màu tóc màu mắt nhiều cùng nguyên tố tự nhiên liên quan, hoặc như thúy diệp, nước chảy, hỏa diễm. Chính là dùng thân thiện tự nhiên, khơi thông nguyên tố cùng sinh linh chi hồn mà nổi tiếng, linh tộc. Bọn hắn thiên tính đại bộ phận bình thản, không thích tranh đấu. Ngay sau đó, một cỗ làm người sợ hãi hỗn loạn, thô bạo khí tức tràn ngập ra. Một nhóm hình thái khác nhau, có bao trùm lấy dày nặng giáp sát, có sinh ra cánh thịt gai xương, có thịt như là bặm bẹo bóng mờ sinh vật xuất hiện. Bọn hắn tới từ hoàn cảnh cực đoan tàn khốc thâm viên bị diện, chủng tộc nhiều, nhưng phổ biến khát máu, hiếu chiến, nắm giữ cực mạnh hoàn cảnh lực thích ứng cùng ý phá hoại. Đây cũng là thâm viên tộc. Cuối cùng đăng tràng, thì là một nhóm làm cho người chú ý tồn tại. Trong đó nữ giới từng cái xinh đẹp tuyệt luân, mỹ cốt tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu hồn và phách, mà nam giới thì đại bộ phận xấu xí dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, sát khí trùng điên. Bọn hắn tới từ làm người nghe tin đã sợ mất mật địa ngục giới thập đại bộ tộc một trong, dùng thao túng sắc dục cùng tiến hành cướp đoạt mà chiêu danh người xấu vũ trụ kẻ xâm lược, là sát tộc. Cái này tam đại vực ngoại chủng tộc xuất hiện, nháy mắt để trong tràng không khí biến đến vi diệu mà khẩn trương lên. Thâm viên tộc trong đội ngũ, một vị hiển nhiên là hoàng tộc xuất thân, khí tức đặc biệt hung hãn, thực lực địch nổi nhân tộc thánh nhân đỉnh phong trẻ tuổi cường giả, Bà Nạ Giờ, hắn cái kia bao trùm lấy màu đỏ sẫm đầu lân phiến nhìn quanh bốn phía, tiếp đó tham lam thật sâu hít thở một mạch, phát ra khát vọng âm thanh, đây chính là cái gọi là thiên giới ư? Quả nhiên, cùng chúng ta cái kia chỉ có lưu hình cùng tuyệt vọng thâm viên hoàn toàn khác biệt, khó trách yếu đuối nhân tộc có thể tại nơi đây như vậy hưng thịnh sinh sôi. Nếu là chúng ta thâm viên tộc có thể sinh tồn tại loại này màu mỡ địa phương, sợ là đã sớm thống trị cái này 1 vạn 3 ngàn giới vực, không cần tại vùng đất nghèo nàn dãy rủa. Bên cạnh hắn, một vị dáng người thức tha, dung nhan yêu mị đến cực hạn La Sát tộc nữ tử, La Ất, nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia hồn siêu phách lạc, ngựa khí lại mang theo cảnh cáo, Bà Nạ Giờ, quản tốt miệng của ngươi, chú ý ngôn hành cử chỉ. Nơi này chính là thiên giới, là nhân tộc địa bàn, cường giả như mây. Ngươi nếu muốn sống sót trở lại thâm nguyên, tốt nhất hiện tại liền khép lại ngươi cái kia gây tai họa miệng. Bà Nạ Giờ tựa hồ đối với La Ất có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn như cũ bất mãn gầm nhẹ một tiếng, thử. Vậy thì như thế nào? Bất quá là ỷ vào địa lợi cùng tiền bối ban cho thôi. Nếu là cùng cảnh đối chiến, thiên giới nhân tộc có thể có thắng ta người. Nếu có thể gặp được đối thủ như vậy, ta Bà Nạ Giờ liền là chết cũng không tiếc. Quanh thân hắn thâm viên khí tức phun trào, chiến ý dâng cao, hiển nhiên đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Lúc này, vị kia khí chất dịu dàng lưu hòa, phản phất từ băng tuyết ngưng kết mà thành linh tộc nữ tử, Băng Vân, nhẹ giọng mở miệng nói, đại gia cũng không cần tranh cãi. Chúng ta đường xa mà tới, là làm tham gia thịnh hội bán đấu giá, tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải là làm tranh đấu kết thủ kết toán. Còn mời dĩ hòa vi quý. La Ất cùng Bà Nạ Giờ tựa hồ cũng đối vị này linh tộc nữ tử ôm lấy mấy phần tôn trọng, nghe vậy liền tạm thời yên tĩnh trở lại. Ánh mắt lại quét mắt tại trận từng vị nhân tộc thiên tiêu, mang theo xem kỹ, hiếu kỳ, cùng một chút không dễ dàng phát giác. Khiêu khích. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, nhân tộc này thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, rốt cuộc có cái gì không giống bình thường chỗ. Ngay tại cái này thế lực khắp nơi tập hợp, không khí quần quận sóng ngầm thời khắc, lại có một chiếc cũng không tính thu hút, lại tốc độ cực nhanh phi trù, xuyên thấu tinh quang đế các thành phòng hộ trận pháp, chậm chậm đáp xuống chỉ định nơi cập bến bên trên. Cửa máy mở ra, một đạo thanh báo thân ảnh, tại một vị khí chất đặc biệt, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử cùng đi, cất bước mà ra. Chính là cuối cùng đến, Lục Huyền Thông. Chương 355, quỳ xuống gọi mụ mụ. Lục Huyền Thông, đăng tràng. Chương 355, quỳ xuống gọi mụ mụ. Lục Huyền Thông, đăng tràng. La Ất, La Sát tộc thánh nữ, nó diễm danh sớm đã truyền khắp nhiều giới vực, là đủ để khiến tinh thần thất sắc tuyệt thế bưu vận. Nàng vẻ đẹp, phản phất trời sinh chính là vì giải thích mị hoặc hai chữ mà sinh. Nó dáng người linh lung bay động, đường con nguyện chuyển đến nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, mỗi một bước đều phản phất đạp ở nhân tâm nhất chỗ ngứa, dáng dấp hiểu điệu, câu hồn bạc phách. Ngũ quan tinh xảo đến như là tạo vật chủ hoàn mỹ nhất kỳ tác, một đôi tròng mắt màu tím sẫm tựa như vô tận tinh toàn vòng xoáy, chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể để người trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Càng khó hơn chính là nàng đem La Sát tộc thiên phú bản mệnh thần thông, cửu mị ảnh tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đây cũng không phải là đơn giản bề ngoài dụ hoặc, mà là một loại nhắm thẳng vào bản nguyên linh hồn, dẫn động thất tình lục dục pháp tắc chi lực. Tự xưng là Phong Lưu Tề Vân Trạch, thân là đế các thập tinh trưởng lão cháu, thấy qua tuyệt sắc nhiều vô kể, nhân tộc tiên tử, yêu tộc hồ nữ, đủ loại phong tình danh hoa hắn đều từng lãnh hội qua một hai. Nhưng giờ phút này, nhìn xem La Ất cái kia đủ cả thánh khiết cùng yêu mị đặc biệt phong thái, hắn chỉ cảm thấy có thể hướng những nữ tử kia đều thành dòng chi tụ phấn. Tề Vân Trạch chăm chảo cảo tâm, thầm nghĩ, trò gian gì đều chơi qua, liền là còn không nếm qua cái này là sát tộc nữ nhân, rốt cuộc là cái gì thực cốt tư vị mất hồn. Ánh mắt tham lam chừng chừng nhìn kỹ La Ất trên mình, không che giấu chút nào tham muốn giữ lấy. La Ất nhân vật bậc nào, đối Tể Vân Trạch loại này trần trụi ánh mắt sớm đã nhìn lắm thành quen. Nàng con ngươi màu tím sẫm chỗ sâu, hiện lên một chút trêu tức, nhưng mặt ngoài bày ra một bộ ta thấy mà yêu tư thế. Chỉ thấy, nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng cuốn lên lấy một tia rủ xuống sợi tóc, thanh âm êm dịu vũ mị, mang theo một chút vừa đúng e lệ, vị công tử này, ngài vì sao một mực như vậy nhìn kỹ Nô Gia nhìn đây? Nhìn đến Nô Gia, thật tốt e lệ a, cái này muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thế, cái này hồn siêu phách lạc giọng nói, nghe Tể Vân Trạch tâm biên ý mã. Trong lòng hắn lập tức mừng thầm bạt phần, một cỗ mù quáng tự tin tự nhiên sinh ra, quả nhiên, nhất định là ta anh tuấn dung mạo, bất phàm mị lực, cùng đế các thập tinh trưởng lao cháu hiện hách bối cảnh, thật sâu đả động vị này là sát thánh nữ. Bằng không, tại trận nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, đệ tử thánh tử, nàng vì sao đơn độc chủ động cùng ta bắt chuyện? Đây rõ ràng là đối ta có ý tứ a. Bị dục vọng choáng váng đầu óc Tể Vân Trạch, lập tức đổi lại một bộ định nọt nụ cười, lên trước một bước, dùng tự cho là phong lưu nhất lỗi lạc ngự khí tán dương, điều này có thể trách tại hạ thất lễ. Thật sự là đều trách thánh nữ ngài sinh đến quá mức xinh đẹp động lòng người, phong hoa tuyệt đại, ngài cái này một cái nhăn mày một nụ cười, đủ để cho nhật nguyệt vô quang, khiến bách hoa xấu hổ. Tại hạ nhất thời khó kìm lòng nổi, ánh mắt liền cũng không còn cách nào theo ngài trên mình rời đi. Mong rằng thánh nữ chớ nên trách tội. La Ất nghe vậy, che miệng phát ra một trận chuông bạc cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị hoặc chi lực nộn nhạo lên. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị mà mê người ngọt ngào hương vị từ nàng quanh thân chậm chậm tràn ngập ra, bao phủ toàn trường. Đột nhiên, trên trận đại bộ phận tu vi hơi kém, hoặc là tâm trí không đủ kiên định thiên tiêu, con người cũng hơi nổi lên tầng một quỷ dị màu hưng phấn. Bọn hắn nhìn về phía La Ất ánh mắt, nháy mắt theo thưởng thức biến thành sùng bái mù quáng cùng nóng rực mờ mờ, phảng phất nàng liền là thế gian duy nhất nữ tử. Tốt, thật đẹp nữ tử, xứng đáng là La Sát tộc thánh nữ. Nữ tử này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Ta thiên giới mỹ nhân, so sánh cùng nhau, lại cũng lộ ra ảm đạm mấy phần. Nếu có thể đến thánh nữ lọt mắt xanh, liền là lập tức chết cũng cam tâm a. Đủ loại thất thố tán thưởng cùng si mê nói mớ thấp giọng vang lên. Thâm Viên tộc bản nạ giờ đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên một vòng tràn ngập khinh bị cười khẽ, thử. Đều là một nhóm phế vật. Không nghĩ tới thiên giới cái gọi là thiên tiêu, tâm trí không chịu được như thế một kích, dễ dàng như vậy liền bị La Ất đương môn này khí tức chỗ mị hoặc. Cái này còn chỉ là nàng tự nhiên tản ra mị lực trường vực, cũng không chủ động thi triển thần thông. Nhìn tới, cái này thiên giới nhân tộc cũng bất quá là chút miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Bất quá, giữa sân vẫn có chút ít tâm trí kiên nghị, tu vi cao thâm thiên tiêu, như ngọc trần tử, thần hỏa thiếu quân đám người, cũng không chịu đến cái này sức mê hoặc trận ảnh hưởng, vẫn như cũng bảo trì bản tâm, nhưng nhìn về phía La Ất ánh mắt cũng nhiều mấy phần kiên kỵ. Mà đứng mũi chịu sào Tể Vân Trạch, giờ phút này càng là triệt để luân hãm, tâm trí cơ hồ bị trọn vẹn khống chế, thành La Ất trung thành nhất liếm cầu. Hắn hận không thể lập tức nằm ở, đi liếm láp nữ thần cái kia tinh xảo mắt cá chân, để bày tỏ đến chính mình thành kính. Hắn xúc động đến âm thanh đều có chút run rẩy, không người hỏi, tôn kính thánh nữ đại nhân, không biết có cái gì là tại hạ có khả năng làm ngài ra sức, có khả năng làm ngài phục vụ, quả thực là tại hạ tam sinh đã tu luyện vinh hạnh. La Ất trong mắt lóe lên một chút quỷ kế đạt được giảo hoạt, nàng nghiêng đầu, nghĩ đến một cái thú vị chủ kiến, ra lệnh, ồ, đã ngươi như vậy thành tâm. Vậy liền tại cái này, quỳ xuống, lớn tiếng gọi ta một tiếng mụ mụ tới nghe một chút. Dứt lời, toàn trường chấn động. Tất cả mọi người choáng váng. Để đế các thập tinh trưởng lão trực hệ hậu đại, tại trước mắt bao người, cho một cái vực ngoại chủng tộc nữ tử quỳ xuống, còn cứ gọi mụ mụ. Đây quả thực là khủng khiếp nhục nhã. Đây chính là thập tinh trưởng lão cháu rồi a. Há có thể như vậy làm loạn. Hắn nếu thật quỳ, lan truyền ra ngoài, ném không chỉ là hắn Tể Vân Trạch mặt, càng là toàn bộ đế các, thậm chí cả nhân tộc danh dự. Nhưng mà, đã bị mị hoặc chi lực triệt để lên đầu Tể Vân Trạch, nơi nào còn nhớ được thân phận gì, cái gì danh dự. Tại hắn bị bóp méo trong nhận thức, La Ất mỗi một cái lời là thần thánh ý chỉ. Vâng. Đúng. Thánh nữ đại nhân mệnh lệnh, tại hạ nhất định cung nghe. Nói xong, tại vô số đạo kinh hãi, kinh bị ánh mắt nhìn kỹ, Tể Vân Trạch lại thật không chút do dự, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng liền muốn quỳ đi xuống, miệng há mở, sỉ nhục kia gọi gần tốt ra, La Ất tiểu thư. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh lanh như băng tuyển âm thanh vang lên. Linh tộc nữ tử Băng Vân, lông mày cao lại, quanh thân phát ra tự nhiên khí tức, lặng yên xua tán đi một bộ phận sức mê hoặc trận ảnh hưởng. Nơi đây là thiên giới đế cát, còn mời chú ý chẳng tử, không nên hồ nháo. La Ất bị cắt đứt hào hứng, có chút không vui hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng biết có chừng có mực, khoát tay áo nói, thôi, lên à. Tề Vân Trạch động tác cứng đờ, trên mặt lộ ra vô cùng không tình nguyện thần sắc, hình như còn muốn kiên trì, nhưng tại Băng Vân cái kia trong suốt ánh mắt nhìn kỹ, cuối cùng vẫn là hậm hực đứng lên. Hắn không dám đối La Ất có chút lời oán giận, ngược lại đem một cỗ tà hỏa giận cho đánh mèo đến Băng Vân trên mình, hung hăng chừng nàng một chút, trong lòng mắng thầm, quản nhiều nhàn sự nữ nhân, phá lao tử chuyện tốt. Theo sau, hắn lập tức lại đổi lên một bộ định nọt biểu tình, đối La Ất niềm nở nói, tôn kính thánh nữ đại nhân, ngài đường xa mà tới, chắc hẳn đối tinh quang đế các thành còn chưa quen thuộc, không bằng để tại hạ tận hết sức chủ nhà tình nghĩa, sắp xếp cho ngài cấp cao nhất chỗ ở, mang ngài nhấm nháp thiên giới vị ngon nhất chân tu, dạo chơi kỳ diệu nhất cảnh trí, hết thảy chi tiêu đều từ tại hạ gánh chịu, nhất thiết phải để ngài có xem như ở nhà cảm giác. Hắn vô ngực, lộ ra cực kỳ hào phóng, hắn không thể đem chọn tòa thành đều hiến cho La Ất. La Ất mặt ngoài khẽ gật đầu, trong lòng suy tư, nên làm gì đem cái này không biết sống chết nhân tộc ngu xuẩn, từng bước một đùa giỡn tại bàn tay, cuối cùng ép khô tất cả giá trị, giống như vứt bỏ rác rưởi đồng dạng triệt để hủy đi. Đúng lúc này, một chiếc phi chu lặng yên xuyên thấu trận pháp màn sáng, ổn định đáp xuống chỉ định nơi cập bến bên trên, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, cửa khoang không tiếng động trở ra. Một vị khí chất độc nữ tử, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hai đầu lông mày lộ ra một chút lơ biếng, khí tức quanh người uyên thâm như biển, làm người không rét mà run. Mà đi theo ở sau lưng nàng thì là một tên thân mang thanh bảo, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy bình hòa thiếu niên. Một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến ngọc trần tử, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên, trong mắt lóe lên một chút rõ ràng kinh ngạc, thấp giọng tự nói: "A Di Đà Phật." Không nghĩ tới, liền hắn cũng tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nguyên bản lực chú ý phân tán tại các nơi thần hỏa thiếu quân hỏa quân, Tề Vân Trạch bao gồm nhiều đệ tử, thánh tử, cùng tới từ vực ngoại thâm nguyên tộc Bạ Na Giờ, linh tộc Băng Vân. Ánh mắt mọi người hình như chịu đến nào đó dẫn dắt, không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại Lục Huyền Thông trên mình. Liên một mực thờ ơ lá ất, giờ phút này cũng đánh hơi được vô cùng mê người khí tức. Nàng cái kia con ngươi màu tím sẫm đột nhiên sáng lên tia sáng yêu dị, không tự giác rỗi ra nhỏ nhắn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua tiểu diễm ướt át môi đỏ, trên mặt lộ ra phát hiện con mồi mới, tham lam mê người nụ cười. A, cái này nhân tộc thiếu niên, mùi trên người thật là thơm á. Chương 356, vạn chúng chú mục. Thiếu niên thần bí, khủng bố nội tình. Chương 356, vạn chúng chú mục. Thiếu niên thần bí, khủng bố nội tình. Lục Huyền Thông hiện thân, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Thiếu niên quanh thân tản ra trầm ổn khí độ, cho dù là tại quần tinh óng ánh thiên kiêu bên trong, cũng lộ ra đặc biệt trưởng thành. Thâm viên tộc Bạ Nạ Dở thụ đồng hơi hơi nheo lại, thu kịch trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng cảnh giác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, nhịn không được thấp giọng nhỉ nó nói: "Kỳ quái, nhân tộc này thiếu niên, khí tức quanh người liền thành một khối, nội liễm như thâm nguyên, vì sao ngay cả ta thâm viên chi đồng đều nhìn không thấu hắn hư thực? Trong cơ thể hắn, rốt cuộc cất giấu bí mật gì?" Một loại nguồn gốc từ bản năng chiến đấu cảm giác bất an, lặng yên trong lòng hắn sinh sôi. Linh tộc Băng Vân cũng khuôn mặt có chút động. Nàng có thể cảm nhận được Lục Huyền Thông trên người có một loại vô cùng khí tức kỳ lạ, cũng không phải là đơn thuần cường đại, mà là một loại cổ lão bản nguyên mơ hồ cộng minh hài hòa, cái này tại nàng thân thiết tự nhiên trong nhận biết càng rõ ràng. Mà La Sát tộc La Ất, giờ phút này càng là không che giấu chút nào lộ ra ánh mắt tham lam, ánh mắt kia phảng phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chất bảo, lại như là tại quan sát một hồi tuyệt mỹ thị yến. Nàng nhẹ nhàng lắc eo, đã đem Lục Huyền Thông coi là xuống một cái có giá trị nàng hao tốn sức lực tới đùa bỡn thu săn. Thần Hỏa Đế tộc Thần Hỏa thiếu quân Hỏa Quân, khuên tay, trên mặt mang theo một chút nghiền ngẫm nụ cười, bình luận: "Khí chất cũng không tệ, trầm ổn nội liễm, có chút ý tứ, cũng không biết thực lực chân thật như thế nào. Như có cơ hội, bổn vương cũng muốn đích thân lĩnh giáo một phen, nhìn một chút phải chăng chỉ có bề ngoài." Trong giọng nói tràn ngập thượng vị giả quen có xem kỹ, mà xem như chủ nhà Tề Vân Trạch, giờ phút này trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ghen tuông. Cái này tự nhiên cũng không phải là tình yêu nam nữ bên trên đố kỵ, mà là một loại bị coi thường, bị cướp đi danh tiếng tức giận cùng ghen ghét. Dựa vào cái gì? Ta mới là nơi này thiếu chủ, ta mới là có lẽ bị vạn chúng chú mục tiêu điểm. Những cái này vực ngoại khách quý, còn có những nhân tộc này thiên tiêu, vừa mới rõ ràng đều vây quanh ta chuyện. Nhưng bây giờ, sự chú ý của mọi người, dĩ nhiên toàn bộ tập trung tại cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử trên mình. Thậm chí ngay cả ta thật không dễ dàng mới gây nên hứng thú La Ất nữ thần, giờ phút này cũng không chớp mắt nhìn kỹ hắn, đối chính mình mất đi hứng thú. Loại này bị giáp danh hóa cảm giác, để luôn luôn tự cao tự đại Tề Vân Trạch không cách nào nhịn được. Hắn nhìn về phía Lục Huyền Thông trong ánh mắt, nháy mắt tràn ngập địch ý sâu đậm. Về phần Lục Huyền Thông bản thân, giờ phút này lại có vẻ hơi tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được có vô số đạo sắc bén, đủ loại ý vị ánh mắt rơi vào trên người mình. Bất quá, đối với loại này vạn chúng chú mục tràn diện, hắn sớm thành thói quen. Từ hạ giới đến thượng giới, hắn hình như đều là rất dễ dàng trở thành trong đám người tiêu điểm. Bất quá, sắc mặt hắn yên lặng, theo sư tôn sau lưng Dạ Hồng Loan, nhanh chân như sao băng hướng lấy trong thành đi đến. Đồng thời, Lục Huyền Thông ánh mắt tự nhiên nhìn quanh bốn phía, đánh giá tòa này nổi tiếng xa gần tinh quang đế các thành, cùng hội tụ ở cái này các phương anh hảo. Rất nhanh, tầm mắt của hắn liền bị cái kia mấy đạo khí tức cùng ngoại hình đều khác hẳn với nhân tộc thân ảnh hấp dẫn. Những này là trong lòng Lục Huyền Thông khẽ nhúc đích, tướng mạo kỳ lạ như vậy, khí tức cùng năng lượng ba động cũng cùng nhân tộc, yêu tộc hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây chính là sư tôn từng đề cập qua, sinh hoạt tại thiên giới bên ngoài vực khác giới chủng tộc? Ánh mắt của hắn đảo qua thâm viên tộc Bạ Nạ Giờ, vừa đúng cùng đối phương cái kia xem kỹ ánh mắt gặp gỡ, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Bạ Nạ Giờ hừ lạnh một tiếng, dám bình tĩnh như vậy cùng ta đối diện, không biết trời cao đất rộng. Vừa vặn lại nhìn bổn vương như thế nào dùng tinh thần lực cho ngươi một hạ mã uy. Ý niệm hơi động, một cỗ vô hình tinh thần ba động, lặng yên không một tiếng động bao phủ hướng Lục Huyền Thông quân thân, tính toán xâm nhập thức hải của hắn, tiến hành tinh thần chấm nhiếp. Nhưng mà, tại trong nhận biết của Lục Huyền Thông, cỗ này tinh thần trùng kích giống như bị mũi nhẹ nhàng đinh một thoáng, loại trừ nổi lên một chút khó mà nhận ra gợn sóng bên ngoài, lại không bất luận cái gì hiệu quả. Thậm chí phát giác được cỗ này áp ý tinh thần lực nguồn gốc, chính là Bạ Nạ Giờ. Lục Huyền Thông nhướng mày, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhàn nhạt về lườm Bạ Nạ Giờ một chút. Liền cái nhìn này, ẩn chứa trọng đồng bản nguyên một chút vô thượng uy nghiêm cùng trấn áp ý chí. Một giây sau, Bạ Nạ Giờ như rơi vào hầm băng, một cỗ nặng nề áp lực cẩm vang phủ xuống tại thế giới tinh thần của hắn. Đồng thời, lạnh lẽo thấu xương nháy mắt xuyên qua linh hồn của hắn. Bạ Nạ Giờ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trong thức hải một trận kịch liệt quần quật cùng hỗn loạn, cái kia nguyên bản hung hãn tinh thần lực như là gặp được khắc tinh, nháy mắt tán loạn. hắn vội vã vận chuyển thâm viên bí pháp, cưỡng ép ổn định tâm thần, qua mấy tức, cái kia cảm giác khó chịu mới dần dần bình ổn lại. Nội tâm bà nạ giờ nhấc lên sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy chấn động. Làm sao có khả năng? Ta thâm viên ngưng thị tinh thần lực, liền là cùng La ất cô nương kia mị hoặc chi thuật giao phong cũng có thể không rơi hạ phòng, dĩ nhiên, dễ dàng như vậy liền bại bởi cái này nhân tộc thiếu niên. Chỉ là một ánh mắt, hoang đường, quả thực hoang đường. Thiếu niên này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, bà nạ giờ thân là thâm viên hoàng tộc kiêu ngạo cũng không bị chọn bệnh đánh. Hắn cố tự chấn định mà thầm nghĩ, hừ, bất quá là tinh thần lực hơn một chút thôi, ta thâm viên tộc, chân chính cường đại ở chỗ không có gì sánh kịp cận thân chém giết cùng thôn vệ tiến hóa chi lực. Chúng ta làm chiến đấu mà sinh, tại máu và lửa bên trong không ngừng thôn vệ mạnh lên, ta có thể đạt tới bây giờ bát giai đỉnh phong, chính là đạp lên vô số cường giả thi cốt đi lên, là chân chính vương trung vương người. Nếu bàn về thực chiến, ta tuyệt không nhận làm chính mình sẽ bại bởi non nớt nhân tộc tiểu tử. Lục Huyền Thông lắc đầu, nhìn tới, cái này vượt ngoại chủng tộc, tuy là khí tức quỷ dị, nhưng cũng không gì hơn cái này. Hắn cũng không đem điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, tiếp tục tiến lên. Một màn này, tự nhiên cũng bị một mực chú ý hắn La ất nhìn ở trong mắt. Trong mắt nàng hứng thú càng đậm, lần nữa duỗi ra nhỏ nhắn đầu lưỡi, liếm qua chính mình môi đỏ, đối bên cạnh sắc mặt khó coi Tề Vân Trạch, dùng mềm mại đáng yêu tận xương âm thanh nói, "Ai nha à, Tề công tử, ngươi nhìn vị thiếu niên kia, không chỉ khí chất đặc biệt, dáng dấp cũng là thật tốt anh tuấn đây." Nàng cố tình dừng một chút, ném ra một cái dẫn chiến vấn đề, "Theo ý ngươi, ngươi so sánh với hắn, ai càng hơn một bậc đây?" Tề Vân Trạch ngay tại nổi nóng, nghe vậy không chút nghĩ ngợi, khinh thường hừ lạnh nói, "Đây còn phải nói, tự nhiên là ta. Hắn là cái thá gì, cũng xứng cùng bản công tử đánh đồng." La ất chớp chớp cặp kia hồn siêu phách lạc mắt tím, ra vẻ khờ dại phản bác, "Thế nhưng, nô gia thế nào cảm giác, vị thiếu niên này tu vi cảnh giới, hình như so Tề công tử ngài cao hơn một chút đây. Ngài thật xác định, ngài so hắn lợi hại hơn ư?" Giọng nói của nàng mang theo một chút chất vấn, tiếp tục châm ngòi thổi gió, "Tề công tử, nô gia tự nhiên là tin tưởng ngài thiên phú dị bẩm, bối cảnh kinh người. Nhưng mà đây, tại chính thức đỉnh tiêm thiên kiêu trước mặt, có đôi khi chỉ dựa vào bối cảnh, hình như còn kém một chút như vậy ý tứ a." Lời nói này, đổ dầu vào lửa, nháy mắt đốt lên trong lòng Tề Vân Trạch đọc lại nộ hỏa. "Ta không sánh bằng hắn Lục Huyền Thông. Đánh rắm. Ta thế nhưng đường đường đế chủ cảnh cự phách trực hệ hậu đại, thân phận vô cùng tôn quý. Hắn Lục Huyền Thông tính toán cái gì? Bất quá là không biết rõ theo cái nào trong xó xỉnh xuất hiện, đỉnh thiên liền là cái thần tôn gia tộc đi ra phế vật. Dựa vào vận khí tốt, trở thành thánh tử. Hắn lấy cái gì cùng ta so? Cảnh giới? Cảnh giới chỉ là nhất thời. Dùng ta tài nguyên cùng truyền thừa, siêu việt hắn bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, hắn tức giận nữa, cũng không dám đem hỏa khí rơi tại La ất trên mình. Tất cả bất tức cùng ghen ghét, nháy mắt toàn bộ chuyển rời đến thanh bảo trên người thiếu niên. Nhìn xem Lục Huyền Thông gần bước vào cửa thành thân ảnh, trong mắt Tề Vân Trạch hiện lên một chút âm tàn, ác độc ý niệm xông lên đầu. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, vận đủ linh lực, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một cỗ vênh váo hung hăng quát lớn, vang vọng ở cửa thành lối vào, dừng lại. "Không có bản công tử mệnh lệnh, ai cho phép ngươi bước vào trong thành?" Chương 357, Sư Tôn, đừng cúi đầu để cho ta tới. Chương 357, Sư Tôn, đừng cúi đầu để cho ta tới. Dừng lại. "Không có bản công tử mệnh lệnh, ai cho phép ngươi bước vào trong thành?" Tề Vân Trạch tiếng này đột nhiên xuất hiện quát lớn, nổ vang ở cửa thành lối vào. Dứt lời, toàn trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị làm định thân pháp một loại, động tác im bặt mà dừng. Tương đạo khó có thể tin ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Tề Vân Trạch trên mình, rất nhiều người thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Đây là tình huống như thế nào? Tề Vân Trạch điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên ngang nhiên ngăn cản sơ sinh thánh tông thánh tử vào thành. Lục Huyền Thông bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, chợt nghiêng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Tề Vân Trạch, xác nhận nói, "Ngươi nói chính là ta?" Tề Vân Trạch cằm khẽ nhếch, bày ra một bộ thái độ bề trên, dùng lỗ mũi nhìn xem Lục Huyền Thông, ngựa khí khẳng định nói, "Đúng, liền là ngươi. Không có bản công tử cho phép, ngươi không được đi vào." Trong lòng Lục Huyền Thông nghi hoặc càng lớn, không hiểu hỏi, "Ý tứ gì? Ta chưa từng có nghe nói qua, Tinh Quang Đế các thành tại đấu giá hội trong lúc đó, còn có nhu cầu đạt được một vị nào đó công tử cho phép mới có thể vào bên trong quý củ." Xung quanh các thiên kiêu cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc không hiểu, xì xào bàn tán lên. "Đúng vậy à, từ xưa đến nay quý củ, Tinh Quang Đế các thành đối ngoại mở ra trong lúc đó, chỉ cần là nắm giữ thư mời hoặc phù hợp tư cách tu sĩ, đều có thể tự do vào trong." Tề Vân Trạch đây là hát cái nào vừa ra? Cố tình gây chuyện ư? Chẳng lẽ hắn là muốn mượn cơ hội này, đạt vị này vừa mới tại Tử Thông Nhai đánh ra 10 đạo long âm, danh chấn thiên giới sơ sinh thánh tông thánh tử, đến cho chính mình dương danh lập vạn? Tề Vân Trạch nghe lấy xung quanh nghị luận, trên mặt chẳng những không có mảy may xấu hổ, ngược lại lộ ra một cái càng tươi cười đắc ý, hai tay của hắn một đám, cậy mạnh nói, "Phía trước chính xác không có cái quy củ này. Bất quá, từ giờ trở đi, có." Bản công tử nói, tại nơi này liền là quý củ. Lục Huyền Thông sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ánh mắt chỗ sâu, một vòng thấu xương hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một mực yên lặng theo dõi kỳ biến dạng Hồng Loan, nhẹ bén phát giác được đệ tử tâm tình biến hóa. Nàng lặng yên duỗi tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên cánh tay Lục Huyền Thông, truyền lại đi qua một đạo trấn an thần niệm, "Huyền Thông, bình tĩnh, không nên vọng động. Đại cục làm trọng. Ngày mai liền là đấu giá hội, định hồn tinh thủy quan hệ gió lốc sinh tử. Hiện tại cùng cái này Tề Vân Trạch đến xung đột, được không bù mất?" Hắn dù sao cũng là đế các thập tinh trưởng lão trực hệ hậu đại, nhận sâu cương triều. Làm như vậy một cái ỷ vào tổ tông ban cho phế vật tức giận, không đáng đến. Cảm nhận được sư tôn trên tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, cưỡng ép đem quần quần nộ hỏa ép xuống, trở lại yên tĩnh có chút kích động tâm cảnh. Sư tôn nói không sai, hiện tại không có cái gì so đạt được định hồn tinh thủy, cứu văn gió lốc quan trọng hơn. Tuyệt không thể bởi vì trước mắt cái này tôm tép nhại nhép khiêu khích mà phá toàn bộ kế hoạch, dẫn đến phí công nhọc sức. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn lần nữa dương mắt nhìn về phía Tề Vân Trạch lúc, ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái kia yên lặng phía dưới, cất giấu như thế nào mãnh liệt ám lưu, không người biết được. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hỏi, vậy ngươi nói, nên làm gì mới bằng lòng cho qua? Tề Vân Trạch gặp Lục Huyền Thông dĩ nhiên thật nhìn xuống, trong lòng phần kia hư vinh cùng đắc ý càng là bành trướng đến cực điểm. Hắn biết miệng, lộ ra một bộ cao ngạo ánh mắt nói, đơn giản, tới, cho bản công tử thật tốt ân cần thăm hỏi một thoáng. Nếu là thái độ thành khẩn, để bản công tử hài lòng, tự nhiên là thả ngươi vào trong. T. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người bị Tề Vân Trạch cuồng vọng cùng vô sỉ chấn kinh. Thật to gan. Hắn Tề Vân Trạch thân phận tất nhiên tôn quý, nhưng Lục Huyền Thông đồng dạng không kém. Chính là tân tấn thứ năm thánh địa sơ sinh thánh tông thánh tử, sau lưng đồng dạng có đế chủ cảnh cường giả tọa trấn. Hai người địa vị vốn nên là bình đẳng. Như vậy ngang nhiên nhục nhã, để một vị thánh tử trước mọi người hướng hắn ân cần thăm hỏi hắn chẳng lẽ liền không sợ Lục Huyền Thông triệt để trở mặt, dẫn tới sơ sinh thánh tông lôi đỉnh chi nộ ư? Ngay tại tất cả mọi người cho là đối mặt loại này vô cùng nhục nhã, Lục Huyền Thông tất nhiên sẽ đột nhiên biến sắc, xuất thủ thời điểm, tiếp một màn, toàn trường tất cả người, bao gồm những cái kia vực ngoại chủng tộc, đều khó mà tin. Chỉ thấy Lục Huyền Thông ngắn ngủi trầm mặt xuống, dĩ nhiên thật hơi hơi hướng về phía trước bước ra nửa bước, tiếp đó đối Tề Vân Trạch, hai tay chậm chậm nâng lên, làm ra một cái chắp tay tư thế. Trên mặt của hắn, miễn cưỡng gạt ra một chút vô cùng cứng ngắc nụ cười, chậm chậm nói, sơ sinh thánh tông, Lục Huyền Thông, gặp qua Tề công tử, làm gió lốc. Cơn giận này, hắn nhịn. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, toàn trường náo động. Lục Huyền Thông, Lục Huyền Thông hắn dĩ nhiên thật cúi đầu. Ta tiên, hắn rõ ràng thật hướng Tề Vân Trạch hành lễ. Tề Vân Trạch thắng, hắn liền dễ dàng như vậy làm nhục một vị đánh ra 10 đạo long ngâm thánh tử. Trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy gì? Đây là cái kia tại Tử Thông nhai bệ nghệ quần hùng Lục Huyền Thông ư? Đủ loại khó có thể tin kinh hô cùng tiếng nghị luận giống như là thủy triều dâng lên. Mà Tề Vân Trạch giờ phút này, nội tâm càng là đạt được trước đó chưa từng có to lớn cảm giác thỏa mãn, thoải mái tràn trề. Đạp Lục Huyền Thông loại cấp bậc này thiên kiêu trên đầu cảm giác, thật con mẹ nó thoải mái. Hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn làm khó dễ một thoáng, xuất ngụm hắc khí, cũng không nghĩ tới Lục Huyền Thông dĩ nhiên thật sẽ nuốt giận vào bụng, cúi đầu trước hắn. Chẳng lẽ hắn thật bị bản công tử cái này không có gì sánh kịp bá khí cùng bối cảnh cho chấn nhiếp? Không tệ, thực là không tồi. Nhìn tới ta Tề Vân Trạch uy danh đã đi sâu nhân tâm, Tề Vân Trạch đắc chí vừa lòng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu một cái, liền chuẩn bị nói vài câu lời xa giao, tiếp đó cho qua. Nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn mở miệng ngáy mắt, La Ất lần nữa dùng mềm mại đáng yêu tận xương nhưng lại ẩn náu châm ngòi âm thanh, nhẹ giọng nói ra, Tề công tử khoan đã. Tề Vân Trạch nghi ngờ quay đầu, thánh nữ đại nhân còn có cái gì chỉ giáo? La Ất cặp kia câu hồn mắt tím đảo qua Lục Huyền Thông, nét miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, nói, ngài nhìn kỹ một chút, vị này nhân tộc thiếu niên, hắn đối với ngài ân cần thăm hỏi, thật coi là cùng kính như. Tề Vân Trạch sững sờ, thánh nữ đại nhân, ngài đây là ý tứ gì? La Ất duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, thư điểm một thoáng Lục Huyền Thông, ngựa khí tận lực bắt bẻ nói, eo của hắn dường như căn bản cũng không có túi xuống đi đây. Tư thái này, ánh mắt này, rõ ràng là đối Tề công tử ngài không phục, như vậy qua loa cho xong, đây coi là cái gì cùng kính nhân cần thăm hỏi đây? Tề Vân Trạch nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn kỹ lại, chính xác, Lục Huyền Thông vừa mới chỉ là hơi hơi chắp tay, thân thể rắn rỏi, căn bản không có làm ra không người các loại khiêm tốn tư thế. Nội tâm hắn kỳ thực cũng có một chút do dự, cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, bước đến quá ác. Cuối cùng bối cảnh của Lục Huyền Thông bất phàm, có thể để đối phương chắp tay hành lễ, đã là niềm vui ngoài ý muốn, thấy tốt thì lấy mới là cử chỉ sáng suốt. Lại tiếp tục thúc ép xuống dưới, vạn nhất thật chọc giận đối phương, hậu quả e rằng khó mà dự liệu. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, trước mắt bao người, nhất là làm tại La Ất vị này tuyệt thế vưu vật trước mặt duy trì mặt mũi, đỏ sức đến mỹ nhân cười một tiếng, hắn Tề Vân Trạch đã là tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể kiên trì cũng muốn lên. Hắn quyết tâm liều mạng, lần nữa nhìn về phía Lục Huyền Thông, âm thanh ngoan lệ, Lục Huyền Thông, ngươi vừa mới ân cần thăm hỏi, bản công tử không hài lòng, tiếp tục cho bản công tử thật tốt đem lưng không xuống dưới. Và anh, lần này toàn trường tất cả thiên tiêu, bao gồm những cái kia tới từ các tộc dẫn đội trưởng lão, triệt để sôi trào. Tề Vân Trạch có phải điên rồi hay không? Như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy đục nhã Lục Huyền Thông, hắn lẽ nào thật sự không sợ đối phương liều lĩnh trả thù ư? Sơ sinh thánh tông nếu là tức giận, dù cho hắn là thập tinh trưởng lão cháu, cũng tuyệt đối chịu không nổi. Chẳng lẽ Lục Huyền Thông sẽ còn tiếp tục nhẫn lại, lần nữa cúi đầu? Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, vẫn cố nén lấy nội ý, không nguyện đệ tử chịu đục dạ hồng loan, giờ phút này cũng nhìn không được nữa. Nàng mắt phượng hàm sát, hướng về phía trước phóng ra một bước, cái kia thon dài như ngọc chân vừa mới nâng lên, khí tức quanh người ẩn hiện, định lên trước cùng Tề Vân Trạch lý luận. Sư tôn. Nhưng mà một cái trầm ổn mạnh mẽ tay nhẹ nhàng ngăn ở trước người của nàng. Dạ Hồng Loan ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Lục Huyền Thông chậm chậm ngẩng đầu. Giờ phút này hắn cặp kia trọng đồng bên trong một cỗ khủng bố sát ý lặng yên lan tràn. cái kia sắc ý để xung quanh không gian nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống mấy phần. Ngay sau đó, Dạ Hồng Loan nghe được Đồ Nhi làm người sợ hãi âm thanh bên tai vang lên, sư tôn, đừng cúi đầu, để cho ta tới. Chương 358, chém giết Tề Thiếu Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông. Chương 358, chém giết Tề Thiếu Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông. Dạ Hồng Loan sửng sốt một chút, vội vã an ủi, Huyền Thông, không có chuyện gì, nghe vi sư nói, vẫn là để vi sư tới đi. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, ngược lại vi sư quanh năm bế quan, cực ít tại thiên giới công khai lộ diện, sớm đã không quan tâm cái gì hư danh cùng mặt mũi. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là sơ sinh thánh tông tương lai hy vọng, là vi sư hành tẩu tại bên ngoài bộ mặt cùng tiêu ngạo. Nếu là để ngươi làm ta, làm gió lốc nha đầu kia, tại nơi đây hướng loại này hoàn khố không lưng cúi đầu, vi sư trong lòng không đành lòng, càng cảm thấy thấy thẹn đối với ngươi. Cứ việc nàng cao quý chuẩn đế, địa vị tôn sủng, tu vi cao thâm, nhưng làm chính mình coi như mình ra Đồ Nhi, làm Đồ Nhi trong lòng phần kia đến chết cũng không đổi hái tình. Nàng Dạ Hồng Loan nguyện buông xuống tất cả kiêu ngạo tôn nghiêm, đi thay Đồ Nhi tiếp nhận phần này quất đủ, hướng một cái nàng loáng một cái liền có thể diện sát hậu bối cúi đầu. Phần này bảo vệ con tình trạng thâm trầm như biển. Nhưng mà Lục Huyền Thông lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía sư tôn, cặp kia trọng đồng bên trong lóe ra không thể nghi ngờ hào quang. Sư tôn, ngài tâm ý Đồ Nhi minh bạch, nhưng mà có chút đầu, một khi cúi xuống, đời này liền cũng lại không thẳng lên được. Cái này không chỉ quan hệ đến đạo tâm của ta, càng quan hệ đến ngài tôn nghiêm, quan hệ đến sơ sinh thánh tông sống lưng. Ta Lục Huyền Thông tuyệt sẽ không hướng loại này tiểu nhân cúi đầu, mà ta cũng sẽ không để ngài, ta kính trọng nhất sư tôn, làm ta mà trước bất kỳ ai cúi đầu. Dạ Hồng Loan nhìn xem Đồ Nhi ánh mắt trong lòng rung mạnh, một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm xông lên đầu, nàng nghi hoặc mà lo âu nói nhỏ, chẳng lẽ ngươi làm mớn? Lục Huyền Thông không có giải thích, nét miệng lên một vòng băng độ cong, nụ cười kia tràn ngập sát ý vô tận. Khi ánh mắt lần nữa hướng về Tề Vân Trạch lúc, quan sát tỉ mỉ, sau lưng hắn đứng đấy hai vị khí tức hùng hậu, như là hai tòa như núi cao đứng sừng sững hư thần hậu kỳ đại tu sĩ, hình như cũng cảm nhận được cỗ này không che giấu chút nào ý, ánh mắt ngưng lại, khí thế mơ hồ khóa chặt Lục Huyền Thông. Nhưng mà Lục Huyền Thông đối cái này nhìn như không thấy, hắn chậm chậm nâng lên tay, chỉ hướng Tề Vân Trạch, hạ đặt tối hậu thư, Tề Vân Trạch, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lan qua đây, vì ngươi vừa mới nói chuyện hành động, quỳ xuống, nói xin lỗi. Bằng không, hắn không hề tiếp tục nói, chỉ là phát ra một tiếng ý vị khó hiểu cười khẽ. Nhưng tiếng này cười khẽ đã đủ để biểu lộ rõ ràng hết thảy. Dứt lời, toàn trường triệt để nổ tung. Ta dựa vào bá khí, đây mới thật sự là Lục Huyền Thông. Tề Vân Trạch cái này ngu xuẩn khinh người quá đáng, thật coi chính mình là cái nhân vật, bước đến người ta không thể nhịn được nữa. Hắn có phải hay không quên Lục Huyền Thông tại Tử Thông Nhai là như thế nào bị phong? Liên đệ nhất đế tộc Lôi Vô Cực cũng dám cứng rắn, không chút nào nể tình, hắn Tề Vân Trạch là cái thá gì? Có phải điên rồi hay không? Bất quá, nơi này dù sao cũng là Tề Vân Trạch địa bàn, A Tinh Quang Đế các thành trận pháp trung điểm, còn có hai vị hư thần hậu kỳ hộ vệ. Lục Huyền Thông thật dám ở chỗ này động thủ với hắn ư? Ai biết được. Nhìn địa bộ này, treo. Thâm Viên tộc Bá Nã Giờ chớp chớp thô chắc lông mày, nét mép lộ ra sâm bạch răng nhọn, có ý tứ. Rất có ý tứ, đây mới là ta nhìn chúng, có tư cách trở thành ta vật siêu tập nô lệ cái kia có khí phách. Nói thật, so với cái kia miệng cọp gan thỏ Tề Vân Trạch, hắn càng nhìn kỹ Lục Huyền Thông. Tại Thâm Viên tộc, không ít hoàng tộc cùng quý tộc đều dùng nuôi nhốt chủng tộc khác thiên kiêu xem như chiến nô hoặc đồ chơi làm binh, đây là một loại thân phận cùng thực lực biểu tượng. Nếu là có thể đem Lục Huyền Thông dạng này tiềm lực vô hạn nhân tộc tiên tiêu thu phục, mang về Thâm Nguyên, đây tuyệt đối là bài diện kéo căng. La Sát tộc La Ất thì là phát ra một tiếng nghiền ngẫm chế nhạo, phản phất tại thưởng thức vừa ra sắp diễn ra trò hay. Mà ở vào trung tâm phong bạo Tề Vân Trạch, giờ phút này sắc mặt sớm đã đỏ lên thành màu gan heo, trong lòng vừa sợ vừa giận, đâm lao phải theo lao. Sớm biết vừa mới thấy tốt thì lấy liền tốt. Ai có thể nghĩ tới cái này Lục Huyền Thông là cái một điểm liền nộ người điên. Dĩ nhiên thật dám trở mặt. Ngay tại nội tâm hắn dao động thời khắc, La Ất cái kia như là ma âm rót vào hai nhắc nhở vang lên lần nữa. Tề công tử ngài đây là tại sợ ư? Đừng quên, nơi này chính là Tinh Quang Đế Các thành, là ngài địa bàn. A lời này nháy mắt ép vỡ Tề Vân Trạch lý trí, cũng đốt lên hắn kia đáng thương lại thảm thương lòng hư binh. Đúng a, ta sợ cái gì? Nơi này là địa bàn của lão tử. Tinh Quang Đế Các thành trận pháp vô số, cấm chế trùng điệp. Bên cạnh ta còn có hai vị hư thần hậu kỳ hộ đạo giả. Hắn Lục Huyền Thông lại mạnh, chẳng lẽ còn dám ở đế các trên địa bàn, ngay trước hai vị hư thần hậu kỳ mặt giết ta sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể để hắn liên thành môn đều vào không được. Nghĩ tới đây, Tề Vân Trạch cưỡng ngực, chỉ vào Lục Huyền Thông, ngựa khí càng ngang ngược càng rỡ. Lục Huyền Thông, ngươi thành công chọc giận bổn công tử, rất tốt. Hiện tại điều kiện biến, ngươi nhất định cần cho bản công tử quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, bản công tử mới sẽ suy nghĩ phải chăng thả ngươi vào trong. Bằng không, liền cút ra ngoài cho lão tử. Toàn này Tinh Quang Đế Các thành không chào đón ngươi. Nghe lấy cái này vô cùng hoang đường mà khuất nhục yêu cầu, Lục Huyền Thông đầu tiên là yên lặng, lập tức hắn lại cười. Mới đầu là cười nhẹ, tiếp đó biến thành bộ mặt cùng thiếu, tiếng cười kia bên trong tràn ngập khiêu khích, thoải mái. Cần gì chứ? Hà tất phải như vậy đây? Ta đã cho qua người cơ hội. Đã đối phương khăng khăng tìm chết, vậy hắn cũng không còn dự định nhận dấu đi. Không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Nếu là tiến vào tòa thành này đại giới, là để sư tôn chịu đủ, là để sống lưng của chính mình bẻ gãy, như thế. Thành này, không vào cũng được, Hắn Lục Huyền Thông tự có trăm ngàn loại phương pháp đi tìm tới định hồn tinh thủy. Tiếng cười im bặt mà dừng. Lục Huyền Thông buông xuống tay, trên mặt tất cả biểu tình đều đã biến mất, chỉ còn dư lại một loại nhìn như người chết lạnh nhạt. Hắn nhìn kỹ Tề Vân Trạch, gan từng chữ một, Tề Vân Trạch, ngươi là thật nên chết a. Thiên đường có đường ngươi không đi, vì sao? Một giây sau, Lục Huyền Thông thể nội cái kia nguồn gốc từ tiên phẩm đế cấp huyết mạch, thời gian chi chủ lực lượng ở bang bạo phát. Trong khoảnh khắc, một cỗ áp đảo bình thường pháp tắc bên trên khủng bố thời gian ba động, dùng Lục Huyền Thông làm trung tâm, nháy mắt bao phủ phương viên 50 km phạm vi. Giang giác, thời gian bị đè xuống phím tạm dừng. Trong phạm vi hết thảy, vô luận là bay xuống bụi trần, lưu động linh khí, tu sĩ thể nội lao nhanh huyết dịch cùng linh lực, thậm chí là trên mặt mọi người kinh ngạc biểu tình, đều ở trong nháy mắt này bị triệt để đông kết, ngưng kết, lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Thời gian tạm dừng căn cứ Lục Huyền Thông trước mắt lực khống chế, cùng cảnh trở xuống người, lâm vào bất động sáu thức. Vượt biên người, lâm vào bất động ba hơi. Cảnh giới càng cao, chịu đến thời gian lực trói buộc càng nhỏ, khôi phục càng nhanh. Nhưng đối với chém giết một cái không có chút nào phòng bị Tề Vân Trạch tới nói, thời gian ba cái hô hấp đã thừa sức. Tại trong cảm quan của mọi người, cơ hồ là Lục Huyền Thông dứt lời nháy mắt, thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất, lại như cùng thuấn di một loại, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt Tề Vân Trạch. Toàn bộ quá trình phong trì điện xế, nhanh đến vượt giá khỏi tư duy bắt. Lục Huyền Thông thần sắc hở hững, nói xong câu nói kia, càng muốn xông cái này địa ngục cửa. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay lượn lờ lấy một tia hủy diệt kim quang, mang theo yên diệt thần hồn khủng bố lực lượng, nhẹ nhàng điểm vào Tề Vân Trạch mi tâm chính giữa. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, đạo kim quang kia không trở ngại chút nào xuyên thấu Tề Vân Trạch xương đầu, nháy mắt đem nó thức hải cùng thần hồn triệt để xoắn nát, chôn bụi. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lục Huyền Thông tâm niệm vừa động, thu hồi thời gian chi chủ thần thông. Bù bù, cái kia bao phủ thiên địa ngưng trệ cảm giác giống như là thủy triều thối lui, không khí lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, âm thanh lần nữa truyền vào trong tai, mọi người tư duy cùng động tác khôi phục bình thường. Bọn hắn chỉ cảm thấy đến hoa mắt, vừa mới có trong nháy mắt thất thần, tiếp đó liền nhìn thấy, nguyên bản dầm dĩ không ai bị nổi Tề Vân Trạch, giờ phút này đôi mắt trừng trừng, trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ, chỗ mi tâm thật nhỏ lỗ máu chính giữa truyền ra đỏ trắng đổ vật. Thân thể của hắn quơ quơ, tiếp đó như là chặt đứt tuyến như tượng gỗ, không có chút nào tức giận, từ không trung trực tiếp ngã xuống dưới đất. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, tất cả người trợn tròn mắt. Chương 359, Đồ Nhi ngươi chạy mau. Ta chạy. Nhận lại đau tới. Chương 359, Đồ Nhi ngươi chạy mau. Ta chạy. Nhận lại đau tới. Tề Vân Trạch chết. Làm Lục Huyền Thông giải trừ thời gian chi chủ huyết mạch thần thông nháy mắt, cái kia bị cưỡng ép ngưng kết thời không khôi phục lưu động. Đối với tại trận tuyệt đại đa số người mà nói, suy nghĩ của bọn hắn còn lưu lại tại câu kia tràn ngập sát ý càng muốn xông cái này địa ngục cửa lời nói bên trên, ngay sau đó, liền nhìn thấy Tề Vân Trạch mi tâm xuyên thủng, thi thể rơi xuống đất kinh người cảnh tượng. Bất thình lình một màn, tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, lập tức mới đột nhiên phản ứng lại. Chết rồi. Tề Vân Trạch thật bị giết. Bá Nạ Giờ, Bang Vân, La Ất trở vực ngoại thiên tiêu, thần tình bỗng nhiên kịch chấn, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Cơ hồ là bản năng nhanh chóng hướng về sau lui nhanh, nháy mắt kéo ra vài trăm bước khoảng cách, khí tức quanh người tăng vọt, làm ra tối cường phòng ngự tư thế, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, cùng một chút khó nói lên lời sợ hãi. Hắn là thế nào xuất thủ? Tề Vân Trạch đến cùng là như thế nào chết? Vừa mới trong nháy mắt đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này ba cái vấn đề quanh quẩn tại tất cả đỉnh tiêm thiên tiêu trong lòng. Bọn hắn tự xưng là nhãn lực vượt trội, có thể vừa mới Lục Huyền Thông cái kia giống như quỷ mị hành động quy tích, cái kia hoàn toàn không cách nào lý giải miểu sát quá trình, bọn hắn dĩ nhiên không ai có khả năng thấy rõ. Cảm giác kia thật giống như Lục Huyền Thông là trực tiếp tuấn di đến Tề Vân Trạch trước mặt, thế đó hết thể liền kết thúc. Không chỉ là vực ngoại thiên tiêu, liền thiên giới bản thổ ngọc trần tử, thần hỏa thiếu quân, hỏa quân đám người giờ phút này cũng là con ngươi thu hẹp, đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đồng dạng không thể bắt đến Lục Huyền Thông xuất thủ tỉ mỉ, nhưng mà sau khi hết khiếp sợ, một cái càng làm cho người ta ra đầu tê dại ý niệm dâng lên trong lòng mọi người. Lục Huyền Thông, hắn dĩ nhiên thật dám ở Tinh Quang Đế Cắt trong thành trước mắt bao người chém giết Tề Vân Trạch, hắn đây là triệt để điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn vò đã mẹ không sợ rơi, liều lĩnh hậu quả? Cùng lúc đó, bên cạnh Tề Vân Trạch cái kia hai vị hư thần hậu kỳ hộ đạo giả tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, nháy mắt nổi giận, thiếu gia ở ngay dưới mắt bọn họ bị giết, khó từ tội, trở về chắc chắn tiếp nhận Tề trưởng lão lôi đỉnh chi nộ. Hai người muốn rách cả mí mắt, quanh thân hư thần hậu kỳ khí tức khủng bố như là núi lửa ầm vang bạo phát, gắt gao khóa chặt Lục Huyền Thông, phát ra gào thét: Tiểu xuất sinh, ngươi dám sát hại thiếu gia nhà ta, tự tìm cái chết! Lục Huyền Thông, ngươi thật lớn gan chó, tội đáng chết vạn lần, để mạng lại! Lời còn chưa dứt, hai người đã là đồng thời xuất thủ, một người biến trưởng thành chảo, xé rách hư không, thẳng đến Lục Huyền Thông đỉnh đầu, một người khác chập ngón tay như kiếm, ngưng tụ ra một đạo đủ để xuyên thủng tinh thần lăng lệ kiếm mang, đâm thẳng Lục Huyền Thông tâm mạch. Hư thần hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc liền đem Lục Huyền Thông quanh thân tất cả không gian triệt để bao phủ. Lập tức cái kia đòn công kích chí mạng liền muốn đem Lục Huyền Thông thôn phệ, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh hiệu điệu xuất hiện tại Lục Huyền Thông trước người, chính là Dạ Hồng Loan. Nàng mặt như phủ băng, mắt phượng hàm sát, đối mặt hai vị hư thần hậu kỳ nén giận một kích, chỉ thấy nàng tay ngọc dương nhẹ, hai tay nhìn như tùy ý vung về phía trước một cái, oeng, một cỗ tràn đầy mênh mông vĩ lực giống như là biển gầm bành trướng mà ra sau tới trước, vô cùng tinh chuẩn đụng phải cái kia hai đạo công kích. cái kia chảo ảnh cùng kiếm mang tại tiếp xúc đến cỗ này chuẩn đế lực lượng mấy mắt liền nhanh chóng vỡ vụn. Còn sót lại lực trùng kích càng đem hai vị hư thần hậu kỳ hộ đạo giả chấn đến khí huyết sôi trào, kêu lên một tiếng đau đớn, không bị khống chế bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thần sắc không cam lòng. Dạ Hồng Loan tay áo đồng bền, ngạo nghễ mà đứng, đem Lục Huyền Thông một mực bảo hộ sau lưng, âm thanh kiên định nói, có bản tôn ở đây, các ngươi không gây thương tổn được Đổ Nhi ta mảy may. Một màn này rung động thật sâu tại nơi trốn có người. Tốt, thật cường hãn sư tôn, làm người hâm mộ sư đồ tình nghĩa. Bất quá Lục Huyền Thông cũng là thật cuồng không còn giới hạn, dĩ nhiên thật dám ở đế cắt trên địa bàn hung hãn chém giết thập tinh trưởng lão trực hệ hậu đại. Chuyện hôm nay tuyệt đối không cách nào lành, e rằng lập tức liền sẽ có một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Thế nhưng Lục Huyền Thông sư tôn tuy là cường hãn, nhưng cũng chỉ là chuẩn đế cảnh a, làm sao có thể chống lại gần đến đế chủ cơn giận? Phòng trường sơ sinh thánh tông viện binh cũng nhanh đến a. Nhưng kịp ư, cái kia hai vị bị đẩy lui hộ đạo giả vừa sợ vừa giận, trong lòng biết bằng hai người bọn họ tuyệt không phải Dạ Hồng Loan đối thủ. Một người trong đó lập tức móc ra hào quang đỏ tươi ngọc phủ, không chút do dự đem nó bóp nát, đồng thời khàn giọng gầm thét, khởi động hộ thành đại trận, phong tỏa toàn thành. Một người khác thì lại lấy thần niệm điên cuồng hướng đế các cao tầng đưa tin, khẩn cấp, khẩn cấp, tinh quang đế các thành, Tề Vân Trạch thiếu gia bị sơ sinh thánh tông thánh tử Lục Huyền Thông chém giết trước mặt mọi người. Hung thủ cùng với chuẩn đế sư tôn ngay tại chống lại, thỉnh cầu thập tinh trưởng lão Tề Vân Tiên đại nhân lập tức phủ xuống, thỉnh cầu chấp pháp điện trợ giúp. Thần niệm bày ra, ngay mắt truyền đạt. Không ra chốc lát thời gian, bù bù, một cỗ khủng bố uy áp đột nhiên đè xuống, phủ xuống tại tinh quang đế các thành trên không. Bầu trời nháy mắt tạm đạm, tinh thần phảng phất đều mất đi hào quang. Một đạo quanh thân quấn quanh lấy hỗn độn khí lưu, tản ra khiến vạn vật thần phục khí tức thân ảnh, chậm chậm xuất hiện ở chính giữa. Người này chính là Tề Vân Trạch lão tổ, đế các quyền thế ngập trời thập tinh trưởng lão Tề Vân Tiên, một vị chân chính đế chủ cảnh cường giả tuyệt thế. Hắn thậm chí không cần tận lực phóng thích khí tức, chỉ là đứng ở nơi đó, không giận tự uy hình thái, liền để không gian chung quanh đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn phảng phất liền là chúa tể phiến thiên địa này, một ánh mắt liền có thể để vạn đạo yên lặng, để chúng sinh phụ phục. Phàm là bị ánh mắt này chạm đến tu sĩ, vô luận là thiên giới thiên kiêu vẫn là vực ngoại chủng tộc, đều cảm thấy thần hồn run rẩy, một trận nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. T. Tốt. Thật là khủng khiếp uy áp. Là cái này, đế chủ cảnh đại năng ư? Khủng bố như vậy, quả thực để người không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng. Dạ Hồng Loan cảm nhận được cỗ này khủng bố uy áp, sắc mặt nghiêm túc. Huyền Thông, nghe lấy, chờ một hồi vi sư sẽ đem hết toàn lực ngăn lại hắn, vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngươi không muốn do dự, lập tức vận dụng tất cả át chủ bài, liều lĩnh giết ra ngoài. Hắn nếu muốn giết ngươi, trừ phi từ khi sư trên thi thể bước qua đi, nàng đã làm xong hy sinh chính mình, làm đồ đệ mà đỏ sức lấy sinh lộ chuẩn bị. Nhưng mà Lục Huyền Thông lại chậm rãi, kiên định lắc đầu. Hắn lên trước một bước, cùng sư tôn đứng sóng vai. Không, người là ta Lục Huyền Thông giết, cùng sư tôn không có quan hệ. Đường đường tám thước năm nhi, đỉnh thiên lập địa, há có thể vì bản thân sự tình liên lụy sư tôn, để sư tôn làm ta chịu đục, thậm chí chịu chết. Hôm nay, hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, đệ tử nguyện cùng sư tôn đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử bốn chữ này nháy mắt đánh trúng vào nội tâm Dạ Hồng Loan mềm mại nhất địa phương. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, hốc mắt hơi hơi đỏ hồng, một cỗ khó nói lên lời chua xót sông lên đầu, cơ hồ muốn hóa thành nước mắt tràn mi mà ra. Theo năm đó bị ép rời khỏi chủng tộc, một mình tại cái này hạo hãn thiên giới dây rủa cầu sinh đến nay, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người nguyện ý cùng nàng lập xuống như vậy nặng nề mà chân thành tha thiết lời hứa. Phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng thủ hộ, để nàng khỏa kia sớm đã băng phong thật lâu tâm cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp, nay cũng càng thêm kiên định nàng thể sống chết bảo vệ Đổ Nhi quyết tâm. Dù cho hôm nay liều đến hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, cũng nhất định phải ngăn chặn cái này Tề Vân Tiên, làm Huyền Thông giết ra một con đường sống. Chỉ cần hắn có thể chạy ra đế các thế lực phạm vi, sơ sinh thánh tông viện binh chắc chắn tiếp ứng, che chở hắn an toàn. Đúng lúc này, Tề Vân Tiên ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt đất cố kia sớm đã thi thể lạnh băng, hắn sủng ái nhất tôn nhi Tề Vân Trạch trên mình. Nhìn xem tôn nhi mi tâm cái kia chói mắt lỗ máu, trên mặt Tề Vân Tiên bắp thịt kịch liệt run rẩy một thoáng, nguyên bản sắc mặt tâm trầm, nháy mắt biến đến bộ phát băng hàn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, gắt gao đính tại trên mình Lục Huyền Thông. Chợt, một tiếng ẩn chứa sát ý gào thét, chấn đến toàn bộ tinh quang đế các thành đô tại kịch liệt lung lay, nên chết danh con. Là ai cho ngươi gan chó, dám sát hại bản đế thương yêu nhất tôn nhi? Nhìn tới, là bản đế yên lặng quá lâu, quá lâu. Lâu đến để thế gian này sâu kiến đều đã quên đi. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo núi thây biển máu khốc liệt khí tức, ầm vang tuyên bố, bản đế Tề Vân Thiên. Năm đó, là dùng bực nào giết chóc cùng máu tươi, chứng đến cái này đế chủ chi đạo. Ngươi, cho bản đế để mạng lại đền. Chương 360, cứ như vậy, chạy. Tới từ tầng thứ cao hơn đả kích. Chương 360, cứ như vậy, chạy. Tới từ tầng thứ cao hơn đả kích. Gặp tình hình này, thiên địa túc sát. Đế chủ giận dữ, giống như thương khung là úp, cả tòa tinh quang đế các thành đô bị cái kia như thực chất sát ý bao phủ, pháp tắc gào thét, vạn vật tần nút. Lục Huyền Thông cùng Dạ Hồng Loan sư đồ hai người, tựa như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tính mạng chỉ ở trong một sớm một chiều. Trong bóng tối, vô số đạo thần niệm xen lẫn, nhìn có chút hả hê người cũng có, thở lạnh nhạt người cũng có. Sâu trong hư không, một đạo cuốn quanh lấy lôi đỉnh khí tức thân ảnh ẩn nấp lấy, chính là Lôi Vô Cực. Hắn sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ đợi đấu giá hội này, liền là Lục Huyền Thông tự kỳ. Lại không ngờ đến, cái này Lục Huyền Thông càng như thế không biết sống chết, sớm chọc giận đế chủ, ngược lại bất đi hắn một phen động tác. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà, Tử Thông ngay ngày ấy bóng mờ còn tại, cái kia lưu manh hành vi để hắn lòng còn sợ hãi, giờ phút này vẫn không dám tại Lục Huyền Thông trước mặt hiện lộ chân thân, chỉ nguyện bản quan, ngựa ông đắc lợi. Đế chủ cơn giận, thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm tuyệt không phải nói ngoa. Dạ Hồng Loan quanh thân chuẩn đế khí tức đã đạt đến cực hạn, thể nội quần quận linh lực chính giữa dùng một loại quyết tuyệt phương thức nghịch hướng lưu chuyển, áp xúc tới hạch tâm. Nàng đã ôm định tử trí, một tên chuẩn đế cường giả tự bạo, nó uy năng đủ để lay động đất trời, cho dù mạnh như Tề Vân Thiên loại này đế chủ, cũng tất nhiên phải bỏ ra đại giới, chí ít có thể vì Huyền Thông sẽ mở một chút hy vọng sống, tranh thủ đến cái kia quý giá bỏ chạy thời cơ. Lục Huyền Thông ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong đầu phi tốc cân nhắc. Như giờ phút này không tiếp triệu hoán thiết đản nếu là đã bước vào thanh niên kỳ, nắm giữ địch nổi đế chủ lực lượng. Đến lúc đó, thôn vệ Tề Vân Thiên cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cốt bằng, không biết phải chăng là tiền giai. Cái kia hậu quả, khó mà dự liệu nhưng mà, nháy mắt sau đó. Tất cả trong bóng tối nhìn trộm, chỗ sáng quan sát người toàn bộ ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy sát khí kia bừng bừng, sau một khắc liền muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn Tề Vân Thiên, sắc mặt đột nhiên trắng lên, lông mày chăm chú khóa lên, trong mắt lóe lên cực độ chấn kinh cùng một chút không cam lòng dãy rủa. Hắn tựa hồ là tiếp thu được tin tức, cô kia nguồn gốc từ phương diện cao hơn ý chí, để hắn không thể không cưỡng ép đè xuống căm giận ngút trời, mất tôn thống khổ. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi phía dưới, Tề Vân Thiên quanh thân cái kia khủng bố đế chủ uy áp giống như thủy triều tối lui. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, từ trong hàm răng gạt ra một câu tràn ngập uy hiếp ngoan thoại, "Lục Huyền Thông, không phải tất cả vận may đều sẽ một mực chiếu cố tại ngươi. Hôm nay, bản đế tạm thời lưu tính mạng ngươi, nhưng cũng không mang ý nghĩa ngươi có thể còn sống đi ra tinh quang đế các thành. Tự giải quyết cho tốt." Trong lời nói tràn ngập bất ức, thế nhưng vị đại nhân mệnh lệnh, hắn không dám nghịch lại. Theo sau, bóng dáng Tề Vân Thiên thoáng qua, tựa như quỷ mị biến mất tại chỗ. "Đi." Nguy cơ cứ như vậy giải trừ, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngậm đầu góc trống rỗng. Đế chủ Tề Vân Thiên lại chiếm hết ưu thế, mắt thấy là phải làm tôn báo thù rửa hận thời khắc, cứ thế mà thu tay lại rời đi. Mà Lục Huyền Thông, cái này vốn nên bị nháy mắt nghiền nát hung thủ lại vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Con mẹ nó, mở cái gì thiên địa nói đùa? Đừng nói là người ngoài, liền Lục Huyền Thông chính mình, căng cứng tâm thần cũng theo đó buông lỏng, lập tức dâng lên nồng đậm bất ngờ. Hắn đã làm xong át chủ bài ra hết, liều chết một phen xấu nhất dự định, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đầu voi đuôi chuột, sớm to mưa nhỏ kết thúc. Ở trong đó, chắc chắn có hắn chỗ không biết bí mật nguyên nhân. Nhất định tồn tại nào đó cường đại can thiệp lực lượng, ép buộc Tề Vân Tiên không thể không tạm thời nhượng bộ. Bằng không, dùng đế chủ chi tôn, nghiền chết hắn một cái chưa chọn vẹn trưởng thành thiên tiêu, coi là thật cùng nghiền chết một con kiến không có khác biệt. Bất quá, vô luận như thế nào, trước mắt một thải này xem như đi qua. Về phần sau này khả năng theo đó mà đến càng lớn thiệt thái. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Sư tôn, chúng ta tiến nhanh hành. Lục Huyền Thông đè xuống trong lòng hỗn loạn ý niệm, ngự khí mang theo một chút sống sót sau tai nạn xúc động. Ngày mai, cái kia quan hệ đến phù giao tính mạng định hồn tinh tụy liền có thể tới tay, hy vọng ngay tại trước mắt. Nhưng mà, hắn mới bước về phía trước một bước, một đạo to lớn như núi cao thân ảnh liền ầm vang phủ xuống, ngăn lại đường đi. Thâm Viên tộc Ban Nạp Chát Nhĩ mở cái miệng rộng, lộ ra sâm bạch răng nhọn, khát máu mà ánh mắt tham lam trên dưới quét mắt Lục Huyền Thông. Nhân tộc tiểu tử, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi cố này không biết sống chết nhiệt tình. Ban Nạp Chát Nhĩ tiếng như trùng lớn, mang theo một loại bố thí ngạo mạn. Làm nô lệ của ta như thế nào? Đi theo ta, chính là ngươi vô thượng vinh quang. Dùng ta Ban Nạp Chát Nhĩ thiên tư, đột phá thập giai, sánh vai các ngươi nhân tộc đại đế ở trong tầm tay. Đến lúc đó, ngươi xem như ta thủ tịch chiến ô, chắc chắn hưởng hết thâm viên vinh quang, tại dưới trướng của ta chinh phạt vạn giới, đó là bực nào vì phong cùng kỳ ngộ. So ngươi tại cái này nho nhỏ tiên giới dây rủa, tương lai tươi sáng đầu chỉ vạn lần. Lục Huyền Thông nghe vậy, ánh mắt lạnh giá, phiền não trong lòng đã đến đỉnh điểm. Cút. Hắn không khách khí chút nào nói, không hứng thú. Dứt lời, một cỗ tràn đầy mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát, như là vô hình sóng lớn, mạnh mẽ trùng kích tại Ban Nạp Chát Nhĩ cái kia khổng lồ trên thân thể, lại bước đến thâm viên này hoàng tộc đều không tự chủ được lui về sau nửa bước, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Thật là một nhóm hồn ảo không nghỉ rồi. Trong lòng Lục Huyền Thông nội ý bốc lên, hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm, cầm tới định hồn tinh thủy, cứu lại tháng phù giao. Bất luận cái gì tính toán ngăn cản người khác, đều là tại đụng chạm lịch lân của hắn. Chỗ không xa, La Sát tộc La Ất mắt thấy Ban Nạp Chát Nhĩ ăn quả đắng, phát ra chuông bạc tiếng cười, yêu giá ánh mắt tại Lục Huyền Thông dáng người thượng lưu chuyển, chợt trợn, thật là thật bá đạo, thật là cường tráng nam nhân đây. Như vậy bay hùng không khuất phục, nô gia thật là càng xem càng thích. Ba Nạp Chát Nhĩ ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn kỹ Lục Huyền Thông bóng lưng rời đi, trầm thấp tự nói, rất tốt. Càng là kiệt ngạo khó thuần thu săn, chinh phục lên mới càng có tư vị. Ta tuyệt không dung tha. Nếu là có thể đem dạng này tuyệt thế thiên tiêu thu làm nô lệ, mang về Thâm Nguyên tinh vực, lao tử tại trong tộc địa vị chắc chắn xa xa siêu việt các huynh đệ khác. Nô lệ này, ta chắc chắn phải có được. Chương 361, Giang Vô Thương sông nộ hỏa. Dám động Lục Huyền Thông. Can đảm. Chương 361, Giang Vô Thương sông nộ hỏa. Dám động Lục Huyền Thông. Can đảm. Lục Huyền Thông cùng Dạ Hồng Loan bước vào Tinh Quang Đế các thành sau, vừa mới ngoài cửa thành trận kia kinh thiên phong ba tạm thời đè xuống, nhưng ám lưu vẫn như cũ mãnh liệt. Bọn hắn cũng không phát giác, tại rộn ràng biển người cùng bóng mờ trong góc, mấy đạo thân mang áo cho, khí tức âm lanh thân ảnh, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Những đệ tử của Thi Âm Tông này nhanh chóng thông qua bí pháp, đem Lục Huyền Thông vào thành sau hành tung, lối ra, thậm chí phía trước ở cửa thành xung đột tỉ mỉ, không rõ chi tiết truyền ra ngoài. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, xa tại Thi Âm Tông bí mật bên trong cứ điểm. Áo vàng trưởng lão Kiệt thu đến phần này mã hóa đưa tin. Đầu ngón tay hắn xẹt qua ngọc giản, thần niệm thăm dò vào, làm chọn đọc đến trong đó liên quan tới Lục Huyền Thông bị Tề Vân Trạch nhiều lần thúc ép, thậm chí bị yêu cầu khom lưng túi đầu miêu tả lúc, hắn cái kia trên khuôn mặt già nua lại cũng nổi lên một chút gợn sóng, thần tình hơi rung. Không dám có chút trì hoãn, hắn lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo u quang, nhanh chóng xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới tông môn chỗ sâu nhất, gian kia chuyên thuộc về thiếu chủ bế quan cung điện. Trong cung điện âm khí âm u trung tâm, cái kia khắc rõ vô số quỷ dị phù văn huyền hắc quan tài nhẹ nhàng trôi nổi, so lần trước nhìn thấy, nó tản ra khí tức càng khủng bố hơn, nó trong quan người thực lực đang lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng trèo lên. Thuộc hạ Kiệt, bái kiến thiếu chủ. Ngày trước đây phân phó mật thiết quan tâm sự tình, đã có mới nhất tiến triển. Áo vàng trưởng lão Kiệt không mình hành lễ, âm thanh tại trống trải trong cung điện chậm chậm vang vọng. Bù bù. Dứt lời, cái kia huyền hắc quan tài nắp hỏng đống nhiên bị một cỗ cự lực đánh mở, đập ầm ầm rơi trên đất, phát ra nặng nề nổ mạnh. Thi Âm Tông thiếu chủ hồn, Giang Vô Thương, nháy mắt từ trong quan tài hiện thân. Quanh thân hắn lượn lờ lấy nồng đậm sát khí màu đen, trong hốc mắt hồn hỏa hừng hực bốc cháy, nội tâm nội vàng. Có tin tức của hắn, mau nói đi nghe một chút. Giang Vô Thương thần tình kích động. Khoảng thời gian này bế quan, hắn tâm tâm niệm niệm, không giờ khắc nào không tại chờ đợi liên quan tới Lục Huyền Thông tin tức, cuối cùng nhìn lấy. Áo vàng trưởng lão Kiệt không dám có chút che giấu, lập tức không lời, đem thám tử hồi báo tin tức từng cái nói tới. Hồi bẩm thiếu chủ, Lục Huyền Thông trước mắt đã đến Tinh Quang Đế Các thành. Trước đây ở cửa thành, hắn cùng Đế Các thập tinh trưởng lão Tề Vân Thiên trực hệ hậu đại Tề Vân Trạch phát sinh xung đột. Cái kia Tề Vân Trạch dựa vào địa lợi cùng gia thế, nhiều lần lấy thế để người, lời nói nhục nhã, thúc ép Lục Huyền Thông thỏa hiệp, thậm chí yêu cầu hắn trước mọi người khom lưng cúi đầu, cực điểm làm nhục sở trường. Cái gì? Giang Vô Thương quanh thân sát khí ầm vang bạo phát, như là như gió bão quét sạch toàn bộ đại điện, nhiệt độ chợt hạ xuống, trên vách tường nháy mắt ngưng kết ra băng sương màu đen. Dám để cho Huyền Thông khom lưng cúi đầu? Mũ nội nó. Giang Vô Thương nổi giận, chỉ là một cái đế chủ cảnh hậu đại, cũng dám ngông cuồng như thế, ai cho hắn gan chó? Hắn đột nhiên nhìn về phía Kiệt, trong mắt hồn hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Kiệt lập tức đi cho bổn thiếu chủ làm thịt cái kia gọi Tề Vân Trạch xuất sinh, lập tức. Bổn thiếu chủ cũng chưa từng để Huyền Thông thấp quá mức, hắn là cái thá gì? Cũng xứng. Áo vàng trưởng lão Kiệt gật cười, vội vã trả lời, thiếu chủ nguôi giận. Cái kia Tề Vân Trạch, hắn đã chết. Chết rồi. Giang Vô Thương cuồng bạo khí tức trì trệ, truy vấn, chết như thế nào? Chẳng lẽ là Dạ Hồng Loan cái kia chuẩn đế xuất thủ? Cũng không phải là Dạ Hồng Loan. Kiệt lắc đầu, ngữ khí kinh dị. Là Lục Huyền Thông chính tay giết chết. Căn cứ người chứng kiến truyền về tin tức, quá trình của nó có thể nói quỷ dị khó lường. Tại nơi trốn có thiên tiêu, bao gồm cái kia hai vị hư thần hậu kỳ hộ đạo giả, thậm chí không thể thấy rõ hắn là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy gặp thời không ngưng trệ một cái trước mắt, Tề Vân Trạch liền đã mi tâm xuyên thủng, thần hồn câu diện. Toàn bộ quá trình nhanh đến vượt ra khỏi lẽ thường nhận thức, không ai bằng lúc phản ứng. Giang Vô Thương nghe vậy, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Liên hư thần hậu kỳ đại tu sĩ đều không thể phản ứng lại. Tốt tốt tốt. Xứng đáng là bổn thiếu chủ nhìn chúng người, quả nhiên có khủng bố như vậy thiên phú cùng thủ đoạn. Chết đến tốt, chết nhanh hơn. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Trong lòng Giang Vô Thương tích tụ nộ hỏa nháy mắt chuyển hóa làm quả ý, nhịn không được vỗ tay, hồn hỏa nhảy. Nhanh nhanh nhanh. Nói tiếp. Sau đó thì sao? Giang Vô Thương không thể chờ đợi truy vấn, ngữ khí bội vàng. Đế các đám kia lão gia hỏa, nhất là cái Tề Vân Thiên kia, có hay không có khó xử Huyền Thông? Hắn nếu dám động Huyền Thông một cọng tóc gáy, bổn thiếu chủ tất để hắn hối hận đi đến thế này. Áo vàng trưởng lão Kiệt tiếp tục bẩm báo. Tề Vân Thiên chính xác hiện thân, đế chủ uy áp bao phủ toàn thành, thề phải chém giết Lục Huyền Thông làm tôn báo thủ. Nghe đến đó, Giang Vô Thương không khỏi đến hồn thể căng thẳng, phần kia căng thẳng chân thực không giả. Lục Huyền Thông chỉ có thể chết tại hắn trên tay của Giang Vô Thương, đây là hắn nhận định, độc nhất vô nhị đối thủ cùng nhục thân bất luận kẻ nào đều không thể, cũng không xứng thương tổn Huyền Thông mảy may. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh cực kỳ quỷ dị một màn. Kiệt câu chuyện nhất chuyện, cái kia Tề Vân Thiên sắp đến đem động thủ thời khắc, hình như tiếp thu được nào đó phương diện cao hơn đưa tin, sắc mặt tái xanh, cuối cùng lại kiềm nén lửa giận. Không có đối Lục Huyền Thông xuất thủ, mà là quẳng xuống vài câu ngoan thoại sau, quay người rời đi. Giang Vô Thương nghe vậy, vậy mới âm thầm nuối lòng một hơi, căng cứng hồn thể sơ sơ bưng lòng, gật đầu một cái, ngựa khí tiêu căng nói, coi như hắn Tề Vân Thiên thức thời. Bằng không, hắn hôm nay nếu dám động Huyền Thông một cọng lông tóc, bổn thiếu chủ tất yếu hắn hình thần câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Lời này, theo trong miệng hắn nói ra, tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Hắn Giang Vô Thương bản thân thiên phú dị bẩm, là Thi Âm Tông vạn năm kỳ tài khó gặp, càng là Thi Âm Tông tông chủ thân nhi tử. Mà Thi Âm Tông tông chủ chính là đế tôn cảnh tu vi, cho dù phóng nhãn quần quận bao la thiên giới 1.3 vạn giới vực, cũng là sừng sững tại đỉnh kim tự tháp số 1 số 2 cường giả tuyệt thế, là liền đế các chủ đều muốn kiêng kỵ 3 phần kinh khủng tồn tại. Đừng nói bản thân hắn tiềm lực vô hạn, liền là bên cạnh hắn vị này áo vàng trưởng lão Kiệt cũng là thực sự đế chủ cảnh tu vi, chém giết một cái Tề Vân Thiên, coi là thật dễ như trở bàn tay. Bất quá, áo vàng trưởng lão Kiệt báo cáo cũng không kết thúc, hắn dừng một chút, âm thanh hơi chìm, tiếp tục nói, bất quá, về sau tại cửa thành còn phát sinh một việc. Có một cái tới từ Thâm Nguyên tộc gia hỏa, tên là Ba Nạm Chắc Nhĩ, dĩ nhiên trước mọi người tuyên bố muốn để Lục Huyền Thông làm hắn nô lệ, ngôn từ ở giữa cực điểm vũ nhục cùng mời chào sở trường. Dứt lời, toàn bộ trong cung điện không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết, lâm vào yên tĩnh như chết. Giang Vô Thương trầm mặc. Sau một lát, ầm ầm, một cỗ so với phía trước càng khủng bố hơn, bạo ngược khí tức từ Giang Vô Thương hồn thể bên trong ầm vang bạo phát. Cả tòa cung điện kịch liệt rung động, ngoài điện mưa gió biến sắc, mây đen giăng kín, liền dưới chân tràn ngập núi thây biển máu hư ảnh cũng bắt đầu điên cuồng cuộn. Cho dù là thân là đế chủ cảnh áo vàng trưởng lão kiệt, tại cỗ này hỗn hợp vô thượng sát khí cùng thiếu chủ chấn nội uy áp phía dưới, cũng cảm thấy thần hồn run rẩy, không tự chủ được khẽ run lên. Ba, nặng, đâm, ngươi. Hào một cái ba nạp chắc nhĩ. Giang Vô Thương sát ý sôi trào. Cha, cho bổn thiếu chủ điều tra rõ ràng lai lịch của hắn, chủng tộc, lai lịch, bối cảnh, chỗ tồn tại thế lực, hết thảy tin tức. Không bàn hắn tới từ thâm viên nơi nào, không bàn phía sau hắn đứng đấy ai, bổn thiếu chủ muốn hắn hình thần câu diện, liền luân hồi tư cách đều không có. Giang Vô Thương triệt để thật sự nổi giận. Lục Huyền Thông là nghịch lần của hắn, cũng là hắn nhận định duy nhất đối thủ, há lại cho người khác như vậy khinh nhẫn, làm đủ, thậm chí mưu toàn thu làm nô lệ. Cái này so trực tiếp giết Lục Huyền Thông, càng làm cho hắn cảm thấy không cách nào nhịn được. Áo vàng trưởng lão Kiệt cảm nhận được thiếu chủ cái kia không thể nghi ngờ dứt khoát sát ý, lập tức thật sâu không lời, nghiêm nghị tuân mệnh, tuân mệnh. Thuộc hạ lập tức đi làm. Tinh Quang Đế cắt trong thành, một nhà tên là Tinh Huy các khách sạn trong tinh thất. Dạ Hồng Loan tại thu xếp tốt Lục Huyền Thông sau, liền ra ngoài tìm hiểu liên quan tới ngày mai đấu giá hội cùng định hồn tinh tụy kỹ lượng hơn tin tức. Trong phòng chỉ để lại Lục Huyền Thông một người ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, trong đầu trải lấy hôm nay phát sinh đủ loại, suy tư khả năng tồn tại tai họa ngầm cùng cách đối phó. Trong thành vẫn như cũ huyên náo, đủ loại khí tức xen lẫn. Đột nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe, đột nhiên vang lên, thậm chí truyền khắp cả thành khu, làm người không rét mà run. Ai là Lục Huyền Thông? Đi ra. Người tới là Tô Khanh Nhi. Chương 362, Tô Khanh Nhi thỉnh giáo. Ai là thiên hạ đệ nhất? Chương 362, Tô Khanh Nhi thỉnh giáo. Ai là thiên hạ đệ nhất? Hôm nay, Tinh Quang Đế các thành lại nổi sóng gió, một vị ngoài dự liệu, thân phận tôn sùng tột cùng khách nhân lặng yên phủ xuống. Nàng chính là danh chấn vạn giới, ngồi chỗ cao giới vực cấp thiên tiêu bảng chức thủ khoa, được khen là thời đại này lộng lẫy nhất Minh Châu, Tô Khanh Nhi. Sự xuất hiện của nàng, nháy mắt tại trong thành đưa tới sóng to gió lớn. Vô số thiên tiêu nhân tài kiệt xuất nghe hỏi, nhộn nhịp lộ ra kính sợ, ánh mắt ghen tị. Tô Khanh Nhi, cái tên này bản thân liền đại biểu lấy truyền kỳ, nàng nắm giữ có 102 cùng thế hệ siêu phàm thiên phú, đứng sau lưng liền đế các đều muốn lịch tiệp ba phần quái vật lớn thế lực, càng thêm có khuynh thế chi tư, phong hoa tuyệt đại. Nàng là đúng nghĩa thiên đạo sủng nhi, là vô số tu sĩ trong miệng khó thể thực hiện hài tử của người khác là hành tẩu truyền kỳ. Nhưng mà nguyên nhân chính là nàng nắm giữ như vậy hiện hách bối cảnh cùng tài nguyên, nàng hiện thân mới càng lộ vẻ kỳ vặc. Ai không biết Tô Khanh Nhi chưa từng thiếu đỉnh cấp pháp bảo cùng kỳ chân dị bảo, hễ nàng cần thiết, tông môn tự sẽ vì nàng tìm tới, không cần đích thân đến cái này Tinh Quang Đế các thành đấu giá hội. Cái này sau lưng chắc chắn có chút khác nguyên nhân. Vì thế thậm chí kinh động đến Tinh Quang Đế các thành thành chủ, từng bị cao quyền nặng cựu tinh trưởng lão, chân chính đại đế cấp từng giả. Vị này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật, lại đích thân hiện thân, đón ra phủ thành chủ, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, trong lời nói không có chút nào giá đỡ. Tô tiểu thư đại giá quang lâm ta Tinh Quang Đế các thành, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Không biết có chuyện gì quan trọng, là lao phu có thể ra sức. Đại đế cường giả tư thế thả đến cực thấp, chỉ vì thân phận đối phương quá mức hiển hách, lại lấy thiên phú, đột phá đại đế cảnh chỉ là vấn đề thời gian, tương lai thành tựu chú định ở trên hắn, lúc này kết thiện duyên, trăm lợi mà không có một hại. Tô Khanh Nhi nghe vậy, chỉ là hơi hơi nhấc lên đôi mắt, thanh lành ánh mắt đảo qua vị này đại đế thành chủ, môi son khẽ mở, âm thanh bình thường, bản cô nương chuyến này là tìm đến một người. Cựu tinh trưởng lão trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, có thể lao động Tô Khanh Nhi đích thân tìm kiếm người, chắc chắn không thể coi thường. Ồ, không biết Tô tiểu thư tìm là ai? Nói không chắc lão phu có thể giúp một tay một hai, cũng tránh Tô tiểu thư phí sức tìm kiếm. Tô Khanh Nhi lại không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt quăng hắn một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi giúp không được gì. Chợt, nàng vận chuyển linh lực, một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, đủ để vang vọng cả thành trì mỗi một cái xó xỉnh âm thanh, như là cựu thiên phượng mình bỗng nhiên vang lên. Ai kêu Lục Huyền Thông, đi ra. Lục Huyền Thông, đi ra. Thanh âm này xuyên thấu trùng điệp kiến trúc cùng trận pháp cách trở, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái tu sĩ bên hai, thậm chí chấn đến một chút tu vi hơi yếu người khí huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tinh Quang Đế các thành bộ phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Lục Huyền Thông, lại là tìm Lục Huyền Thông. Ta dựa vào, hôm nay đây là ngày gì? Đầu tiên là đế các trưởng lão, hiện tại liền giới vực bảng thứ nhất Tô Khanh Nhi đều chỉ mặt gọi tên tìm hắn. Cái này Lục Huyền Thông đến cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể kinh động Tô Khanh Nhi đích thân tới trước. Giữa bọn hắn chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? T. Trước hết giết Tề Vân Trạch, kinh sợ thối lui Tề Vân Thiên, hiện tại lại bị Tô Khanh Nhi điểm danh. Cái này Lục Huyền Thông là muốn đem thiên đô chọc thủ ư? Mau nhìn, Ba Nạp Chát Nhi cùng La Ất bọn hắn cũng hiện thân. Quả nhiên, tại đường phố một đầu khác, Thâm Viên tộc Ba Nạp Chát Nhi cùng La Sát tộc La Ất cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, hiện lộ ra thân hình. Ba Nạp Chát Nhi ôm lấy cánh tay trắng kiện, nét mép lộ ra sâm bạch răng nhọn, mang theo nghiền ngẫm nụ cười, chật trưởng, xứng đáng là bổn vương nhìn chúng nô lệ, đến chỗ nào đều là nhân vật phong vân, phiền toái không ngừng à. Một bên La Ất thì là che miệng cười khẽ, yêu giá ánh mắt tại Tô Khanh Nhi trên mình lưu chuyển, hiếu kỳ nói, ha ha, hảo một vị thiên chi tiêu nữ đây, có thể ngàn vạn hẳn là tới cùng nô gia cướp thú săn mới tốt. Mà lúc này, thân ở Tinh Huy các khách sạn trong Tinh Thất Lục Huyền Thông, đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì đồ chơi? lại gọi tên của ta. Hôm nay đây là không dứt đúng không? Chuyện phiền toái thật là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại đến. Hắn bản năng muốn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Nhưng mà, phía ngoài tiếng gầm chẳng những không có lắng lại, ngược lại bởi vì Tô Khanh Nhi thân phận cùng cái này lòng trời lở đất la lên mà càng ngày càng nghiêm trọng, vô số đạo thần niệm bắt đầu vô tình hay cố ý đảo qua mảnh khu vực này. Nếu như hắn lại không lộ diện, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn suy đoán cùng rối loạn, ngược lại tại hắn ngày mai đấu giá định hồn tinh tụy bất lợi. Bất đắc dĩ, Lục Huyền Thông đành phải hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, thân hình thoáng qua, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại bên ngoài khách sạn, trên đường phố không, cùng Tô Khanh Nhi cách xa đối lập. Hắn nhìn trước mắt vị này khí chất không linh, dung nhan tuyệt thế, quanh thân bao phủ nhàn nhạt quần sáng tiên tri kiều nữ, lông mày chăm chú khóa lên, ngựa khí không vui nói, ngươi là người nào? Giữa chúng ta, hình như vốn không quen biết, không oán không cửu a. Hắn tìm khắp ký ức, xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua Tô Khanh Nhi, càng chưa nói tới có bất luận cái gì cùng liên hệ. Nữ nhân này đột nhiên tìm tới cửa, đến cùng ý muốn như thế nào? Tô Khanh Nhi thần sắc hờ hững, đối mặt Lục Huyền Thông chất vấn, nàng không chỉ không hề tức giận, ngược lại hơi hơi chớp chớp tinh xảo lông mày, lộ ra một vòng có chút hăng hái ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lục Huyền Thông, phảng phất tại xem kỹ một kiện vật phẩm thú vị. Đồng thời, nội tâm hơi hơi rung động. Bình tĩnh mà xem xét, trước mắt nam tử này chính xác dung mạo tuấn tú, khí độ trầm ngưng bất phàm, tự có một phen khí khái. Nhưng mà, dưới cái nhìn của nàng, so với nàng vị kia kinh tài tuyệt diễm, được khen là tông môn tương lai hy vọng sư mình Tô Trần, hoặc là vị kia thần bí khó lường, liền nàng đều cảm thấy mấy phần kiêng kỵ Thi Âm Tông thiếu chủ Giang Vô Thương chờ đỉnh tiêm thiên tiêu, hình như còn kém như thế một chút hỏa hậu. Người như vậy, thật có thể tại Cửu Long Chí Tôn Bi bên trên đánh ra trong truyền thuyết 10 đạo long âm. Chẳng lẽ là cái kia thái cổ lưu truyền xuống thần bi xảy ra vấn đề gì? Lục Huyền Thông thể nội ẩn chứa không tầm thường lực lượng, khí tức cô đọng, viễn siêu cùng giai, nhưng cùng nàng sư huynh so sánh, chính xác tồn tại chênh lệch rõ ràng. Hai người ở trong mắt nàng, căn bản không tại trên cùng một cái cấp độ. Nhưng vì sao? Sư tôn sẽ dùng cái kia ngưng trọng ngữ khí tiên đoán, người này tương lai sẽ trở thành sư huynh con đường chứng đạo bên trên đại địch. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên đích thân tới trước, muốn tìm tòi hư thực. Bản cô nương tìm ngươi, tự nhiên là có lẽ đích thân thỉnh giáo một phen. Tô Khanh Nhi đi thẳng vào vấn đề, âm thanh thanh lãnh, mang theo một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Lục Huyền Thông nghe xong thỉnh giáo hai chữ, trong lòng lửa không tên lên, trực tiếp quát tay, ngựa khí cứng nhắc cự tuyệt, xin lỗi, ta không hứng thú, cũng không rảnh. Tô cô nương vẫn là mời trở về đi. Mẹ, lại là một cái tự cho là đúng, không có việc gì nữ nhân ngu xuẩn. Lão tử ngày mai còn có quan hệ qua đạo lữ tính mạng đại sự muốn làm, nào có thời gian dỗi bồi ngươi tại cái này chơi cái gì thỉnh giáo cho chơi. Tô Khanh Nhi gặp hắn cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, tú mi cao lại, hiển nhiên không quen bị người như vậy bắt bỏ. Nàng châm xuống âm thanh, mang theo một chút không thể nghi ngờ cường thế, cái này có thể không thể theo ngươi. Đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Dứt lời, quanh thân cái kia quần quần giống như tinh hải khí tức đống nhiên nội liễm, áp xúc, nháy mắt đem tu vi áp chế ở cùng Lục Huyền Thông giống nhau thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. Bản cô nương đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng cảnh, tránh ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Bớt nói nhảm. Không có chút nào báo hiệu, Tô Khanh Nhi tay ngọc khẽ đảo, một chuôi chạy xuôi theo nguyệt hoa thanh huy, thân kiếm khắc đầy huyền ảo phù văn ba thước thanh phong đã tại tay. Mũi kiếm run rẩy, phát ra một tiếng du dương kiếm minh, lập tức một đạo cô động có thể cắt đứt hư không lăng lệ kiếm khí, đã xé rách không khí, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đâm thẳng mặt Lục Huyền Thông. Xem kiếm.